Chương 1, Phong Vương. Mùng ngày 2 tháng 2, Nam quận Vương phủ. Từ trước đến giờ an tĩnh tưởng hòa Vương phủ giờ phút này cũng là kiếm bạt nỗ trương, đằng đằng sát khí. Hơn trăm tên đang mặc tử kim khôi giáp nhanh nhẹn dũng mãnh võ giả đem Vương phủ đại điện bao bọc vây quanh. Nam quận Vương Chu Phong tiếp chỉ. Theo một thanh lanh lảnh mà thanh âm giàn mua vang lên, có một thân mặc tiện trang, mặt trắng không râu lão giả tay thổi phồng thánh chỉ trong đám người kia ra. Thần Chu Phong, tiếp chỉ. Mờ mờ trong đại điện đi từ từ ra một ngang tàng thân ảnh. Người này nhìn như chỉ có trên dưới 20 tuổi niên kỷ, vượn cánh tay phong eo, ngũ quan anh tuấn, mặc trên người đen trắng trường sam, sắc mặt nhưng như kia trường sam giống nhau tuyết trắng, lộ ra vẻ ốm yếu. Ở cái hông của hắn còn buộc lên một vàng bao bố khỏa, bên trong ngăn nắp cũng không biết là cái thứ gì. Khó khăn bước qua cánh cửa, thiếu niên áo trắng hữu khí vô lực chắp tay nói, bổn vương trọng thương chưa lành, bất quy nên thánh chỉ, kính xin Phùng Thông tổng quản bao dung. Phùng Thông âm hiểm cười liễu thanh âm, triển khai thánh chỉ trầm giọng thì thầm, chỉ dụ. Nam quận vương Chu Phong, xa hoa dâm dật, tự dụng binh quyền, có lòng phản nghịch, tuy nhiều có khuyến cáo nhưng khư khư cố chấp, cố ban thưởng độc tiểu một bình, tự hành kết thúc, khâm thử. Đại điện trước thiếu niên cả người rung mạnh, chợt vừa chấn định lại, cười lạnh nói, xa hoa dâm dật, có tâm phản nghịch. Miệng đầy nói hưu nói vượng, Phùng Thông, ngươi giả truyền thánh chỉ, phải bị tội gì? Phùng Thông nghe răng cười, tiện tay cầm trong tay thánh chỉ ném chủ giác, nghe răng cười nói, nhìn kỹ xem đi, xem một chút học phái tạp gia có phải hay không giả truyền thánh chỉ. Chu Phong chỉ nhìn lướt qua, chợt trợn mắt hốt mồm. Trên thánh chỉ chữ sắc cơ, nhưng duy chỉ có hai cái chữ to làm hắn như gặp phải lối phệ. Ở đây màu son đại ấn, rõ ràng là chính đức hai chữ, cũng đã không phải là phụ hoàng niên kỳ hiệu. Tam điện hạ, tiên hoàng đã ở ngày hôm trước băng hà, đại hoàng tử thừa kế ngôi vị hoàng đế, như năm nay hiệu chính đức. Phùng Thông dương dương đắc ý vừa nói, thanh âm kia nghe vào Chu Phong trong thai nhưng như nước hạ tiếng trống, trầm muộn mà xa xưa, đến cuối cùng đã cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm. Phụ hoàng băng hà, phụ hoàng băng hà. Ba năm liễu, hắn cao ốm ẩn lui, rời xa hoàng thành, vì chính là phụ hoàng cùng này thanh thành quốc giang sơn xa tác. Hắn trước kia chinh chiến xa trường, lập nhiều chiến công vô số, lại phát hiện đại hoàng huynh Chu Chấn đối với mình nghi kỵ càng ngày càng nặng, hiển nhiên là sợ phụ hoàng phế đi hắn thái tử vị, đem giang sơn phó thác cho mình. Song Chu Phong vốn là tiểu đối với ngôi vị hoàng đế không muốn vô cầu, mặc dù đã từng thử đối với đại hoàng huynh giải thích, nhưng Chu Chấn hổ lang tâm tính, mặc dù ngoài mặt hòa thuận vui vẻ, nhưng sau lưng cánh âm mưu xoắn vị, nói trước lên ngôi. Kể từ khi biết được liễu đây hết thảy sau, Chu Phong liền đón mua trong cung ngựa ý để, xương mình thân nhuộm bệnh hiểm nghèo, trốn xa Nam Cương. Vốn tưởng rằng cứ như vậy đại hoàng huynh cũng sẽ không tiếp tục nghi kỵ mình, giang sơn do đó có thể vững chắc, phụ hoàng cũng có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Ai ngờ, chỉ có 3 năm sau, mới vừa tuổi trên 50, xuân thu đang thịnh phụ hoàng thế nhưng băng hà. Trời mới biết, mấy ngày trước Chu Phong còn từng nhận được quá phụ hoàng tư tin, nói hắn hết thể mạnh khỏe, dậy sớm còn có thể uống xong 2 chén cháo. Như thế khỏe mạnh phụ hoàng nói như thế nào không có sẽ không có. Húng chi Phùng Thông rõ ràng nói phụ hoàng là 2 ngày trước băng hà. Nhưng từ hoàng thành chạy tới Nam quận Vương phủ lúc đầu muốn nửa tháng trở lên, mà Phùng Thông cùng này hơn trăm tử kim vệ hiển nhiên là ở phụ hoàng băng hà lúc trước đã động thân xuôi nam, ảo diệu trong đó không cần nói cũng biết. Chu Chấn, tốt ngươi phát rồ xuất sinh. Gió rét thấu xương, tóc rối bời cuồn cuộn, đôi tròng mắt kia ửng đỏ, tràn đầy điên cuồng. 3 năm liễu, mình giả bộ đả thương thoái ẩn, ai ngờ cánh đổi lấy phụ hoàng đến chết. Chu Phong trong lòng nộ trào giống như núi thở biển gầm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, từ muốn nuôi mà hôn không đợi. Chu Phong ánh mắt đột nhiên trở nên băng hàn vô cùng. Phản phất thần binh ra khỏi vỏ nhìn thẳng Phùng Thông đám người. Hôm nay tiểu đại khai sát giới, cầm những thứ này xài lang hổ báo máu tươi tế điện phụ hoàng trên trời có linh thiêng. Bá. Thánh chỉ bị hắn xé thành liêu nát bấy, ở tháng 2 trong gió lạnh thật giống như bông tuyết loại phiêu tán. Phùng Thông cùng những thứ kia tím giáp võ giả nhất thời sinh lòng lạnh lẽo, Phùng Thông lại càng theo bản năng lui về phía sau nửa bước, chợt cảm thấy có chút thẹn quá thành giận, đối với bên cạnh một tím giáp tráng hán lị quát, Nam Cương Vương Chu Phong đây là muốn kháng chỉ a, Tử Kim vệ thống lĩnh, giết cái này loạn thần tặc tử. Tuân lệnh. Tử Kim vệ thống lĩnh không người xác nhận, mạnh mẽ rút ra hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, tiểu tâm rực rực hướng Chu Phong tiến tới gần. Hắn không dám kinh thường, bởi vì trước mặt Nam quận vương ở 3 năm trước đây còn có vang dội thiên hạ tức hiệu. Phong Vương, vạn quân giao phong, Chu Phong lấy vạn kim thân thể gương cho binh sĩ, trong loạn quân lấy thủ cấp không chỉ một lần. Ở nơi này thanh thành quốc trên dưới, họ chiến công sặc sỡ người, duy Chu Phong số 1. Mặc dù hắn hiện tại thân nhuộm bệnh hiểm nghèo, nhưng Tử Kim vệ thủ lĩnh cũng không dám chút nào khinh thường. Bổn vương có thanh long binh phủ, thiên hạ quân binh sở dám không tử. Ngươi Tử Kim vệ cũng muốn nghe ta hiệu lệnh, ngươi dám giết ta? Chu Phong đống nhiên bắt hạ bên hông vàng bao bố khỏa, giơ lên cao cao. Hơn trăm tên Tử Kim vệ, bao gồm kia Tử Kim vệ thống lĩnh ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Phùng Thông, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Phùng Thông cười to, Thanh Long binh phủ không phải là ở binh bộ thượng thư nơi đó sao? Làm sao có thể sẽ ở trong tay của ngươi? Không nên tín khẩu khai hà liễu. Ai nói? Chu Phong điên cuồng cười to, đống nhiên đem vàng bao bố khỏa vứt lên, vàng bố trí bốc ra, cánh thật lộ ra một quả 5 tấc vuông đồng xanh đại ấn. Kia đại ấn tú tích loang lổ. Đính đoan có một con quanh có thay đổi thần long, cánh thật sự là thanh long binh phủ. Phùng Thông âm hiểm ngó chừng Chu Phong, cười lạnh nói, ngươi kia thanh long binh phủ rõ ràng là giả, này liền chứng minh ngươi Chu Phong quả nhiên có mưu phản ý, Tử Kim vệ, giết cho ta liễu này phản định. Dạ. Tử Kim vệ thống lĩnh mặc dù biết rõ Chu Phong trong tay thanh long binh phủ thật sự, nhưng bọn hắn cùng Phùng Thông cũng là cá mẹ một lứa, dĩ nhiên muốn từ Phùng Thông ra lệnh. Cho nên Tử Kim vệ thống lĩnh thứ nhất trường kiếm đánh về phía Chu Phong, còn lại Tử Kim vệ cũng rối rít vọt lên, đại điện trước nhất thời sát khí ngất trời. Người đáng chết. Chu Phong mạnh mẽ bắt được đại ấn, đột nhiên mãnh hổ loại đánh về phía này Tử Kim vệ thống lĩnh. Kia Tử Kim vệ thống lĩnh mặc dù là cường giả, nhưng thế nhưng căn bản không thấy rõ Chu Phong động tác, chỉ cảm thấy tàn ảnh chợt lóe, bạch y tóc rối bởi Chu Phong tựa như cùng yêu ma loại ra hiện tại trước mặt. Oeng. Thanh Long binh phủ đang nện ở kia Tử Kim vệ thống lĩnh trên lồng ngực, nhất thời đem kia hùng tráng thân thể đập bay đi ra ngoài. Chờ kia Tử Kim vệ thống lĩnh lăn xuống đến Phùng Thông bên chân, Phùng Thông hoảng sợ phát hiện kia Tử Kim vệ thống lĩnh lồng ngực đã bị đập thành bùn lầy, ngũ tạng lục phủ dây dưa ở chung một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Đường đường Tử Kim vệ thống lĩnh, đại nội cao thủ số 1 số 2, cánh cứ như vậy đã chết. Kia trong nháy mắt, Phùng Thông tâm đột nhiên điên cuồng run rẩy lên, nhìn mới vừa rồi Chu Phong động tác như động tác mau lẹ, kia còn có bất kỳ bệnh hoạn, bệnh của hắn rõ ràng là giả vờ. Vô tận sợ hãi đem Phùng Thông hoàn toàn bao phủ, hắn theo bản năng quay đầu bỏ chạy, mà những thứ kia Tử Kim vệ cũng không dám lâm trận bỏ chạy, ỷ vào người đông thế mạnh, điên cuồng đánh về phía Liêu Chu Phong. Các ngươi đều phải chết. Chu Phong giống giận giống như rồng ngâm hổ khiếu, đột nhiên cao cao nhảy lên, đột nhiên đem Thanh Long binh phủ hướng đã chạy xa Phùng Thông ném tới. Tiếng gió gào thét, Thanh Long binh phủ phảng phất như lưu tinh phát sau mà đến trước, ngay giữa Phùng Thông cái hốc, nhất thời đưa viên này đầu lâu nện đến vạn cây lê hoa mở, chờ không đầu thi thể rơi xuống thời điểm, Chu Phong cũng rơi vào kẻ địch bầy trong. Tử Kim vệ cửa mặc dù hoảng sợ muôn dạng, nhưng nhìn Chu Phong xích thủ không quyền, liền ỉ vào lá gan vọt lên. Song Chu Phong nhưng mạnh mẽ thấp người bắt được một vóc người khôi vĩ Tử Kim vệ hai chân, nhưng ngay sau đó đưa cùng ôm, thật giống như máy xay gió dường như xoay tròn, đánh tới hướng địch nhân. Đại điện trước huyết quang ngất trời, trầm muộn tiếng va chạm cùng sắp chết bi thảm thanh không dứt bên tai. Chu Phong trên tay cái kia Tử Kim vệ đã sớm nện đến bất thành nhân dạng, mà ở hắn chung quanh đã tràn đầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt của tay, hơn phân nửa Tử Kim vệ cũng chết yểu tại chỗ, còn dư lại mười mấy cũng bị làm cho sợ đến đầu nếu run rẩy, nhất thời tứ tán chạy trốn. Chu Phong điên cuồng lùi giống, đem người côn bỏ ra, nhặt lên một thanh trường kiếm chung quanh đuổi giết. Trong chốc lát, tiêu cây còn lại quả to mười mấy Tử Kim vệ tất cả cũng táng thân cho dưới kiếm của hắn, không một may mắn còn sống sót. Núi thây biển máu chung, Chu Phong thật giống như sát thần chuyển đến Phùng Thông thi thể bên cạnh, nhặt lên Thanh Long binh phủ, sau đó đi chuẩn ngựa dẫn ra một tuấn mã nên ngang rời đi. Chương 2, Thanh Nhu Cung. Nam quận Vương phủ ở vào Thanh Thành quốc Nam Phương trọng trấn Vọng Hải thành trung, Nam Phương 20 dặm chính là Thanh Thành đệ nhất ác thủy đại thương giang, lướt qua đại thương giang liền đã là Nam Sở quốc quốc thổ. Nam Sở quốc danh giới nghìn vạn dặm, đất rộng của nhiều, chung quanh nước nhỏ không khỏi thần phục, Thanh Thành quốc cũng không ngoại lệ. 10 năm trước, Chu Phong nhị hoàng huynh Chu Giang làm hạt nhân bị đưa vào Nam Sở quốc. Chu Phong ra khỏi Vương phủ sau liền hướng Nam mau chóng đuổi theo, hắn sở dĩ muốn chạy tới Nam Sở quốc, cũng là lo lắng Chu Giang cũng sẽ gặp phải Chu Trấn độc thủ, dù sao Chu Trấn ngay cả chính hắn một bệnh nhân cũng không bỏ qua cho, vừa có thể nào bỏ qua cho nhị ca Chu Giang. Rất nhanh, Chu Phong đã có thể nghe được đại thương giang kia ba đảo mãnh liệt tiếng thét, mà đang lúc ấy thì hắn nhưng bỗng nhiên sinh lòng lạnh lẽo, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy bắc phương nơi xa có bóng người đang lấy vượt quá tốc độ bình thường đuổi theo. Người này ống tay áo phất phới, ý thái tiêu dao, nhưng tốc độ nhưng mau được giống như phủ quang lượn ảnh, cánh so với mình tuấn mã còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Người tu tiên. Như vậy một chút thời gian, hắn đã mơ hồ thấy rõ người nọ trước mặt mạo, rõ ràng là năm gần bất hoặc trung niên người tu tiên, thân thể khẽ mập ra, trên môi có hai đạo diêm ngắn. Người nọ hắn thế nhưng biết, chính là Thanh Thành quốc quốc sư trong phủ cung phụng, Tạ Diêu. Người phàm quốc độ cũng sẽ hết sức cùng tiên môn sửa chữa, Thanh Thành quốc cũng giống như vậy, này Tạ Diêu là Ngọc Sơn môn một tu sĩ, mặc dù tu vi căn bản không tính là cao cấp, nhưng đến Thanh Thành quốc nhưng chiếm được cả hoàng thất phá lệ tôn trọng, hôn phong sinh thủy khởi. Chu Phong năm đó đã từng cùng người này từng có vài lần duyên phận, nhưng không hài lòng hơn nửa câu, không có gì giao tình. Có thể làm cho Tạ Diêu rời đi kinh thành Hoàng Kim hang ổ chạy tới Nam Cương, cho dù dùng chân gót suy nghĩ, Chu Phong cũng biết đây đều là mình vị kia đại ca chú ý. Tốt, ngay cả người tu tiên cũng mời tới, thật đúng là để mắt ta. Chu Phong trong lòng mặc dù thầm mắng, nhưng đồng thời cũng không khỏi vong hồn đều mạo. Mặc dù hắn nữa vũ dũng vô địch, đó cũng là ở phàm trần mà nói, nhưng ở người tu tiên trước mặt nhưng không khác con kiến hôi. Lúc này, phía trước tiếng nước chảy như sấm, có câu vách đá ra hiện tại trước mặt, tuấn mã kinh tê dựng lên, Chu Phong thuận thế phi thân xuống ngựa. Đại thương giang, chặt đứt Chu Phong đi đến đường. Hắn thở dài liễu thanh âm, quay đầu lại nhìn về phía đã đuổi kịp trước mặt Tạ Diêu, cười lạnh nói, Tạ cung phụng, thật là nhanh cước lực, so sánh với cái này vô dụng xuất sinh còn nhanh hơn rất nhiều à. Tạ Diêu mặt liền biến sắc, nhai răng cười nói, Chu Phong, phải biết họa là từ ở miệng mà ra, bằng ngươi những lời này, bổ tọa tiểu sẽ khiến ngươi chết được thê thảm vô cùng. Nói như vậy Tạ cung phụng thật là muốn tới giết buồn vương rồi. Chu Phong đông nhiên lớn tiếng chất vấn, Tạ Diêu, Chu Trấn đến tuột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Tạ Diêu cười đắc ý nói, ngươi cũng không cần nói như thế khó nghe. Bệ hạ bất quá là đáp ứng chúng ta Ngọc Sơn môn, năm nay bên trong triệu tập 10 vạn tráng đinh tiến vào Bắc Phương Vạn Thung Lũng, thay chúng ta siêu tập một chút vật hoa thiên trong bảo khố mà thôi. 10 vạn tráng đinh. Chu Phong ngẩn ngơ, chợt giận tím mặt nói, khá lắm họa quốc gương dân Chu Trấn. Một ngày nào đó, ta chắc chắn đem xuất sinh này bẩm thầy vạn đoạn, sẽ đem các ngươi Ngọc Sơn môn nổ tận gốc. Hắc hắc. Chu Phong đống nhiên cười quái dị liễu thanh âm, thân thể mạnh mẽ vọt tới trước, cánh trực tiếp nhảy xuống liêu vực sâu vạn trượng. Chu Phong vừa mới biến mất, Tạ Diêu nhất thời tỉnh táo lại, hắn vội vàng bay đến vách đá ngoài túi đầu nhìn lại. Lại thấy Chu Phong đang đụng nát liễu một khối đồ xuất nham thạch, hướng đại thương Giang Trồng rơi xuống đi. Tiểu xuất sinh, chết như vậy cũng là tiện nghi ngươi. Tạ Diêu hung hăng mắng thanh âm, lúc này mới xoay người, nên ngang hướng phương bắc đi. 49. Nữa khi tỉnh lại, Chu Phong còn cho là mình đến địa phủ. Đỉnh đầu nước quang nhộn nhạo, phía dưới tràn đầy nước bùn, nhìn kỹ cánh giống như là ở đáy sông. Chẳng lẽ đây là đại thương Giang đáy sông? Mình còn chưa có chết. Hắn thử động, nhất thời đau tận xương thủy, lúc này mới xác nhận mình thật không có chết, hơn nữa lại vẫn có thể hô hấp. Trung quanh có một bọt khí hình dáng màn hào quang khẽ đung đưa, kia quang dĩ nhiên là từ Thanh Long binh phủ trung phát ra, tiểu phiêu ở Chu Phong đỉnh đầu đang phía trên. Nhưng ngay sau đó Chu Phong chợt phát hiện Thanh Long binh phủ thế nhưng đang bay nhanh xuôi dòng xuống, kéo mình cũng không biết đi ra khỏi nhiều xa, đột nhiên một đầu chui vào đáy sông sâu không lường được nước bùn trong. Vừa không biết chui bao sâu, Thanh Long binh phủ lúc này mới dừng lại, bọt khí từ từ mở rộng gạt mở liễu tảng lớn nước bùn, Chu Phong chợt thấy xuất hiện trước mặt liễu một pho tượng châu nằm tượng đồng. Châu đồng mặc dù đang nằm, nhưng vẫn cao gần 10 trượng, giống như núi nhỏ loại khổng lồ, ngưu đầu nhìn đông phương, thần thánh trang nghiêm. Thanh Long binh phủ phát ra ong ong ầm rùng, giống như là ở vui mừng tê ơ, đột nhiên mang theo Chu Phong rơi vào đồng xanh châu nằm đỉnh đầu, thật giống như nam châm loại dính vào phía trên. Chu Phong vốn là tiểu rơi muốn chết không sống, lần này vừa rơi không nhẹ, hắn đảo cặp mắt trắng dã, mạnh đánh tinh thần mới không có vừa đã bất tỉnh. Đột nhiên hắn cảm thấy châu nằm tượng đồng kịch liệt run rẩy lên, bên trong truyền đến xèo xèo cặc cặc cơ quan tiếng vang, thật giống như có hàng tỷ bánh răng cắn hợp ở chung một chỗ điên cuồng chuyển động. Tiện đà, miệng châu bỗng nhiên từ từ mở ra, phản phất phát ra không tiếng động gầm thét, đáy sông nhất thời ba đảo mãnh liệt, mạch nước ngầm oanh oanh liệt liệt, giống như là ngày cuối cùng đã tới. Khổng lồ hấp lực đem Chu Phong cùng Thanh Long binh phủ hết thể hít vào liễu miệng châu, lại là một tiếng vang thật lớn, miệng châu khép lại, trừ Chu Phong cùng Thanh Long binh phủ ở ngoài, mà ngay cả một giọt nước sông cũng không dẫn dụ đến. Làm Chu Phong thấy rõ cảnh tượng trước mắt, mặc dù hắn lòng dạ sâu hơn, giờ này khắc này cũng không khỏi nhất thời thất hồn lạc phách liễu. Trước mắt là cái cự đại vô cùng không gian, song này không gian thật lớn cũng không phải gì đó huy động, hẳn là một khổng lồ vô cùng đầu cá khô lâu. Chỉ là đầu cá, trên dưới cánh chừng 3 dặm, trước sau lâu đạt 10 dặm, đầu cá cũng cùng châu nằm tượng đồng giống nhau mặt ngó đông vương, mấy cái răng nanh cũng thật giống như trụ chống trời thật lớn. Mà ở đầu cá hầu bộ xiên cốt thượng, rõ ràng lại có tòa cổ xưa đồng xanh cung điện. Đại thương giang đáy, Thanh Nưu tượng đồng, khổng lồ đầu cá khô lâu, đầu cá trong đồng xanh cung điện. Giờ khắc này, Chu Phong hoàn toàn sốc xít liễu. Mặc dù Chu Phong nội tâm cỡ nào cường đại, thấy trước mắt này bất khả tư nghị một màn cũng khẳng định khó có thể tự giữ. Nhưng là Thanh Long binh phủ cũng không có thể biết khiếp sợ của hắn, trực tiếp mang theo hắn lướt ngang ngàn trượng hư không, thẳng đi tới kia cổ xưa trước cung điện. Cung điện tấm biển trên có ba chữ to, Thanh Nưu Cung. Thanh Long binh phủ quang mang đống nhiên tản đi, thẳng dung nhập vào cung điện dày cộm nặng nề đồng vách tường trung. Lại là một trận cơ quan tiếng vang, cung điện hé ra một đạo đại môn, Chu Phong đứng ở trước cửa nhìn đi vào, lần nữa trợn mắt hốt mồm. Bên trong cung điện trống rỗng, chỉ có một thanh đồng xanh vương tọa, phía trên rõ ràng còn ngồi trên người trần chuồng, khôi ngô to lớn trung niên nam nhân. Người này khí huyết như cầu long loại tràn đầy, trên người tràn đầy vết thương, thật giống như man hoang như cự long uy mãnh tuyệt luân. Chỉ bất quá hắn hai mắt đã không có tia sáng, hiển nhiên sớm đã chết đi không biết bao lâu, nhưng chẳng biết tại sao thân thể vẫn trông rất sống động. Chu Phong biết nơi này hẳn là người này động phủ, nhìn này động phủ phô trương, sợ rằng người này cũng là hồi lâu trước kia tuyệt thế cường nhân. Mà Thanh Long binh phủ có lẽ vốn chính là này cường nhân đổ, cho nên mới phải mang theo mình tới chỗ này. Tính ra, hắn coi như là cứu mình một mạng. Chương 3, Ngũ Đế Kim Thân Quyết. Chu Phong bước đi vào cung điện, quỳ rạp xuống vương tọa trước muốn dập đầu, chợt phát hiện trên mặt đất có một nhóm chữ. Ta tên là Lý Thanh Nưu, ngươi tới nhưng là của ta hậu nhân. Nếu đúng vậy nên được của ta y bát. Không phải vậy, tự cho lão tử cút. Ngươi họ Lý, ta họ Chu, dĩ nhiên không thể nào là ngươi hậu nhân. Chu Phong cung kính dập đầu ba cái, quay đầu đi ra. Không đợi ra cửa, kia quen thuộc cơ quan thanh bỗng nhiên lại vang lên, đại môn đột nhiên khép lại, phía sau cửa cung có một nhóm chữ. Lão tử cả đời chưa lập gia đình, vừa ở đâu ra cái gì hậu nhân? Ngươi người này coi như có tâm, không có tới lừa gạt lão tử. Bất quá ngươi nhưng đi ra không được rồi, lão tử y bắt tổng yếu có người thừa kế, coi như là tiện nghi ngươi, đến lão tử trước mặt. Chu Phong chẳng qua là làm sơ do dự, liền xoay người đi về phía trước vương tọa. Đây là cơ duyên, cũng là vận mệnh, vì báo thủ, chỉ sợ hiện tại đại môn mở ra hắn cũng sẽ không xẻ ra đi. Vương tọa phía dưới cũng có mấy chữ, hơi có vẻ viết ngoáy, hẳn là Lý Thanh Nưu ở đi về coi tiên lúc trước miễn cưỡng lưu lại. Gỡ xuống của ta chấp nhẫn. Chu Phong túi đầu nhìn lại, Lý Thanh Nưu tay trái trên ngón trỏ quả nhiên mang theo bạch ngọc chiếc nhẫn, toàn thân nhũ bạch sắc, bên trong tựa hồ có vân khí dày, hết sức kỳ diệu. Hắn mới vừa đem kia chiếc nhẫn rút xuống tới, kia bạch ngọc chiếc nhẫn bỗng nhiên tạo nên một tầng bạch quang, Chu Phong nhất thời nhức đầu muốn nứt lần nữa ngất đi. Nữa khi tỉnh lại, Chu Phong trong đầu đã lất đầy pha tạp trí nhớ. Đó là Lý Thanh Nưu muốn nhắn nhủ cho đồ đạc của hắn, trong đó có Thanh Long binh phủ lai lịch, về phần Lý Thanh Nưu kinh nghiệm bản thân chỉ là mấy đơn giản đoạn ngắn, nhưng cũng đủ làm cho Chu Phong biết rồi vị này cường nhân có bực nào kinh con người khi còn sống. Không biết bao nhiêu vạn năm trước kia thời kỳ thượng cổ, thiên hạ một mảnh hỗn độn, tiên yêu vi tôn, loài người hèn mọn như nghĩ. Bất quá tiên yêu chiến loạn sau, trong nhân loại người tu tiên lực lượng mới xuất hiện, thành chỗ tể. Lý Thanh Nưu chính là lúc ấy uy trấn bát hoang cường nhân, như tiên yêu loại mạnh mẽ tồn tại. Lúc ấy hải yêu cực kỳ hung mãnh, thường xuyên thông qua đại thương giang xâm nhập đất liền, Lý Thanh Nưu lấy sức một mình tiến vào đại thương giang miệng, ác chiến 3 năm, giết được thây ngang khắp đồng, cánh làm cho Hải Yêu cũng không dám nữa nhích tới gần. Đây là bực nào uy phong? Lý Thanh Nhu đi về coi tiên lúc trước lập nhiều cái này đạo phủ, cũng lưu lại một khối đồng gạch làm cái chìa khóa, tạm gác lại hữu duyên. Cũng không biết cuối cùng là làm sao cuối cùng rơi vào Thanh Thành Quốc khai quốc hoàng đế tay, biến thành Thanh Long binh phủ. Tính ra là này vài ngàn năm, Chu Phong vẫn là thứ nhất viếng thăm Thanh Nhu cung người. Kia bạch ngọc chiếc nhẫn là một chiếc nhẫn chữ vật, dựa theo trong đầu phương pháp mở ra, bên trong có 5 viên linh đan, còn có một bản cổ xưa bộ sách. Đây chính là thiên cổ cường nhân Lý Thanh Nhu lưu lại y bát, Chu Phong nhất thời tâm tinh lay động, một mực cung kính trước đem kia cổ thư cầm lấy. Ngũ Đế Kim Thân Quyết. Ngũ Đế tại thiên là ngũ hành, tại địa là ngũ nhạc, ở trên người là ngũ tạng. Thanh Đế ở đông, hộ hồn trị can, Bạch Đế ở tây, đại phách trị phổi, Xích Đế ở nam, dưỡng khí trị tâm, Hắc Đế ở bắc, thông huyết trị thận, Hoàng Đế ở giữa điều hòa tinh khí. Đem Ngũ Đế Kim Thân Quyết tu luyện đến đại thành, nhưng thọ nguyên tăng nhiều, thân thể không thể phá vỡ. Chu Phong liếc nhìn Lý Thanh Nhu kia bất hủ thân thể, không khỏi gật đầu. Suy đoán năm viên linh đan đang cầm Ngũ Đế Kim Thân Quyết, Chu Phong hướng đại điện sau đi tới, nơi đó có đang lúc mặt thất, là Lý Thanh Nhu lưu lại nơi tu luyện. Đó là một gian chỉ có một trượng vuông viên nhà nhỏ, ngay trung ương có một tròn động, bên trong tràn đầy màu trắng chất lỏng, như súp như nước, tràn ngập thấm tỳ nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm. Chu Phong biết đó là Lý Thanh Nhu đưa tới đại thương giang đáy linh khí, hội tụ thành linh dịch, có thể dịch cân tẩy thủy. Này linh dịch kinh nghiệm vài ngàn năm thời gian tích lũy xuống tới, linh khí dư thừa đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Chu Phong trong đầu đã đối với Ngũ Đế Kim Thân Quyết rất tin tưởng, nữa là xem liễu vài lần, hai tướng xác minh sau càng thêm rõ ràng không có lầm. Hắn lúc này mới lấy ra một quả linh đan, bày ở lòng bàn tay. Linh đan toàn thân xích kim sắc, nạp trịch, có loại cay độc mùi vị. Chu Phong biết này linh đan tên là Cựu Chuyển Tôi Cốt Đan, chính là Lý Thanh Nhu có được thượng cổ chí bảo, phối hợp đại thương giang linh dịch càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hít một hơi thật sâu, Chu Phong đem mình tới được tinh quang, nuốt vào Cựu Chuyển Tôi Cốt Đan nhảy xuống linh trì. 33. Cõi đời này tu tiên chi đạo, vạn pháp quy nhất, trung phân thần trì, linh ngải, tiên tháp, bảo châu cho tới phá hư năm cảnh giới. Thần trì cảnh phân 12 phẩm cảnh giới, lấy tu luyện thân thể, chân khí làm chủ. Đợi đến linh ngải cảnh, đan điền khí hải trong tự nhiên xuất hiện một ngọn linh ngải, coi đây là trụ cột, mới có thể thành tựu tu tiên đại đạo. Ở nhà nhỏ trong đích trong cuộc sống, Chu Phong thân thể giống như là một ngọn thành, mỗi một ngày cũng tùy Cựu Chuyển Tôi Cốt Đan hủy đi được nát bấy, lại từ đại thương giang linh dịch thật nhanh gầy dựng lại, chân chính là chết đi sống lại. Mặc dù thống khổ vạn phần, nhưng Chu Phong dám cắn răng chống giữ xuống tới, mỗi ngày không biết muốn đau đã bất tỉnh bao nhiêu lần, nhưng chẳng bao giờ nghĩ bước ra quá linh trì nửa bước. Cứ như vậy một năm đi qua, đệ nhất mai Cựu Chuyển Tôi Cốt Đan dược lực mới coi là bị hắn hết thảy hấp thu. Tu vi rõ ràng đã đến thần chỉ cảnh tam phẩm cảnh giới. Năm thứ hai, năm thứ ba, liên tục 5 năm thời gian thấm thoát, làm Chu Phong tử linh trong ao đi ra lúc, thần chỉ cảnh rõ ràng đã đại thành. Quay đầu lại ngắm nhìn linh trì, trong ao linh dịch đã trở nên không sạch sẽ không chịu nổi, đó là trong cơ thể hắn tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể, cả người hắn cũng vì vậy mà rực rỡ hẳn lên. Đợi đến nước ao quy về bình tĩnh, Chu Phong đi tới bên cạnh ao túi đầu nhìn lại, trong ao hiện ra ảnh ngược hình dạng của hắn, rõ ràng là phong thần tuấn dật, như bạch ngọc không tì vết tuấn mỹ thiếu niên. Năm tháng cũng không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại, hắn vốn là tái nhợt thân thể trở nên ôn nhuận rất nhiều, có loại mỹ ngọc sáng bóng. Thật sâu hô liễu khẩu khí, hắn trực tiếp ngồi ở bên cạnh ao lần nữa tu luyện Ngũ Đế Kim Thân Quyết, mở mịt kim quang tỏ khắp ra, một đại chu thiên đi qua, nhất thời thần thanh khí sảng. Ngũ Đế Kim Thân Quyết theo như cảnh giới chia làm linh thể, tiên thể, thần thể ba tầng, mỗi tầng vừa phân cửu trọng. Chu Phong trước mắt mặc dù vẫn là linh thể nhất trọng thấp nhất cảnh giới, bất quá đối với ngang hàng cảnh giới người tu tiên mà nói, hắn khí huyết vẫn vì người mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá 5 năm tới hắn không có hạt cơm nào vào bụng, không có Cựu Chuyển Tôi Cốt Đan, hắn mặc dù khí huyết cường thịnh trở lại cũng nhịn không quá quá lâu. Cũng may hắn hiện tại cực kỳ đến gần linh ngải cảnh, có thể thử lao ra châu ngồi này động phủ liễu. Trở lại tiền thính, hắn đầu tiên là đến Lý Thanh Nhu di thể trước mặt. Cung kính ngã quỵ, dập đầu lạy 3 cái liên tiếp, đang Chu Phong muốn đứng dậy thời điểm bỗng nhiên cảm thấy chân khí phảng phất bị thứ gì dẫn dắt, lại đem phía dưới đá xanh chấn đắc ra nẻ ra. Đá vụn hạ mơ hồ vừa xuất hiện một nhóm chữ. Được rồi lao tử y bát, nhưng vẫn không quên cho lão tử dập đầu. Coi như ngươi tiểu tử đức hạnh không tệ, cho nên lão tử có cuối cùng một lễ vật cấp cho ngươi. Không đợi Chu Phong chuẩn bị hiểu đây là ý gì, Lý Thanh Nhu di thể bỗng nhiên kịch liệt lay động, cánh giống như là muốn động thân dựng lên. Cái thanh này Chu Phong bị làm cho sợ đến muốn chết, đang cuốn hoặc, lại thấy Lý Thanh Nhu toàn thân quần áo, phát làn ra hết thể hôi phi yên diệt, chỉ để lại một cụ vàng óng ánh hài cốt, thật giống như vàng dòng chế tạo dường như lù lù bất động. Bỗng nhiên có câu ngũ thải quang hoa từ Lý Thanh Nhu vùng đan điền chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt chui vào Chu Phong đan điền, cũng không đau không dường, cũng không biết là họa hay phúc. Đang Chu Phong không giải thích được thời điểm, bỗng nhiên kia quen thuộc cơ quan thanh lần nữa vang lên, lần này càng thêm kinh khủng, nổ trải qua hồi lâu không thôi, đại điện thật giống như muốn sụp xuống xuống tới. Chu Phong kinh hãi, vội vàng phi thân lui về phía sau, mà ngay sau đó đại điện phát ra thiên băng địa liệt loại nổ, nhất thời sụp đổ. Chu Phong căn bản không còn kịp nữa cứu ra Lý Thanh Nhu hài cốt, chỉ có thể chật vật không chịu nổi chạy ra ngoài điện, lại phát hiện kia khổng lồ đầu cá khô lâu cũng phá thành mảnh nhỏ, vô tận đại thương giang nước từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đảo mắt đem này Thanh Nhu cung bao phủ. Thiên quân vạn mã lao vào. Chu Phong không chút do dự tung người nhảy vào trong nước, ở mãnh liệt khàn khàn trong nước xông ra sức bơi hướng về phía trước phương. Tối tăm trung, nước sông hạ phảng phất truyền đến hào sảng cùng tiếu, từ từ quy về bình tĩnh. Chương 4, Diệp Tử. Đại Thương Giang độ khẩu, nơi này là Thanh Thành quốc đi thông Nam Sở quốc phải qua, không biết năm nào tháng nào, có con thô như miệng chén khóa sắt sỏ xuyên qua 10 dặm mặt sông, cũng chính là bằng vào lợi chắc chắn xiềng xích, mới có thể làm cho đông đảo đỏ ngang bình an vô sự vượt qua chạy xiết Đại Thương Giang, bình an đã tới bờ bên kia. Mặt trời chiều ngã về tây, có một chiếc vô cột buồm thuyền lớn ngừng ở Thanh Thành quốc độ khẩu, có không ít quân vác đang hướng trên thuyền vận chuyển hàng hóa. Mép thuyền trên có khắc có một thật to diệp chữ, hàng năm ở Đại Thương Giang hai bờ sông kiếm sống mọi người biết, điều này đại biểu này chiếc thuyền lớn là Diệp gia thương thuyền. Mà Diệp gia còn lại là Nam Sở quốc danh môn đại tộc, tố lấy đan dược danh vang rền thiên hạ, nghe nói cùng khác tiên môn quan hệ mật thiết, cho nên cái kia thiếp vàng diệp chữ tiểu tương đương với tiêu cục tiêu kỳ, sở trải qua nơi không khỏi thông suốt không trở ngại, không những quan phủ cấp cho ba phần tính tôi, ngay cả Đại Thương Giang thượng luôn luôn hung hăng ngang ngược nạn trộm cướp cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cho nên rất nhiều khách thương tình nguyện hoa một khoản tiền lớn mua một tờ Diệp gia thương thuyền vé tàu, thứ nhất an toàn có điều bảo đảm, thứ hai, nếu như vận khí tốt lời nói, còn có thể thấy Đại Thương Giang thượng nổi tiếng một đạo cảnh đẹp. Hôm nay khách thương cửa cũng cảm giác vận khí không tệ. Trên bong thuyền, có một bạch tí thiếu nữ phảng phất lạc thần loại đứng sừng ở nơi đó, trên thuyền ánh đèn ở sau lưng nàng buộc vòng quanh quất sắc quang, lộ ra vẻ tựa như ảo mộng. Mỗi cái khách thương đều mơ tưởng nhìn nhiều nàng mấy lần, nhưng không khỏi đều có loại tự ti mặc cảm cảm giác, chẳng qua là mông mông lông lông nhìn đến cặp kia xuân thủy bản trong suốt ôn nhu con người, liền theo bản năng túi đầu, căng thẳng tìm được chỗ ngồi của mình. Cô gái kia chính là Diệp gia con gái một, Diệp Tử. Nàng tươi đẹp danh truyền thiên hạ, không phải là Nam Sở quốc, mặc dù ở Thanh Thành quốc cũng nổi tiếng xa gần. Mấy năm qua này bởi vì Thanh Thành quốc điều khiển 10 vạn nông phu tiến vào vạn thung lũng, cho nên được đến rất nhiều dược thảo, Diệp gia thương thuyền liền chạy càng thêm chịu khó liêu, Diệp Tử thỉnh thoảng cũng theo thuyền mà đi, từ từ, Đại Thương Giang hai bờ sông khách thương cũng lấy có thể nhìn thấy Diệp Tử vẻ vang, ngay tiếp theo Diệp gia thương thuyền vé tàu cũng trở nên cung không đủ cầu. Diệp Tử có thể cảm nhận được trên thuyền có thật nhiều ánh mắt đang len lén theo dõi mình, bất quá nàng từ lâu tập mãi thành thói quen, trên mặt treo ấm áp như xuân phong mỉm cười, chẳng qua là chuyên chú nhìn dưới thuyền. Nơi xa bãi bùng trùng, có một quần áo lam lũ thiếu niên cô linh linh ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hai tay chộp lấy tay áo, đang phảng phất ngây dại dường như ngó trường ống tay áo. Cả đại độ khẩu chỉ có hắn một người từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn Diệp Tử một cái, này ngược lại hấp dẫn Diệp Tử lực chú ý. Bây giờ là trời tháng 3, trời ấm áp còn hàn, nhưng thiếu niên lại chỉ mặc đơn bạc trường sam, sông gió thổi qua, lộ ra nửa đoạn bả vai, cũng là khô vàng màu sắc, lộ ra vẻ vô cùng không khỏe mạnh. Đó là một cùng khổ người a, có lẽ tinh thần còn có chút vấn đề. Diệp Tử thở dài liễu thanh âm, lôi kéo áo choàng, cất bước đi xuống liêu thuyền lớn. Chu Phong ngồi ở trên tảng đá, đang hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn của mình ống tay áo. Hai tay áo trong lúc có câu khe hở, lộ ra tay phải của hắn năm ngón tay. Giờ này khắc này, kia năm ngón tay đầu ngón tay cánh mơ hồ phát ra ngũ sắc quang hoa. Kim thanh lam hồng vàng, đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi ngón tay các cụ quang hoa, phân biệt rõ ràng. Theo tim của hắn niệm chuyển động, ngũ sắc quang hoa chợt tận chợt diệt, trong đó hơn nữa lấy màu lam nhất tràn đầy. Chu Phong biết này là bởi vì mình đang ở Đại Thương Giang bên cạnh, thủy tính đủ nhất, cho nên lam quang mới là cường liệt nhất. Này ngũ hành lực vô cùng thuần túy, nhưng cũng không phải là bởi vì Chu Phong tu luyện ngũ đế kim thân quyết, mà là quy công ở Lý Thanh Nhu cho hắn cái kia cuối cùng một lễ vật. Chu Phong chạy ra Thanh Nhu cung sau làm chuyện thứ nhất chính là cố gắng biết rõ ràng đạo kia từ Lý Thanh Nhu di thể trùng bắn ra ngũ thải quang hoa đến tột cùng là cái thứ gì. Mà khi hắn lấy nội thị thuật quan sát thần trì thời điểm, nhưng phát hiện tại thần trì dưới đáy thế nhưng trống rông xuất hiện liễu một ngọn khổng lồ năm màu linh đài. Theo Chu Phong biết, linh đài cảnh người tu tiên sở tu luyện ra linh đài cũng là trôi nổi tại thần trì mặt ngoài, nhưng chưa từng nghe qua còn có dấu sâu ở thần trì dưới đáy linh đài. Chúng chi kia linh đài hết sức khổng lồ, mặt ngoài ngũ thải ban lan, ngũ hành quang hoa hay thay đổi, Chu Phong cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nó hiện lên hình tứ phương, chiếm hơn nửa thần trì, cụ thể bộ dáng cũng là thấy không rõ lắm liễu. Linh đài cảnh người tu tiên mới có thể luyện ra linh đài, nhưng hắn rõ ràng chẳng qua là thần trì cảnh đỉnh, cho nên này năm màu linh đài tuyệt không phải là hắn tu luyện mà thành, kia liền chỉ có một khả năng. Này năm màu linh đài dĩ nhiên là Lý Thanh Nhu linh đài. Chỉ bất quá cho đến tận này, hắn vẫn chưa có thể suy nghĩ ra này năm màu linh đài đối với mình có cái gì chỗ ích lợi. May mà hắn có khi là thời gian đi nghiên cứu năm màu linh đài diệu dụng, mà bây giờ đối với Chu Phong mà nói nhất quan trọng yếu là quy tắc là tìm kiếm nhị ca Chu Giang tung tích. Mấy ngày trước, hắn len lén lẻn về Vọng Hải Thành, từ ngày xưa tâm phúc trong miệng biết được, 5 năm trước đại hoàng huynh soán vị sau quả nhiên đồng thời cũng đúng nhị ca Chu Giang hạ độc thủ. Bất quá ở cuối cùng trước mắt, nhưng có người xuất thủ tương trợ cứu đi liễu nhị ca, từ đó không còn tin tức. Chu Phong lần này đi trước Nam Sở quốc chính là muốn tìm được Chu Giang, đồng thời, hắn cũng muốn mau sớm nghĩ biện pháp tiếp xúc đến Nam Sở quốc tiên môn. Dù sao hắn hiện tại chỉ tu luyện Liêu Ngũ Đế Kim Thân Quyết, lại cũng không hiểu được bất kỳ tiên gia chiến pháp, phản phất anh chàng lô mãng không có một thân khí lực, cũng không hiểu được như thế nào sử dụng. Chỉ có từ Nam Sở quốc tiên môn trung học tới chiến pháp, tương lai mới có thể đối phó đại hoàng huynh cùng với sau lưng của hắn Ngọc Sơn môn. Muốn báo thù rửa hận, muốn đem Ngọc Sơn môn nổ tận gốc, gánh nặng đường xa a. Đang hắn vật ngã lương vong thời điểm, nhưng bỗng nhiên trong lòng vừa động, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về hướng kia lục soát khổng lồ thương thuyền, sau đó liền thấy một bộ bạch y như rửa, đầu đầy tóc đen như bộc diệp tử đang hướng mình đi tới. Chu Phong đã ngồi hồi lâu, đã sớm từ nối liền không dứt khách thương trong miệng biết được này cô bé thân phận. Bất quá mình và nàng vốn không quen biết, nàng tại sao phải đi hướng mình. Chu Phong trong lòng hơi dâng lên một tia cảnh giác, sau đó làm bộ như không nhìn thấy, vẫn cúi đầu nhìn mình ống tay áo. Rất nhanh, một đôi nhỏ và dài chân ngọc ra hiện tại trước mắt, nhưng ngay sau đó có đem như chuông bạc thanh âm dễ nghe ôn nhu hỏi, "Xin hỏi, ngươi là muốn sang sông sao?" Chu Phong ra vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, xem ra nghiêng nước nghiêng thành nụ cười nhất thời đập vào mi mắt, nàng mi mục như vẽ, da như nó nả, ngay cả nói chuyện cũng có loại không khỏi mùi thơm. Chu Phong thân là vương tử, ra mắt mỹ nhân vô số, nhưng lo lắng hết lòng suy nghĩ một hồi lâu, lại không một người so ra mà vượt trước mặt nữ tử này. "Ách, đúng vậy a." Chu Phong lộ ra chút kinh hoàng vẻ mặt, giống như là tự ti mặc cảm, hoặc như là nhát gan nhát gan. Nay trùng trùng ngụy trang hắn năm đó đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cho dù ai cũng khó mà phát hiện bất kỳ sơ hở. Diệp Tử mỉm cười gật đầu, chỉ vào Diệp Gia Thương thuyền nói, "Vậy thì lên thuyền sao?" Nàng xem ra Chu Phong tựa hồ có chút có gấp, liền tiếp theo mỉm cười nói, "Yên tâm, ta không thu thuyền của ngươi phí." Vừa nói, Diệp Tử cánh giải khai trắng loan đông vải áo choàng, nhẹ nhàng choàng tại Liêu Chu Phong trên người. Vào đêm liễu, trên sông rất lạnh, trong khoang thuyền cũng không có chỗ chống liễu, ngươi chỉ có thể ở trên boong thuyền mình tìm vị trí, không nên cảm lạnh. Diệp Tử đích thân giúp Chu Phong nịt lên áo choàng nút cài, lúc này mới mỉm cười gật đầu, xoay người đi trở về Liêu Thương thuyền. Chu Phong ngạc nhiên nhìn Diệp Tử bóng lưng, vừa xem một chút trên người áo choàng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Cô bé này là nhìn mình đáng thương á, nhưng nàng như nào biết đâu rằng Chu Phong đây là cố ý giả vờ bệnh hoạn, ngũ tạng trong can trúc mục, chỉ cần lấy ngũ đế kim thân quyết động động bệnh căn khí, ra tự nhiên cô vàng. Chu Phong vốn định chờ Diệp Gia Thương thuyền nổ neo sau nữa len lén sờ lên thuyền đi, bất quá nếu Diệp Tử tự mình muốn mời mình, Chu Phong dĩ nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chương 5, cản đường cướp bóc. Lên thuyền, Chu Phong ở đuôi thuyền tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống, nhìn thủy đoàn bận rộn khởi hành, rất nhanh, thương thuyền liền chậm rãi trượt ra Liễu Thanh Thành quốc độ khẩu. Chu Phong không quay đầu nhìn tượng một cái, hắn tin tưởng một ngày kia mình là có thể trở về cố thổ, để cho Chu Trấn Súc Sinh kia còn có Ngọc Sơn môn nợ máu trả bằng máu. Diệp Gia Thương thuyền kích thước không nhỏ, bong tàu trở xuống đích khoang chứa hàng chất đầy Liễu Diệp Gia cùng những khác khách thương hàng hóa, mà trên boong thuyền thì có 3 tầng thuyền lâu, phía dưới 2 tầng cùng khách thương sử dụng, Diệp Tử thì độc chiếm Liêu phía trên nhất tầng thứ 3. Trên boong thuyền vừa thấp vừa lãnh, cho nên trừ thủy thủ đoàn cùng Chu Phong ở ngoài, đã không tiếp tục người khác. Thuyền được trên sông, chỉ có thể lấy nhân lực tha túm xích sắt, cho nên thuyền nhanh chóng rất chậm. Chu Phong xem chừng theo như tốc độ này hẳn là muốn tới ngày mai ánh bình minh lúc mới có thể đã tới bờ bên kia, cho nên định tu luyện. Trong lúc vô tình hơn 3 canh giờ đã qua, trong bầu trời đêm đấu chuyển tinh gì, phương xa phía chân trời đã khẽ lộ ra một tia ngân bạch sắc, thiên cũng nhanh sáng. Đột nhiên, Chu Phong trong lòng sinh ra một tia báo động, mạnh mẽ mở mắt ra hướng tiền phương nhìn lại. Phương xa đã loáng thoáng có thể thấy Nam Sở quốc bờ sông, mà giờ này khắc này, nhưng có mười mấy bóng đen đang đạp trên cái kia xích sắt, động tác mau lẹ loại hướng Diệp Gia Thương thuyền chạy như điên mà đến. Những người đó cũng đang mặc áo đen, trên mặt che lụa đen, trong tay cũng giơ lên tuyết trắng trường kiếm, hiển nhiên không có hảo ý. Người tu tiên. Chu Phong nhíu nhíu mày. Lúc nào ngay cả người tu tiên cũng làm lên loại này vô bản mua bán tới. Qua trong giây lát, mười mấy hắc y nhân đã nhào tới Liễu Diệp Gia Thương thuyền, chỉ chưa một người rất xa đứng ở xích sắt nhìn lên gió. Chu Phong ngồi ở đuôi thuyền chỗ tối tăm ngưng thần nhìn lại, vốn là còn hơi có chút khẩn trương tâm nhưng nhất thời lòng xuống. Khi hắn vận khởi Ngũ Đế Kim Thân Quyết, có thể thấy những tu sĩ kia trên người tản mát ra sáng tối không đợi, màu sắc bất đồng vầng sáng, đó là chân khí của bọn hắn phát ra ra quang hoa, Chu Phong cũng vì vậy có thể đối với tu vi của bọn họ thấy rõ. Những thứ này trong hắc y nhân, trừ cầm đầu cái kia khôi ngâu người đạt đến thần chỉ cảnh tứ phẩm ở ngoài, những thứ khác cũng là thần chỉ cảnh một hai phẩm cảnh giới, đối với Chu Phong mà nói căn bản không liên quan đau khổ. Trên thuyền thủy thủ đoàn lúc này mới phát hiện hắc y nhân lên thuyền, nhất thời phát ra một trận kinh hô có tiếng. Tầng thứ 3 thuyền lâu cửa khoang đống nhiên mở rộng, Diệp Tử mang theo 7-8 tên Diệp gia hộ vệ phi thân nhảy xuống liêu bong tàu. Các ngươi là ai? Diệp Tử trong tay nắm một thanh thuần trắng trường kiếm, thay đổi ôn nhu bộ dáng, trở nên anh tư tác sảng. Diệp đại tiểu thư, huynh đệ chúng ta mấy không có ý tứ gì khác, chỉ cần ngươi giao ra lần này Diệp gia từ Thanh Thành quốc mua thảo dược, chúng ta liền lúc đó rời đi, tuyệt sẽ không nữa làm khó dễ các ngươi. Cầm đầu hắc y nhân vừa nói, vừa dùng nóng bỏng ánh mắt ngó trường Diệp Tử tuyệt thế phương cho, mặt tràn đầy tươi đẹp. Lúc này trong khoang thuyền khách thương cửa cũng ngó giáo giác mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài theo dõi, kia hắc y nhân ác hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ một cái, mạnh mẽ huy động trường kiếm, nhất thời đem bên cạnh chắc chắn mép thuyền đập thành phấn vụn, đồng thời giận dữ hét, nhìn cái gì vậy? Cũng con mẹ nó đem đầu cho lão tử rụt về lại, nếu không đừng trách lão tử tàn sát thuyền. Bùm bùm một trận đóng cửa sổ thanh âm, tất cả khách thương cửa cũng bị làm cho sợ đến co đầu rút cổ không ra. Có thể hàng năm ở đại thương giang nam bắc buôn bán mọi người hơi có chút kiến thức, thấy thế liền biết những thứ này hắc y nhân tuyệt không phải bình thường nạn trộm cướp, nơi nào còn dám sanh sự. Hắc y nhân cửa thấy thế cũng không khỏi phát ra trận trận đắc ý cười gian, có một thon gầy người mê đắm ngó trường Diệp Tử, đối với kia cầm đầu nói, "Long gia, đều nói Diệp Tử lớn lên quốc sắc thiên hương, hôm nay nhìn mới biết được cô nàng này nếu so với trong truyền thuyết còn đẹp hơn mấy phần a, chúng ta dứt khoát sao cô nàng này cũng thuận đường mang đi được rồi, dĩ nhiên này đầu chủ là Long gia ngài, chỉ cần có thể để cho các huynh đệ dính dính tiện nghi là tốt rồi." Long gia ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu, cười ta nói không sai, có thể cùng nhỏ như vậy bé con giao hợp, đời này cũng coi như không có sống uổng vì a. Đông nhiên một tiếng kiều trá vang lên, Diệp Tử mạnh mẽ rút ra tuyết trắng trường kiếm. Chẳng ai ngờ rằng, như thế ôn nhu như nước vừa nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ, lại chỉ nhàn nhạt nói một chữ, nhưng lại như thế ương ngạnh. Chu Phong mắt sáng rực lên, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới người thiếu nữ này trên người lại tàng đủ loại khác hẳn mỹ lực, rất có mấy phần mình năm đó phong thái. Cút là muốn cút, bất quá muốn ngươi và ta cùng nhau cút mới thoải mái. Long Gia nhe răng cười, giống lớn thanh âm, trường kiếm đánh về phía Liêu Diệp Tử. Những khác mười mấy hắc y nhân đồng thời cao cao nhảy lên, hướng kia bảy tám hộ vệ nhào tới. Trên bong thuyền kiếm quang nổi lên bốn phía, sắt chá thanh không dứt bên hai. Chu Phong nhưng lão thần khắp nơi đứng ở đuôi thuyền yên lặng nhìn Diệp Tử cùng cái kia Long Gia giao thủ, cũng không có tính toán xuất thủ. Hắn có thể nhìn ra Diệp Tử đồng dạng là thần chỉ cảnh tứ phẩm cảnh giới, căn cơ còn muốn so với kia Long Gia thâm hậu chút ít, chỉ cần nàng ổn trầm ổn đánh, Long Gia hẳn không phải là đối thủ của nàng. Mà chỉ cần Diệp Tử có thể chiến thắng Long Gia, còn dư lại kia mười mấy hắc ý nhân lại càng nhất định. Trên thuyền này lắm thầy nhiều ma, Chu Phong không muốn đưa tới quá nhiều người chú ý, vạn nhất có người nhận ra mình, vậy thì sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Song nhìn chốc lát, hắn nhưng không khỏi khẽ nhíu mày. Diệp Tử kiếm thuật mặc dù tinh kỳ, tu vi coi như là không tầm thường, nhưng kỳ quái chính là nàng càng đánh càng lộ ra vẻ suy yếu, càng về sau cánh hiển thị rõ vẻ mỏi mệt. Xem xét lại kia Long Gia nhưng càng đánh càng hăng, trên người tràn ngập Chu Phong quen thuộc mùi máu tươi, hiển nhiên là ngã đầu liếm máu ác đồ. Tu vi của hắn mặc dù hơi kém, nhưng ỷ vào vóc người khôi ngô vừa hung hãn không sợ chết, rất nhanh ngược lại đem Diệp Tử dồn đến hạ phong. Mà những thứ kia Diệp gia hộ vệ cũng không phải là hắc y nhân đối thủ, rất nhanh liền có người bị thương, bị buộc đến thuyền lâu phụ cận kéo dài hơi tàn, mắt thấy liền kiên trì không nổi nữa. Bá. Long Gia phát ra một tiếng quái khiếu, không để ý Diệp Tử đâm về mình eo hết một kiếm, đột nhiên treo chọc kiếm hướng Diệp Tử chỗ kín phất qua, xuất thủ hạ lưu điêu toàn, nhất thời để cho Diệp Tử kinh hô liếu thanh âm, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng một kiếm này vẫn cắt vỡ liêu Diệp Tử bụng áo, lộ ra vẻ dương chi loại bạch ngọc chân mềm mê người da thịt, nhất thời làm kia Long Gia thấy vậy trợn mắt hốt mồm, trong mắt sinh ra hừng hực dục hỏa. Diệp Tử sắc mặt thảm biến, vội vàng che bụng thối lui đến thuyền lâu bên cạnh, Long Gia cùng hắc y nhân cửa bao bọc vây quanh, gắt gao ngó trường Diệp Tử, thật giống như tùy thời cũng sẽ phát qua đem y phục của nàng đới ra được không còn một ngống. Thang nhóc cửa, trước đừng có gấp, đợi khi tìm được Diệp gia dược thảo sau, chúng ta mang theo cô nàng này lên bờ đi sung sướng. Long Gia nhẹ răng cười. Có hai hắc y nhân liền chạy đi mở ra trên bong thuyền tấm tre, theo cái thang chạy xuống, chốc lát thời gian bọn họ vừa chạy trở lại, vẻ mặt đau khổ đối với Long Gia nói, Long Gia, phía dưới hàng hóa chồng chất như núi, chúng ta cũng không biết những mới là Diệp gia hàng hóa. Đồ vô dụng. Long Gia hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ Diệp Tử trầm giọng nói, cô nàng, thức thời tiểu dẫn chúng ta đi đi Diệp gia dược thảo lấy ra, nếu không đừng trách lao tử ở nơi này trên thuyền sẽ đem ngươi ngay tại chỗ tránh pháp. Hắn cười đến ông ta, ai cũng biết hắn theo lời ngay tại chỗ tránh pháp là một có ý gì. Diệp Tử dồn dập thở hào hẹn, mềm mại mang trên mặt vẻ bệnh hoạn đỏ bừng, nàng từ nhỏ tiểu bị lây một loại quái bệnh, khí lực luôn là khó có thể duy trì lâu dài. Hiện tại nàng đã kiệt sức, nhưng chữ chết cũng không chịu nói ra dược thảo vị trí. Lần này thanh thành quốc hành trình, nàng lưng đeo gia tộc cực kỳ trọng yếu sứ mạng. Những thứ kia thảo dược là nàng thiên tân vạn khổ ở thanh thành quốc tìm kiếm mà đến, làm như vậy là để sau khi về nhà có thể luyện thành đan dược, cứu sống trong nhà là tối trọng yếu một vị thân nhân. Những thứ kia thảo dược so sánh với nàng tánh mạng của mình còn muốn trọng yếu, dĩ nhiên không thể nào chắp tay nhường cho. Nhưng là Diệp Tử lại biết những thứ này áo đen người tu tiên đột nhiên xuất hiện hiển nhiên là sớm có mưu đồ, mình cho dù là có thể kéo dài chốc lát, sợ rằng cuối cùng vẫn là sẽ bị bọn họ tìm được thảo dược, mà đợi chờ vận mệnh của mình chỉ sợ cũng thiết tưởng không chịu nổi. Chương 6, sơ lộ phong mang. Đang Diệp Tử gần như lúc tuyệt vọng, nơi đuôi thuyền bỗng nhiên truyền đến thiếu niên thanh âm, hét lớn, mấy vị đại gia, ta biết Diệp gia thảo dược để ở nơi đâu, ta mang bọn ngươi đi. Long Gia cùng Diệp Tử đồng thời sửng sốt, theo thanh âm nhìn lại, nhưng thấy có một người mặc màu trắng đông vải áo choàng thiếu niên đang hấp tấp chạy tới, trên mặt tràn đầy lĩnh hót. Diệp Tử nhất thời trợn tròn cả mắt, lửa giận trong lòng cùng dựng. Dĩ nhiên là hắn. Hắn làm sao có thể sẽ biết Diệp gia hàng hóa vị trí? Nghĩ lại, Diệp Tử liền rất tự nhiên hiểu sai liễu. Tiểu tử này ở thương thuyền nổ neo lúc trước tiểu đứng ở độ khẩu, chắc là thấy được Diệp gia hàng hóa bày đặt vị trí. Hiện tại thấy có người cướp thuyền, vì giữ được hắn mạng chó thế nhưng ba chạy tới phách giặc cướp vớt đôi. Là mình mắt bị mù, lại vẫn để cho hắn miễn phí lên thuyền, tặng áo choàng, ai ngờ đến hẳn là một con bạch nhãn lang. Không cho nói, Diệp Tử giận đến cả người run rẩy, hận không được một kiếm chém Chu Phong. Long Gia nhưng đắc ý cười ha ha, sai sử mới vừa rồi kia hai hạ khoang thuyền hắc y nhân nói, hai người các ngươi cùng tiểu tử này đi xuống đem hàng hóa mang ra. Dạ. Kia hai hắc y nhân đẩy Chu Phong hướng bong tàu hạ đi tới. Long Gia, đợi khi tìm được hàng hóa sau, này người trên thuyền làm sao bây giờ? Có hắc y nhân ở Long Gia bên thai thấp giọng hỏi. Giết, một tên cũng không để lại, chỉ đem kia cô nàng mang đi. Long Gia nhe răng cười, túi đầu trở lại nói. Diệp Tử bọn người không nghe thấy hai người bọn họ rất đúng nói, nhưng Chu Phong nhưng dừng một chút, trong mắt xẹt qua một đạo nồng đậm sắc cơ. Đi mau, lề mề cái gì? Hai hắc y nhân mắng chửi, cứng rắn đem Chu Phong đẩy xuống khoang thuyền. Trên thuyền sông gió gào thét, Diệp Tử thân thể run rẩy không ngừng, nàng nhìn nam phương bờ sông, nhưng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mắt thấy Nam Sở quốc gần trong gang tấc, đối với mình mà nói cũng là chỉ xích thiên ai, chẳng lẽ đây chính là tánh mạng của mình điểm cuối đến sao? Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ Long Gia hơi không lưu ý mình tiểu tung người nhảy vào đại thương giang, quyết không có thể làm cho trong sạch của mình phá hủy ở những thứ này ác tặc đích tay thượng. Thời gian từng giọt đích quá khứ, nhưng là bong tàu hạ nhưng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, Long Gia đang có chút ít không kiên nhận thời điểm lại thấy kia khoác trắng áo choàng thiếu niên vừa chạy ra, đứng ở khoang thuyền lối vào ngấp nói, đại gia, phía dưới kia hai vị nói hàng hóa quá nhiều, bọn họ đem bất động à, các ngươi có muốn hay không xuống tới giúp đỡ chút? Hai phế vật kia. Long Gia căm tức mắng thanh âm, liên tiếp chỉ liễu năm người, nói, mấy người các ngươi đi xuống hỗ trợ, động tác nhanh lên một chút. Dạ. Kia năm hắc y nhân vội vàng theo Chu Phong chạy xuống liễu bong tàu. Ai ngờ bọn họ năm chuyến đi này vẫn là giống như đá chìm đáy biển, một hồi lâu cũng không có động tĩnh. Long Gia từ từ bắt đầu cảm thấy có chút cổ quái, không nhịn được đối với cửa hầm giống to, các ngươi này mấy thằng nhóc ở lề mề cái gì đây? Mau cho lão tử đi ra ngoài. Một hồi lâu, vẫn là yên tĩnh không tiếng động. Sóng gió nước nở thổi qua, thật giống như trận trận quỷ khóc, Long Gia đáy lòng đống nhiên sinh ra một tia lạnh lẽo, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Long Gia, có sẽ không phát sinh chuyện gì nữa? Có hắc y nhân nhìn đen ngòm cửa hầm sợ hãi hỏi, kia cửa hầm thoạt nhìn nhưng giống như là kinh khủng động không đáy, lộ ra vô tận quỷ dị. Đi xuống xem một chút. Long Gia sắc mặt ngưng trọng dùng trường kiếm ép ở Diệp Tử cổ họng, lạnh lùng nói, cô nàng, ngươi theo ta cửa cùng nhau đi xuống. Diệp Tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là yên lặng hướng cửa hầm đi tới. Long Gia cùng còn dư lại 6 hắc y nhân nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau của nàng, tiểu tâm rực rực ngưng mắt nhìn kia đen nhánh mà không tiếng động cửa hầm. Đạp hạ cái thang, Diệp Tử bỗng nhiên ngửi được một cổ nồng đậm huyết tinh vị đạo, nàng không khỏi lấy làm kinh hãi, đợi đến ánh mắt thích đứng trong khoang thuyền bóng tối, nhưng nhất thời không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà ở sau lưng nàng Long Gia đám người giống như trước hoảng sợ thất sắc, mặc dù bọn họ đều là hai tay nhuộm đầy máu tanh ác đồ, nhưng thấy khoang thuyền dưới đáy kinh khủng kia tràn diện cũng không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán. Trông chất như núi hàng hóa trong, có mấy cổ thi thể bảy lũ tám vai nằm ở nơi đó, vừa lúc bảy cụ. Chính là mới vừa rồi lục tục hạ khoang thuyền cái kia bảy hắc y nhân. Thi thể trên lồng ngực huyết nhục mơ hồ, đầy ngập nhiệt huyết mang theo đằng đằng nhiệt khí còn đang không được chạy xuôi theo, mùi máu tươi xông vào mũi. Người kia đây. Long Gia đáy lòng đột nhiên sinh ra vô tận ác hàn, không nhịn được quái khiếu liêu thanh âm, nhưng trong khoang thuyền trừ thi thể cùng hàng hóa ở ngoài nhưng nhìn không thấy tới Chu Phong thân ảnh. Đang mấy người cũng cho là ba ngày thấy ma, đột nhiên có một hai tay từ cái thang hạ dò xét đi ra ngoài, đụng nát liêu cứng rắn tấm ván gỗ, đột nhiên bắt được Long Gia mắt cá chân. Vâng. Long Gia căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị tốn xuống cái thang, bối rối đang lúc hắn chỉ thấy xuất hiện trước mặt liễu một bạch hoa hoa thân ảnh, chợt liền bị người nọ một cước đạp bay liễu đi ra ngoài. Trong ầm ầm nổ vang, Diệp Tử cùng kia mấy hắc y nhân đồng thời bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, lại thấy có một bóng trắng đột nhiên từ cái thang hạ chạy trốn đi lên, một thanh nắm ở Diệp Tử vòng eo, thối lui đến khoang thuyền chốt sâu. Nay trong nháy mắt sở chuyện phát sinh giống như điện quang thạch hỏa, chờ Diệp Tử thanh lúc tỉnh lại, lúc này mới nhận thấy được mình đang gắt gao dựa vào ở một cường tráng trong lồng ngực. Nàng mơ mịt ngẩng đầu nhìn người nọ, trong đầu nhưng nhất thời trống rỗng. Kia trong nháy mắt, Diệp Tử đột nhiên cảm thấy cả người băng hàn, lúc này Chu Phong phảng phất Phật tượng là một đầu dã thú hung mãnh, cả người tản mát ra sát khí lạnh như băng. Dĩ nhiên là hắn. Chẳng lẽ kia bảy hắc y nhân cũng là hắn giết chết? Diệp Tử nhìn một chút Chu Phong trên hai tay lưu lại huyết đục, nhất thời cảm thấy trong lồng ngực một trận phiên giang đảo hải, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Làm sao? Sợ. Chu Phong cúi đầu nhìn Diệp Tử, nhàn nhạt cười nói. Diệp Tử miễn cưỡng ngăn trận đáy lòng kinh hoàng, yên lặng lắc đầu. Nàng chẳng qua là chưa từng thấy như thế máu tanh tràn diện, nhưng hơi chấn định lại liền nhất thời làm rõ liêu đầu mối. Mình nguyên lai là sai quái hắn. Không nghĩ tới cái này nhìn như ốm yếu thiếu niên dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ cao thủ. Hắn có thể lặng yên không một tiếng động giết chết bảy người tu tiên, lại đem thần chỉ cảnh tứ phẩm Long Gia trực tiếp đạp bay liêu đi ra ngoài, hiển nhiên có đầy đủ năng lực giúp mình vượt qua cửa ải khó. Diệp Tử thật giống như mò ở cuối cùng một cây cỏ cứu mạng, mạnh mẽ bắt được Chu Phong cánh tay trầm giọng nói, giúp ta. Có thể. Chu Phong như linh chém sắc gật đầu, rồi lại mỉm cười nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp Tử ngẩn người, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Bất quá nhìn Long Gia đã bỏ dậy, đang mang theo mấy hắc y nhân từ từ tiến tới gần, Diệp Tử cuối cùng vẫn gật đầu, đẩy đem Chu Phong nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước đối phó bọn họ, phải cẩn thận. Chu Phong cười cười, xoay người đi về phía Long Gia. Đối phó này mấy tôm tép ngại nhép, cần gì phải cẩn thận. Nếu không phải trên bong thuyền lắm thầy nhiều ma, hắn đã sớm đem bọn họ bóc chết, vứt nữa vào đại thương giang cho cá ăn liễu. Tiểu tử, ta không béo cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi phải biết rằng chúng ta dám cướp Diệp gia thuyền, sau lưng khẳng định thực lực hùng hậu. Ngươi giết chúng ta bảy huynh đệ, nhưng niệm ở ngươi không biết phân thượng, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta nhưng lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Gia ngoài mạnh trong yếu ngó chừng Chu Phong, uy hiếp nói. Song Long Gia lời còn chưa dứt, nhưng chợt phát hiện thiếu niên kia cánh loại quỷ mị ra hiện tại liêu trước mặt mình, cặp mắt kia lạnh như băng tấu xương, nhất thời bị làm cho sợ đến hắn vong hồn đều mạo. Ngươi. Long Gia quái khiếu liêu thanh âm, chợt phát hiện thiếu niên kia rõ ràng không nói hai lời, một trường hướng mình đánh tới. Trong lúc vội vã, Long Gia theo bản năng vận khởi liêu chân khí, cả người mơ hồ hiện ra mông lung huyết quang, đó là huyết khí sôi trào dấu hiệu. Lúc này Long Gia đã toàn lực ứng phó, lồng ngực cứng như bàn thạch, hắn vốn định đón đỡ hạ Chu Phong một trường, ai ngờ hắn hay là quá thấp đánh giá liêu Chu Phong tu vi. Vâng. Long Gia cả người thật giống như đạn pháo ầm ầm về phía sau bay đi. Chương 7, Diệp Gia. Phúc. Huyết quang tung tóe, Long Gia đụng nát rất nhiều hàng cái hòm, cuối cùng ngã ngồi ở khoang thuyền góc. Mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy Long Gia lồng ngực đã hoàn toàn ao hãm dưới đi, hoàn toàn đi đời nhà ma. Thân chi cảnh tứ phẩm, mà ngay cả phản kháng dư âm địa cũng không có. Mấy hắc y nhân bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, phía sau tiếp trước về phía sau bỏ chạy. Sau một đạo bạch quang trong nháy mắt rơi vào cửa hầm, Chu Phong trong tay giơ lên long gia trường kiếm, thật giống như dao sắc chặt đây rối loại đưa bọn họ hết thảy chém giết. Bất quá là 3-4 lần hô hấp thời gian, Chu Phong cánh giết hết liêu tất cả hắc y nhân, Diệp Tử thấy vậy ngây người như phỗng, cảm giác trái tim đều cơ hồ muốn ngưng ngậy lên. Mà lúc này Chu Phong nhưng đem bảo kiếm nấp trong phía sau, bước đi ra khỏi cửa hầm. Xích Sắt Thượng còn giữ lại cuối cùng một trông chừng hắc y nhân. "Đại gia, Long gia gọi ngươi tới đây một chút." Chu Phong hướng người nọ ngoắc la lên, trong khoang thuyền Diệp Tử ngẩng đầu nhìn của hắn, đột nhiên cảm giác người này giống như giỏi về đầu độc lòng người ác ma. Trông chừng kia hắc y nhân lớn lên có chút nhỏ gầy, nhưng có chút cơ trí, hắn không có lập tức tới đây, mà là dắt cổ hô hai tiếng, "Long gia." Nhưng tự nhiên không ai tiếng vang, người này có chút hồ nghi, theo bản năng lui về phía sau đi. Chu Phong mặt nhăn cau mày, đột nhiên đem dấu ở sau lưng trường kiếm vứt ra ngoài, kiếm quang như chạy hết bị ảnh, trong nháy mắt liền bắn tới này nhân diện trước. Người nọ nhưng như có thần trợ, quái khiếu mèo hạ eo, hiểm lại càng hiểm tránh thoát trường kiếm, nhưng vẫn là bị kiếm phong cắt lấy liễu nửa lỗ tai. Hắn nhất thời biết Long gia hẳn là giữ nhiều lành ít liễu, cho nên vội vàng lấy ra hai tờ phù chú vô vào trên hai chân, chợt hai đạo bạch quang sáng lên, người này đột nhiên nhanh như tia chớp về phía sau chạy trốn, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Là thân hành phù. Chu Phong hừ lạnh một tiếng, biết mình đã không cách nào đuổi theo, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiêu sái trở về khoang thuyền. Diệp Tử lặng lặng đứng ở trong khoang thuyền, nhìn Chu Phong trong ánh mắt có chút cảnh giác. Mặc dù toàn dựa vào Chu Phong hỗ trợ nàng mới có thể chạy ra tìm đường sống, nhưng là đối mặt như vậy một hai tay nhuộm đầy máu tươi hung nhân, Diệp Tử cũng không cách nào phán đoán người này cứu mình đến tuột cùng ôm mục đích gì. Chu Phong nhìn một chút đầy đất vằn vẹo thi thể, nhất thời chợt hiểu ra. Không biết ngươi tin không tin, ta cũng không phải là thị huyết người, chỉ bất quá đây là ta tu tiên sau lần đầu tiên xuất thủ, còn làm không được thu để tự nhiên, cho nên mới khiến cho như thế máu tanh. Mặc dù giọng nói bình thản, Diệp Tử nhưng không khỏi chấn định lại, cho nên hướng Chu Phong sâu thi lễ, ôn nhu nói, đa tạ ân công trượng nghĩa xuất thủ. Vừa nói nàng ngẩng đầu nhìn hướng Chu Phong, lại phát hiện Chu Phong ánh mắt lấp lánh hưu thần nhìn bụng của mình, mà lúc này, nàng mới cảm nhận được nhẹ nhẹ lạnh lẽo đánh tới. A. Diệp Tử duyên dáng gọi to liếu thanh âm, lúc này mới nhớ tới mình bụng y phục bị long gia cắt liếu một đường vết rách, loại bạch ngọc da thịt cũng rơi vào người nọ trong mắt. Nàng nhất thời mắc cờ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng che bụng, quấn bách được tột đỉnh. Chu Phong nhưng chỉ là ho khan liếu thanh âm, vừa đi về phía Diệp Tử, vừa giải khai trên người áo choàng. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tử mới vừa hổ khẩu thoát khốn, thấy thế nhất thời lần nữa trở nên khẩn trương lên. Nàng không khỏi nhớ tới Chu Phong mới vừa theo lời điều kiện, chẳng lẽ? Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nếu như mình mới ra hang hổ nếu như hang sói, kia ông trời già thật đúng là cùng mình mở ra thiên đại cười giỡn. Đang tâm loạn như ma thời điểm, Chu Phong nhưng đem áo choàng nhẹ nhàng vờn quanh ở trên người của nàng, lung tung ở phía trước bó chặt, sau đó đặt mông ngồi ở đối diện hàng cái hòm thượng. Hiện tại, chúng ta đi nói chuyện một chút mới vừa rồi ta nói điều kiện sao? Chu Phong khẽ cười nói. Diệp Tử nhất thời trợn mắt hốt mồm, nhìn Chu Phong trên mặt người nọ xúc vô hại vẻ mặt, suýt nữa cho là chuyện mới vừa rồi cũng chỉ là một cuộc cơn ác mộng. 54. Nam Sở quốc diện tích lãnh thổ bát ngát, theo như đông nam tây bắc cho tới trung ương, chia làm năm châu, mỗi châu bên trong các hữu sổ quận, từ xưa liền có năm châu 18 quận danh xưng là. Nhất bắc quả nhiên tên là Quảng Dương Châu nhất bắc quận thì tên là Giang Nam quận, ở Giang Nam quận nhắc tới đan dược thế gia, Diệp gia tự nhiên là số 1. Nô tổng quản, tiểu thư đã về rồi. Diệp gia trước đại môn, mấy áo xanh tôi tớ lớn tiếng hoan hô. Nhưng ngay sau đó có một tuổi già lao giả vội vàng chạy ra, hướng bắc phương kiện chân ngắm nhìn. Phương xa có mấy chiếc xe ngựa đang bay nhanh mà đến, vùng xe thượng cũng có khắc thật to Diệp chữ, phía trước nhất là cỗ xe tu xe, có một thanh y thiếu niên ngồi ở càng xe vung lên roi ngựa lái xe đi vội. Phía sau đi theo 5 chiếc xe ngựa, phía trên chất đầy liễu hàng cái hòm, phong trần mệt mỏi đi tới liễu Diệp ra trước cửa. "Tiểu thư, ngài cuối cùng đã về rồi." Nô tổng quản vội vàng nên đón, vén lên liễu tú xe màn cửa. "Nô gia gia, ngài lớn tuổi như thế, cần gì phải ở người gác cổng chờ ta?" Diệp Tử vội vàng chui ra buồng xe, xuống xe nâng ở Ngô tổng quản cánh tay. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta xem chừng tiểu thư hôm nay cũng nên trở lại, dĩ nhiên muốn nghênh nên người sao?" Ngô tổng quản hòa ái cười cười, ánh mắt nhưng có chút hồ nghi rơi vào người thiếu niên kia phu xe trên người. Thiếu niên này da tái xám, lớn lên nhưng cực kỳ tuấn tú, nhưng Ngô tổng quản cũng không nhớ được tiểu thư bên cạnh còn có một người như thế, cho giỏi kỳ hỏi, "Tiểu thư, đây là..." Diệp Tử liếc mắt thiếu niên kia, hơi có vẻ lúng túng cười cười, nói, "Hắn cứ gọi Chu Phong, là ta lần này đi Thanh Thành quốc mới thu mã đồng." Hai ngày trước ở đây trước trên thương thuyền, Diệp Tử không nghĩ tới Chu Phong sở nói lên điều kiện hẳn là để cho hắn tạm thời nương thân ở Diệp gia, cũng để cho Diệp Tử giúp hắn chuẩn bị một phần Nam Sở quốc hộ tịch. Loại chuyện này đối với Diệp gia mà nói tự nhiên là việc rất nhỏ, nhưng là Diệp Tử lại không khỏi đối với Chu Phong thân phận cùng ý đồ sinh ra một tia hồ nghi. Nhưng là Chu Phong dù sao cứu nàng một mạng, vừa bảo vệ những thứ kia chân quý dược thảo, về tình về lý, Diệp Tử cũng không có cách nào cự tuyệt. Chu Phong dĩ nhiên cũng có tính toán của hắn. Lần này tới Nam Sở quốc, hắn đã làm xong lâu dài tính toán. Chưa tìm được nhị ca Chu Giang ở ngoài, còn muốn bái nhập tiên môn môn hạ. Nhưng bất kỳ tiên môn cũng sẽ không chứa chấp một người lai lịch không rõ, cho nên Chu Phong việc cấp bách chính là cho mình chuẩn bị không có chút nào sơ hở thân phận, cũng phương tiện sau này làm việc. Mà có thể giúp hắn cái này bận rộn người, không phải là Diệp Tử Mạc Trúc. Vô luận là thân phận của nàng năng lực, hay là nhân phẩm của nàng tính cách, Chu Phong cũng tin tưởng nàng là không có hai nhân tuyển. Cho nên Chu Phong hiện tại thành Diệp Tử Mã Đồng. Nha. Nô tổng quản gật đầu, sau đó nhìn một chút phía sau mấy cỗ xe vận tải, lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi mua được kia mấy vị thảo dược đến sao? Cũng mua được liễu, cơ hồ là đem các đại dược phòng chữ hàng hễ quét là sạch ra. Diệp Tử có chút hưng phấn hỏi, nô tổng quản, bà nội hiện tại thế nào? Nô tổng quản sắc mặt buồn bã, thở dài nói, tiểu thư đi theo ta sao? Lão phu nhân bệnh của người. Ai? Diệp Tử sắc mặt đại biến, liền vội hỏi, nô gia gia, bà nội đến tột cùng tại sao? Tiểu thư đừng nóng vội, lão phu nhân bệnh là ngày càng nghiêm trọng không sai, nhưng là ngươi dù sao chuẩn bị trở về những thứ kia linh dược à, có lẽ còn có cứu. Nô tổng quản lời còn chưa nói hết, Diệp Tử liền đã vội và hướng Diệp phủ chỗ sâu phóng đi, trong nháy mắt liền đã chạy trốn xa. Nô tổng quản thở dài liễu thanh âm, sai sử người hầu mang theo Chu Phong bọn họ đem xe ngựa kéo vào trong phủ, mình cũng vội vã đuổi theo. Chu Phong dắt ngựa xe đi vào Diệp phủ, phát hiện này Diệp gia quả nhiên không hổ là Nam Sở quốc danh môn đại tộc, này Diệp phủ mặc dù chỉ là dân trạch, nhưng so với mình năm đó Nam quận vương phủ cũng không kịp nhiều để cho. Người hầu đưa dẫn tới chuồng ngựa, có người đem hàng hóa tháo dỡ xuống tới đem hướng Diệp phủ chỗ sâu, lại không người chào hỏi Chu Phong một tiếng. Diệp Tử cùng Nô tổng quản đi vội vàng, cũng không còn cho Chu Phong an bài chỗ ở, lại đem Chu Phong gạt ở nơi đó. Chu Phong cũng không sao cả, định ở Diệp phủ chung đi dạo, xem một chút giường cột chạm trổ, xem một chút cầu nhỏ nước chảy, cũng thư giãn thích gì hắn lửng thức mà đi. Bất chi bất giác phát hiện mình đi tới một ngọn bát giác tiểu lâu phía trước, kia tiểu lâu chúng phân ba tầng, gọn gàng tinh xảo linh lung, cửa chính trên có tấm biển, trên đó viết Đan Kinh Các ba chữ to. Danh như ý nghĩa, này Đan Kinh Các hẳn là Diệp gia tàng thư đất liễu. Chương 8, lớn lối mã đồng. Chu Phong có chút ý động, nghĩ thầm Diệp gia mặc dù không phải là tiên môn, nhưng là coi là dính chút ít tiên khí. Nghe nói Diệp gia gia chủ chính là khắc tiên môn đệ tử ký danh, cho nên mới có siêu phàm thoát tục luyện đan thực lực, nếu quả thật là như thế, này Đan Kinh Các chúng có lẽ sẽ có chút ít đối với mình hữu ích đan kinh, chứng vô sự. Không ngại đi xem một chút. Hắn bước nhanh đi tới Đan Kinh Các trước cửa, cửa có một to mọng trung niên tôi tớ đang ngồi ở trên mặt ghế đá uống trà, thấy Chu Phong đi tới, mỹ mắt cũng không mang hỏi câu, sách con đâu? Chu Phong nháy mắt mấy cái, mỉm cười hỏi, ta không có sách con tiểu không thể đi vào sao? Tôi tớ ngẩn người, bưng bình trà đứng lên, xem thường nhìn Chu Phong nói, ngươi mới tới. Là ai nô tài a? Ta là tiểu thư mới xin mời mã đồng. Chu Phong như cũ cười híp mắt trở lại nói, khó trách như vậy không có quy củ. Người nọ ưỡn ngược điệp bụng cười lạnh nói, không có gia chủ sách con, ai cũng không thể tự ý vào Đan Kinh Các, nhanh lên cho ta ở đâu ra trở về đi đâu, đừng ở chỗ này khiến người chán ghét. Người này mặc dù miệng ra vô lễ, nhưng Chu Phong nhưng cũng không não, nếu đây là Diệp phủ quy củ, mình cũng không tốt tự tiện xông vào. Dù sao mình cũng chỉ là một lưu hành một thời lên, thật cũng không thị phi đi vào không thể. Hắn cười cười, xoay người rời đi, nhưng là đi chưa được mấy bước, liền nghe được kia tôi tớ ở sau lưng nói thầm, nho nhỏ một mã đồng, cũng không phải là thư đồng, thấy lao tử cũng không biết khách khí một chút, thật là một có mẹ sinh không có cha nuôi đồ. Chu Phong mạnh mẽ dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn thẳng này người hai mắt. Hắn trước kia tăng mẫu, phụ hoàng vừa bị huynh trưởng nhu hại, người nọ ác nói cũng là chạm đến hắn nghịch lân. Giữa trưa thì khí trời, ánh mặt trời ấm áp, nhưng có loại rét lạnh hơi thở từ Chu Phong trên người thốt nhiên phát ra, kia tôi tớ theo bản năng run run dưới, cánh không dám nhìn nhiều Chu Phong một cái. Mà Chu Phong thì lạnh lùng đi trở về, đi thẳng tới người nọ trước mặt trước, lạnh lùng nói, và miệng. Năm đó hắn chấp trưởng binh phủ, quyền xanh sắt trong tay, mặc dù chẳng qua là nhàn nhạt nói hai chữ, nhưng tự có vênh mặt hất hàm sai khiến, uy phong lấm lấm khí thế. Tôi tớ gặp ma dường như giơ tay lên muốn rút ra mặt, nhưng chợt thanh tỉnh lại, nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dám để cho ta vào miệng. Hắn triệt lên tay áo, lộ ra béo tốt cánh tay dương nhanh múa vớt, nhưng khó tránh khỏi hay là lộ ra một tia ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Chu Phong cười lạnh, ngươi nghĩ kỹ chưa, nếu là đổi thành ta cho ngươi vào miệng, sợ rằng kia tư vị sẽ không tốt như vậy bị. Con thỏ nhỏ chết kia, ngươi. Ngươi nọ bị Chu Phong làm cho quát lên như sấm, đang muốn bắt được Chu Phong cổ áo lúc đột nhiên có chỉ bàn tay to một phát bắt được liễu cánh tay của hắn. Không đợi người nọ hoãn quá thần lai, trên mặt đã bị liên tiếp quạt 4-5 cái tát, nhất thời đem hắn phiến được xương mặt xương mũi, đầu óc choáng váng. Cho người nọ và miệng cũng Chu Phong, mà là cái trung niên hộ vệ. Người này phía sau còn đi theo mấy hộ vệ, trên người hoặc nhẹ hoặc nặng cũng mang theo đả thương, chính là theo Diệp Tử đồng hành cái kia mấy hộ vệ. Động thủ chính là thủ lĩnh của bọn họ, hợp với rút kia tôi tớ mấy cái tát sau mới dừng lại, sau đó sợ hãi nhìn Liêu Chu Phong một cái, tựa hồ ở tính toán ý tứ của hắn. Chu Phong sắc mặt lạnh như băng, không có chút nào vẻ mặt. Vương đầu, ngài đây là tại sao a? Ta chiêu ngài chọc cho ngài. Kia tôi tớ lúc này mới đổ ra vô ích mà nói, che quai hàm run giọng hỏi, nhìn dáng dấp giống như là muốn khóc. Vương đầu ác trừng mắt liếc hắn một cái, gầm nhẹ nói, còn dám mạnh miệng, ngươi cái này mắt chó nhìn người thấp nô tài. Chu huynh đệ là ngươi có thể được tội lên sao? Hắn nhìn Chu Phong không có chút nào tỏ vẻ, liền biết Chu Phong trong lòng ác khí còn không có tiêu, không khỏi ngay cả Vương đầu cũng cảm thấy thấu xương phát rét, cho nên vừa chính phản rút kia tôi tớ 8-9 cái tát, chỉ đem hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ, đầy đất la lộn. Tốt lắm. Chu Phong nhàn nhạt nói câu, vốn là dễ dàng tâm tình hễ quét là sạch, xoay người muốn đi. Chu huynh đệ chờ một chút. Vương đầu vội vàng cản ở trước mặt của hắn, mang theo một cổ quá đáng nhiệt tình mỉm cười nói, ngài là muốn vào Đan Kinh Các sao? Chu Phong đối với này Vương đầu cũng không bị gì ác cảm, cho nên mỉm cười gật đầu nói, đúng à, đáng tiếc ta không có sách con, vào không được. Nói chi vậy? Vương Đầu vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một khối khéo léo tinh xảo ngọc bài, sau đó cung kính đưa tới Chu Phong trước mặt. Tiểu thư mới vừa dặn dò ta đem khối ngọc này bài giao cho Chu huynh đệ, có khối ngọc này bài tiểu giống như tiểu thư đích thân đến, Chu huynh đệ phàm là có yêu cầu gì cũng nhưng sai sử bọn hạ nhân đi làm. Dĩ nhiên ngọc bài này cũng có thể tùy ý xuất nhập chỗ ngồi này đan kinh các liêu. Vừa nói Vương Đầu chạy tới tự mình đem đan kinh các đại môn đẩy ra, mỉm cười nói, cũng là con chó kia nô tài lấn ngài lạ mắt, ngài đừng tìm hắn không chấp nhận, ngài thỉnh tùy ý sao? Chu Phong là người, lúc này mới nhàn nhạt liếc kia tôi tớ một cái, xoay người đi vào đan kinh các. Đợi đến Chu Phong đi vào, Vương Đầu mới một mực cung kính đóng kín đại môn, sau đó thật dài thở dài liêu khẩu khí. Vương Đầu, ngài tại sao đánh ta a? Kia mập tôi tớ lúc này mới run rẩy bỏ dậy, đang cầm đầu heo loại đầu vóc choáng váng hỏi. Đánh ngươi, lão tử là ở cứu ngươi. Vương Đầu trong lòng dâng lên một trận tà hỏa, vừa một cước đá vào tên kia trên bụng, lần nữa đưa gạt ngã. Mấy khác hộ vệ cũng nhịn không được nữa rối rít đi lên, lần lượt đạp tên kia mấy đá, suýt nữa đem tên kia trực tiếp đạp ngất đi. Cút. Vương Đầu chỉ vào người nọ lỗ mũi giống lên thanh âm, người nọ nhất thời như được đại xá, kẻ ra còn chạy. Ca mấy, chúng ta ở chỗ này coi chừng dùng sao, đừng làm cho người khác quấy nhiễu Liêu Chu huynh đệ. Vương Đầu đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đá, trầm giọng nói. Mấy người khác cũng gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng đứng ở đại môn hai bên. Hai ngày trước ở Đại Thương Giang Thượng, mặc dù những hộ vệ này cũng không thấy được Chu Phong ở trong khoang thuyền đại khai sát giới, nhưng khi bọn hắn dọn dẹp long ra những người đó thi thể, nhưng không khỏi bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu. Những người đó tử trạng thê thảm, loại này tàn nhẫn đích thủ đoạn cũng không phải tiểu thư có thể khiến cho ra tới. Những hộ vệ này không phải người ngu, một cách tự nhiên suy đoán đến cứu mọi người chỉ sợ sẽ là vị này Chu Phong. Diệp Tử đã nghiêm lệnh hàn, Đại Thương Giang Thượng chuyện không thể để lộ ra nửa câu, đây càng để cho bọn họ xác định trong lòng suy đoán. Cho nên Vương Đầu bọn họ đối với Chu Phong là tiếp xúc cảm ơn đái đức, vừa trong lòng còn có sợ hãi. 39. Diệp phủ cuối cùng vào một ngọn tiểu viện rậm, bốn mùa thường xanh đằng mạn quấn quanh lấy thấp bé từng rào, giữa sân có con gạch đường thông hướng một gian phòng nhỏ, gạch đường hai bên thì bị khai khẩn thành điện viên, bây giờ còn không phải là trồng mùa, cho nên lộ ra vẻ có chút hoang vu. Diệp Tử nhào vào phòng nhỏ thời điểm, đang thấy mẫu thân Vương thị đứng ở trước giường, còn có cái lão người chưa kịp trên giường lao phụ bảy châm. Vương thị trước thấy được Diệp Tử, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng làm chớ có lên tiếng đích tay thế. Ý bảo Diệp Tử lặng lẽ đích quá khứ. Diệp Tử gật đầu, khẩn trương đi tới bên giường, nhìn vậy đối với lão giả. Bảy châm lão giả vóc người khẽ mập ra, mặc dù đã gần thất tuần niên kỷ kỷ nhưng vẫn sắc mặt hồng nhuận, hắn chính là gia chủ của Diệp gia Diệp Tâm Viễn. Mà trên giường lão phụ nhưng rõ ràng đã bệnh nguy kịch, cả người phảng phất khô héo xuống, gây làm cho người khác đáng thương. Cái này gây cho cả xương lão ẩu mới thật sự là Diệp gia đứng đầu, chính là ở nàng lo liệu hạ Diệp gia mới có lớn như thế sản nghiệp, bất quá ngày xưa cảnh tượng đã bị thần sắc có bệnh thay thế được, nàng giờ phút này sắc mặt cực độ khó coi, càng giống là một người chết. Vô luận Diệp Tâm Viễn cố gắng như thế nào, nhưng vẫn không có pháp đem nàng tỉnh lại. Rốt cục, Diệp Tâm Viễn yên lặng thu trầm, túi đầu không nói. Ra ra, bà nội nàng, làm sao biến thành dạng như vậy liễu? Diệp Tử đã không nhịn được rơi lệ đầy mặt, bắt được Diệp Tâm Viễn cánh tay khóc ròng nói. Diệp Tâm Viễn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngạc nhiên nhìn Diệp Tử rung giọng nói, Tử Nhi, ngươi trở về lúc nào? Vừa nói hắn đông nhiên nhảy lên, phản bắt được Diệp Tử gấp giọng hỏi, Thiên Tân Hảo, Xích Huyết Đằng cùng Thanh Long Mục các loại ngươi tìm được rồi sao? Diệp Tử vội vàng gật đầu, nói. Tìm đủ hết, số lượng còn không ít. Thật tốt quá, hơn nữa chúng ta Diệp gia thảo dược, nếu như có thể để cho ta luyện thành thủ mệnh kim đan, liền có thể lại đem con bà nó chứ thọ nguyên tha thượng 2 tháng, đến lúc đó đại sư huynh hẳn là có thể phá quan chạy đến. Diệp Tâm Viễn vội vàng nắm Diệp Tử đích tay hướng ra phía ngoài đã, nói, ta đây phải đi mở ra âm dương lò, ngươi đem tất cả thảo dược cũng rời đi qua, ngươi biết thủ mệnh kim đan cách điều chế, không cần ra nhiều lời đi. Không cần, ta đây phải. Diệp Tử vội vàng gật đầu, cùng Diệp Tâm Viễn ra cửa riêng của mình làm việc. Chương 9, bắt đầu tiếp xúc đan đạo. Gia chủ muốn mở âm dương lò luyện đan liễu, Diệp gia nhất thời hỏng, có người giúp đỡ Diệp Tử phối hợp thảo dược, có người giúp đỡ Diệp Tâm Viễn chuẩn bị lò lửa, mà đang ở đan kinh các Chu Phong nhưng cũng không biết đây hết thảy, hắn đang đan kinh các mấy trăm bổn kinh thư trong lưu luyến quên về, đã sớm quên thời gian. Có thể bày ở đan kinh các cung Diệp gia người tìm đọc kinh thư, thật ra thì nói cho cùng cũng là chút ít nhập môn điện tịch, nhưng đối với Chu Phong mà nói vẫn là phảng phất mở ra một tân thế giới đại môn. Những thứ này đan kinh phân loại, theo như phân biệt đẳng cấp đặt ở bất đồng tầng lầu. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai dặm chủ yếu có phân tích thân thể con người cấu tạo sách cổ. Cũng có tương tự bản thảo cương mục, đem đủ loại thảo dược đặc tính, hình dáng bày ra rõ ràng điện tịch, những thứ này mặc dù cũng là trụ cột bộ sách, nhưng là thắng ở bao hàm toàn diện, chủng loại phong đa, sợ rằng cho dù là chân chính tiên môn trong cũng chưa chắc như thế đầy đủ hết. Chu Phong mới vừa lúc tiến vào vốn là hứng thú không lớn, nhưng là khi hắn lên tầng thứ 3, cũng của mọi người nhiều trong điện tịch phát hiện một quyển Ngũ Đế Cương Yếu, nhưng nhất thời bị tên sách hấp dẫn ở. Hắn sở tu luyện Ngũ Đế Kim Thân Quyết, chính là lấy ngũ hành lực chui luyện ngũ tạm lục phủ. Ngũ Đế tên thật sự là quen thuộc là không có thể nữa quen thuộc, cho nên vội vàng cầm lấy này vốn đã rơi mãn cho bụi sách cổ, hết sức chuyên chú nghiên cứu. Đây là bổn sen vào sách thuốc cùng đan kinh ở giữa điện tịch, lấy ngũ hành giải thích ngũ tạng đặc tính, cuối cùng sở trình bày đạo lý chỉ có một. Ngũ hành cùng tồn tại, nếu có một nhóm khí đại thịnh hoặc là tổn hao nhiều, thì tất có bệnh hiểm nghèo, chỉ có tương sanh tương khắc, chung đều phát triển mới có thể vạn tà bất xâm. Mà một khi thân thể ra khỏi trạng huống, liền nhất định là trong ngũ hành chỗ đó có vấn đề, trong sách dơ rất nhiều ca bệnh, vừa tỏ rõ nên lấy loại đan dược nào cứu trị. Cũng là lấy ngũ hành tương sinh tương khắc phương pháp, có chút đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Quyển sách này đối với người bên cạnh mà nói có lẽ có chút ít bình thường, nhưng đối với Chu Phong mà nói nhưng lại như là được chỉ bảo. Hắn tu luyện căn cơ chính là ngũ đế kim thân quyết, huống chi trong cơ thể còn có này tòa thần bí năm màu linh đài có thể phát ra ngũ hành lực, nếu như có thể biết rõ này ngũ đế cương yếu mấu chốt, vô luận đối với hắn ngày sau tu luyện hay là dưỡng sinh đều có chí quan trọng yếu đắc ý nghĩa. Liên tiếp 2 ngày 2 đêm, hắn đắm chìm ở ngũ đế cương yếu chúng khó có thể tự kiềm chế, cho đến đem thông hiểu đạo lý, liền vội vàng thử bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, ở đối với ngũ tạng ngũ hành chi tính càng thêm hiểu rõ dưới tình huống, tu luyện của hắn càng thêm như hổ thêm cánh, chẳng qua là mấy đại chu thiên xuống tới, thần trí liền lần nữa có mở rộng dấu hiệu. Kể từ đó, có lẽ linh đài cảnh liền không xa xôi liều a. Chu Phong đắc chí vừa lòng hạ đến đan kinh lâu một tầng, một lần nữa từ một tầng nhìn lên, đem đủ loại trụ cột điện tịch sơ lược lật xem liếu vừa. Hiện tại hắn đã đối với luyện đan nói đến có nồng đậm hứng thú, nhân cơ hội này vừa lúc bù lại một phen. Trong nháy mắt lại qua 2 ngày, Chu Phong cảm thấy có chút say, này mới ý thức tới mình đã liên tục 4 ngày không có hạt cơm nào vào bụng liếu. Hắn tu vi mặc dù đã không tầm thường, nhưng còn làm không được ích cốc cảnh giới, cho nên không thể làm gì khác hơn là đẩy ra đan kinh lâu đại môn, chuẩn bị đi tìm một ít thức ăn. Không nghĩ tới hắn lúc đi ra, đột nhiên có mấy người hai mắt đỏ ngầu nhảy tới đây, lại đem Chu Phong sợ hết hồn. Vương Đầu, các ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Chu Phong ngạc nhiên hỏi. Mấy cái hộ vệ mấy ngày qua không ngủ không nghỉ canh giữ ở đàn kinh lâu ngoài, mặc dù có người cho bọn hắn đưa cật, nhưng là đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng Vương Đầu hay là mạnh đánh tinh thần mỉm cười nói, chúng ta sợ Chu huynh đệ ngài đối với Diệp gia không quen, có chuyện gì lời nói huynh đệ chúng ta cũng tốt chiếu ứng chút ít, cho nên không dám rời đi à. Chu Phong có chút cảm động, sảng lãng cười cười, nắm ở Vương Đầu bả vai nói, hiện tại thì sự kiện muốn các ngươi chiếu ứng, ta đói bụng, mời ta ăn bữa cơm sao? Vương Đầu đám người nhất thời thụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng gật đầu cười nói, tốt, chúng ta cũng đang đói bụng đây, Chu huynh đệ theo chúng ta đi sao? Mấy người giao động xếp đặt đến Liêu Diệp gia phòng bếp, Vương Đầu bếp cho làm đống nhiên cơm tối, vừa lấy ra một vò rượu ngon, mọi người đại khoái cần ăn. Chu Phong trong xương có loại quân nhân nhiệt huyết, mà Vương Đầu đám người tất cả đều là huyết khí phương cương hán tử, rất nhanh liền đánh cho thành liễu một mảnh, lẫn nhau xưng huynh đạo đệ. Đang uống đến thích thú, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng du dương đồng la tiếng vang, ngay sau đó Chu Phong đống nhiên ngẩn ngơ, cảm nhận được có cổ sinh cơ bừng bừng hơi thở từ xa phương tỏ khắp ra. Hắn bây giờ đối với ngũ hành lực hiểu được thâm hậu, nhất thời nhận thấy được kia trong hơi thở bao hàm một tính sinh mệnh lực, nhưng kỳ quái chính là này sinh cơ giạt rào một tính lực lượng rất nhanh liền suy giảm dưới đi, nếu như bắt đầu là thập thành, kia nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3 thành không tới. Bất quá nói trở lại, này một tính khí tức là từ đâu mà đến? Gia chủ khai lò liễu. Vương Đầu say khước nối rộng ra hai mắt nhìn về phía Diệp phủ chỗ sâu. Khai lò. Chu Phong tò mò hỏi câu. Vương Đầu lúc này mới đem Diệp Tâm Viễn luyện đan chuyện tình nói một lần, Chu Phong chợt hiểu ra, nguyên lai là đan thành khí á, nhưng này một tính khí tức rõ ràng xuất hiện ở lò sau giảm mạnh, này vậy là cái gì đạo lý? Vương Đầu, ta có thể hay không đi ra chủ luyện đan chỗ xem một chút? Chu Phong mạo thất thất hỏi. Hắn không biết âm dương lò là Diệp gia trọng địa, như thế nào hắn cái này mã đồng có thể tùy ý ra vào? Nhưng là cái kia Vương Đầu nhưng uống đến có chút say, nghe vậy mặc dù có chút chỉ hoãn sững sờ, nhưng hay là vỗ bộ ngực bảo đảm, kia có vấn đề gì? Chu Minh đệ đi theo ta. Diệp phủ chỗ sâu, Diệp Tâm Viễn đang cầm một con bình ngọc cấp vội vàng nhào vào này đang lúc một mạc tòa nhà. Thứ Nhi, mau chuẩn bị cho ngươi bà nội dùng đan. Diệp Tâm Viễn chốc lát không ngừng chạy vội tới trước giường, Diệp Tử thì liền tranh thủ lao phụ nhân trên người nhẹ nhàng nâng lên, nắm mở nàng giang quan. Diệp Tâm Viễn thì mở ra bình ngọc, đổ ra một viên xanh tươi rớt át màu xanh biết đan hoàn, nhanh như tia chớp nhét vào lao phụ trong miệng. Cùng nhau vật khí, thúc giục dược lực. Diệp Tâm Viễn chào hỏi thanh âm, tổ tôn hai một trước một sau đồng thời đè xuống lao phụ trước sau tâm. Một hồi lâu sau, Diệp Tâm Viễn thật dài thở dài liễu thanh âm, ủ rũ lấy ra liễu hai tay. Hắn cực khổ luyện thành thủ mệnh kim đan cuối cùng vẫn bị thất bại, dược hiệu ở tiến vào lao phụ trong cơ thể lúc đã không còn sót lại chút gì. Thứ Nhi, để bà nội nằm xong sao? Diệp Tâm Viễn run giọng nói. Diệp Tử nhìn đầu đầy mồ hôi nóng Diệp Tâm Viễn, nước mắt tỉnh táo hỏi, ra, này thủ mệnh kim đan, chẳng lẽ thật luyện không được sao? Diệp Tâm Viễn thở dài liễu thanh âm, ngước mắt nhìn lao phụ ảm nhiên nói, phàm là loại này nghịch tiên chuyển mệnh linh đan cũng muốn dựa vào chút ít vật khí, không ai mà có thể vì chi. Đây có lẽ là bà nội của ngươi mệnh sao? Vừa nói, Diệp Tâm Viễn lao mắt cũng đỏ, hắn và lao phu nhân sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, mắt thấy ái thê hấp hối, nhưng ngay cả cuối cùng lời nói cũng không thể nói lên một câu, trong lòng có thể nào cam tâm? Diệp Tử cơ hồ muốn khóc ngất đi, nắm Diệp Tâm Viễn đích tay nước nở nói, ra, bà nội tiểu thật hết thuốc chưa sao? Diệp Tâm Viễn sờ Diệp Tử mái tóc, mãnh liệt đứng lên, lôi kéo Diệp Tử ra bên ngoài đã. Bất kể như thế nào, chúng ta thử nữa luyện một lần. Mãi mãi của ngươi có thể hay không sống lâu mấy ngày tiểu liền chỉ bằng tiên mệnh sao? Ngươi đi theo ta, mấy ngày qua giúp ta bảo vệ cho lò lửa. Lúc trước cái kia thủ lò đồng tử đã không trụ được liễu. Chương 10, tức thủ lò. Vương Đầu vận khí không tệ, thủ lò chính là hắn lao huynh đệ, hắn năn nỉ liễu mấy câu, nói Chu Phong chỉ muốn kiến thức âm dương lò, sau đó đã kia thủ lò hộ vệ rồi mới miễn cưỡng cho đi. Bất quá dặn đi dặn lại Chu Phong quyết không thể nhường ngốc, nếu như bị gia chủ phát hiện tiểu đại sự không ổn liễu. Chu Phong lúc này mới một mình đi vào mật thất, cũng là lần đầu tiên thấy được cái gọi là lò luyện đan. Lớn như thế trong mật thất bày biện rất nhiều hình hình sắc sắc dược thảo, ngay trung ương có tòa to lớn đồng xanh lò luyện đan. Lò phân hai tầng, hạ tầng lò vách tường bị cháy đỏ sậm, vẫn phát ra đốt người sóng nhiệt. Chu Phong vòng quanh lò luyện đan quay một vòng, chợt có chút khốn hoặc lắc đầu. Hắn mặc dù không biết Diệp Tâm Viễn luyện chính là đan dược gì, nhưng có thể đoán 89/10. Trong ngũ hành mộc chủ sinh cơ, mới vừa đan thành sau hắn cảm thụ mộc tính hết sức tràn đầy, chắc là nào đó kéo dài thọ nguyên linh dược sao? Chẳng qua là trong ngũ hành kim khắc mộc, theo lý thuyết không nên dùng đồng xanh lò luyện đan tới luyện chế mộc thuộc tính đan dược mới đúng a. Nhưng Diệp gia là đan dược thế gia, như thế dễ hiểu đạo lý con nên không không hiểu sao? Chu Phong mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá để vào trong lòng, ngược lại đem lực chú ý bỏ vào chung quanh những thứ kia thảo dược trên. Những ngày qua hắn nhồi cho vị tan dường như bù lại rất nhiều thảo dược kiến thức, cũng là có thể xem một chút mình nắm giữ mấy thành. Hắn ở thảo dược cái hòm trong lúc băn khoăn liễu một hồi lâu, lại bị hắn nhận được 89/10, cho nên mình cũng không khỏi đắc chí. Rất nhanh hắn chuyển đến góc, nhưng phát hiện tại thảo dược cái hòm phía sau còn có cổ xưa dương gỗ, nắp hòm quan thật chặt. Chu Phong đang thấy vậy cao hứng, cho nên tiện tay đem kia nắp hòm mở ra, lại phát hiện dương gỗ chung cũng không phải gì đó thảo dược, mà là chỉ có miệng chén lớn nhỏ đào lon. Nhìn kỹ mới phát hiện, kia cũng không phải là đào lon, mà là lò luyện đan hình dáng lò đất, chỉ bất quá tạo hình hết sức đơn giản phong cách cổ xưa, thoạt nhìn giống như là ngoan đồng tùy ý tạo thành món đồ chơi. Diệp gia luyện đan trọng địa giảm làm sao còn có một món đồ như vậy đồ. Chu Phong đang muốn lấy ra nhìn kỹ, nhưng chợt nghe sau lưng chuyển đến gầm lên giận dữ. Ngươi là ai? Nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao? Còn không đi ra ngoài cho ta. Chu Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng thấy có một khẽ mập da lão giả đang hầm hầm đi tới luyện đan thất, khi hắn đi theo phía sau chính là Diệp Tử. Mà Vương Đầu cùng cái kia thủ lò hộ vệ thì trong lòng run sợ theo ở phía sau, Vương Đầu rượu đã sớm làm tỉnh lại liễu, đang khẩn trương hướng Chu Phong ngáy mắt. Diệp Tử nhìn thấy Chu Phong không khỏi ngẩn người, nàng còn không có tìm được cơ hội thích hợp đối với gia gia nói ra đại thương giang thượng chuyện. Cho nên nàng lôi kéo Diệp Tâm Viễn cánh tay, đem lúc trước ở đại thương giang thượng chuyện phát sinh nói đơn giản liễu một lần. Còn có chuyện như vậy? Diệp Tâm Viễn nhăn lại liễu lông mày, đối với Vương Đầu trầm giọng nói, "Vương Hành, ngươi đi chung quanh dò thăm hạ xuống, xem một chút là ai có lá gan lớn như vậy dám đối với giao chúng ta Diệp gia." Vương Đầu đám người như chút được gánh nặng lĩnh mệnh đi, Diệp Tâm Viễn lúc này mới hơi bình phục liêu trên mặt tức giận, đối với Chu Phong chắp tay cười khổ nói, mới vừa rồi lão hủ có nhiều đắc tội, tiểu huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Lần này làm phiền ngươi xuất thủ tương trợ, Diệp gia thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình a. Hắn vừa nói vừa đánh giá Chu Phong, nhưng có chút hoài nghi Chu Phong thân phận. Hắn có thể dễ dàng chém giết thần chỉ cảnh tứ phẩm người tu tiên, tu vi lúc đầu muốn ở 6-7 phẩm chừng sao, chẳng lẽ người nọ là người tiên môn ở dưới kiệt xuất đệ tử? Nhưng thoạt nhìn lại không quá giống như a. Gia chủ quá khách khí. Ta cùng với Diệp tiểu thư cũng bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Chu Phong nghe được Diệp Tử đã đem trải qua nói thẳng ra, cho nên cũng là định thẳng thắn nói. Diệp Tâm Viễn nghe hắn nói như vậy, đến cảm thấy người này lúc đầu là một quang minh lỗi lạc người liêu, cho nên mỉm cười gật đầu nói, cũng tốt, tiểu huynh đệ nói như vậy lão hủ cũng là an tâm rất nhiều. Không biết tiểu huynh đệ đến ta đây luyện đan thất tới có gì muốn làm? Lão hủ cần dùng gấp này lò luyện đan a. Chu Phong nghe ra Diệp Tâm Viễn có đổi khách ý, nhưng hắn tâm niệm vừa động, chợt mỉm cười nói, vãn bối đối với luyện đan thuật cũng cảm thấy có chút hứng thú. Không biết có thể hay không ở bên cạnh tham quan học tập một chút. Diệp Tâm Viễn hòa thiện đích cười nói, không có gì không ổn, nếu tiểu huynh đệ là người trong đồng đạo, muốn nhìn tiểu xem đi, bất quá mấy ngày qua lão hủ sợ rằng không có thời gian chào hỏi tiểu huynh đệ, xin hãy tha lỗi. Vừa nói Diệp Tâm Viễn cũng không cùng Chu Phong khách khí, chào hỏi Diệp Tử bắt đầu cùng nhau hút thuốc. Chu Phong khi hắn cửa tổ tôn phía sau đi theo, xem bọn hắn tiểu tâm dược dược tán thưởng không dưới hơn 30 vị thảo dược, sau đó tự động đầu nhập âm dương trong lò. Đây là thủ mệnh kim đan, chỉ bất quá mặc dù lão hủ tới luyện cũng là tỷ lệ thành công cực thấp. Những thứ này đan hoàn có thể thành tựu một quả chính là gặp may mắn thiên chi may mắn liêu. Diệp Tâm Viễn rộng lượng giải thích, Chu Phong không ngừng gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy lão giả này thật là bình dị gần gũi, loại này độc môn bí dược người bình thường cũng sẽ coi trọng của mình, nhưng Diệp Tâm Viễn nhưng hiển nhiên không phải là cái gì người bình thường. Làm Diệp Tâm Viễn chuẩn bị luyện đan lúc trước, Chu Phong hay là hỏi ra khỏi trong lòng nghi ngờ. Gia chủ, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, này thủ mệnh kim đan thuốc chủ yếu là thanh long một cái, lấy một tính làm chủ. Vốn dĩ đồng xanh lò luyện đan tới luyện có phải hay không có chút không thích hợp a? Tiểu huynh đệ kiến thức không tầm thường a. Diệp Tâm Viễn hơi có vẻ kinh ngạc, chợt vừa khổ cười lắc đầu nói, ta làm sao không biết đây? Có thể tìm ra thường lò đất, đào lò căn bản không chịu nổi chúng ta Diệp gia linh hỏa, cho dù là giỏi về luyện đan tiên môn, đa số tất cả đều là lấy đồng xanh lò luyện đan làm chủ, đây cũng là không thể làm gì chuyện. Thì ra là như vậy, Chu Phong gật đầu, mà Diệp Tâm Viễn bên kia đã vội vã bắt đầu luyện đan. Tổ tôn hai một thủ lò một quạt lửa, cũng hết sức chăm chú, không hề nữa để ý tới Chu Phong liễu. Chu Phong có chút nhàm chán, liền lần nữa đi tới góc, đem kia đào lò lấy ra. Khi hắn đem kia đảo lò bày ở lòng bàn tay, nhưng chợt phát hiện ngón giữa bỗng nhiên phát ra mông lung hoàng sắc quang hoa, ngay sau đó thần chỉ chấn động, kia năm màu linh đài thế nhưng hoàng quang đại phóng, tính năng của đất quang hoa lên như diều gặp gió, ánh được thần chỉ một mảnh xích vàng. Hắn kinh hãi, cẩn thận chu đáo kia phong cách cổ xưa lò đất, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia hiểu ra. Đây là tức thổ. Chu Phong trong đầu hiện lên nguyên ở Lý Thanh Nhu một luồng trí nhớ, trên tay mình lò đất, hẳn là lai lịch không nhỏ. Tức thổ là thượng cổ vật, nhưng tự hành sinh trưởng không thôi, vô cùng vô tận. Nay lò đất hẳn là tùy tức thổ tạo thành, hẳn là tuyệt không phải đường đại đồ, không nghĩ tới lại bị Trần Phong ở Diệp gia luyện đan thất trung. Chu Phong vui mừng quá đỗi, không phải chỉ là phát hiện này tôn thượng cổ lò đất, là trọng yếu hơn là rốt cục có một đồ có thể làm cho năm màu linh đài sinh ra phản ứng liễu. Hắn thử đem năm màu linh đài tính năng của đất lực lượng rót vào lò đất, quả nhiên kia lò đất phát ra vẻ yếu ớt hoàng quang, lực lượng bành trướng liễu chút ít. Hắn hăng hái bừng bừng thúc dục ngũ đế kim thân quyết, ngũ hành linh đài nhẹ động, trong lòng bàn tay bỗng nhiên động lại ra vài màu cam ngọn lửa vờn quanh lò đất, lò trong cơ thể nhất thời lộ ra một cổ sóng nhiệt. Nếu như bị Diệp Tâm Viễn phát hiện một màn này, tất nhiên có kinh ngạc nhảy lên. Nay thượng cổ lò đất là Diệp gia truyền thừa đã lâu đồ cổ, nghe nói là Diệp gia tổ tiên cơ duyên xảo hợp mới có được, nhưng không người nào có thể sử dụng, ai ngờ ở Chu Phong trong tay canh có sinh ra phản ứng. Chu Phong nhưng không biết mình làm vật đủ để khiến người chấn kinh cảm đại sự, hắn hiện tại nghĩ cũng là thủ mệnh kim đan. Lò đất vừa lúc dùng để luyện chế thủ mệnh kim đan, hơn nữa hắn đã biết cách điều chế, không ngại đích thân thử một chút. Thảo dược cũng là có sẵn, hắn không dám nhiều lấy, chỉ thấu đủ rồi một viên đan hoàn phân lượng, tiện tay quăng vào liễu lò đất. Chương 11, thủ mệnh kim đan. Luyện đan bảy dặm, Diệp Tâm Viễn tổ tôn hai khẩn trương ngó trường âm dương lò, lại không chú ý Chu Phong đang cầm nho nhỏ lò đất ngồi ở góc, thật giống như u mê dường như không nhúc nhích. Mà này tòa nho nhỏ lò đất chung quanh nhưng bắt đầu khởi động hồng cam ánh lửa, mơ hồ có sóng nhiệt quay cuồng, chỉ bất quá cả âm dương trong lò sóng nhiệt ngút trời, Diệp Tâm Viễn tổ tôn căn bản không có thể phát hiện lò đất dị thường. Chu Phong bên trong đan điền năm màu linh đài nhẹ động, cùng trong tay lò đất sinh ra kỳ diệu liên lạc, mặc dù lấy mắt thường căn bản không thể nào thấy được lò đất bên trong cảnh tượng, nhưng là tối tăm trùng, Chu Phong nhưng đối với lò đất trùng đã phát sinh hết thể rõ như lòng bàn tay. Lò đất ánh lửa mặc dù hơi có vẻ mỏng manh, nhưng nếu so với âm dương trong lò liệt hỏa thuần túy liêu không biết gấp bao nhiêu lần. Kia hơn 30 vị thảo dược trong hỏa lò từ từ khô héo thiêu đốt, các loại bất đồng linh khí từ từ dày ra, phản phất màu vụ ở trong lò quay quanh. Mặc dù đây là Chu Phong lần đầu luyện đan, nhưng hắn ở đan kinh các trung lật xem rất nhiều đan kinh, cho nên cũng không phải là không có đầu mối chút nào. Hắn biết giờ phút này mấu chốt nhất, nếu như mặc cho thảo dược thiêu đốt đi xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận được một lò cho bụi mà thôi, lửa này hậu khống chế mới là cân nhắc luyện đan thực lực mấu chốt. Cũng may đối với Chu Phong mà nói, ngũ hành lực dễ sai khiến, hỏa lực chợt cấp chợt trì hoãn, phun ra nuốt vào đang lúc tạo thành một đạo nho nhỏ gió lốc, đem thảo dược tràn ra linh khí hết thể áp thành một đoàn. Bất quá muốn một lần là xong cũng tuyệt không có thể, cũng may Chu Phong hơn quan tâm chính là thể ngộ luyện đan quá trình, cho nên tâm vô không chuyên tâm, cũng không biết thời gian trôi qua. Đảo mắt lại là 3 ngày, làm Diệp Tâm Viễn tiểu tâm rực rực mở ra âm dương lò, tổ tôn hai sắc mặt nhưng trong nháy mắt cũng hôi bại xuống. Trong lò không có đen hôi, mà ngay cả một viên thủ mệnh kim đan cũng không có luyện thành. Diệp Tử nước mắt nhất thời tràn mi ra, Diệp Tâm Viễn thì thở dài vô vô bả vai của nàng, ôn nhu khuyên nhủ, "Tử Nhi, coi như hết, đây chính là bà nội của ngươi mệnh, không cưỡng cầu được a." Hắn thở dài nhìn về phía Chu Phong, lại thấy Chu Phong đang hướng hắn đi tới, trong tay nâng cái kia cơ hồ bị hắn quên mất lò đất, mỉm cười nói, "Gia chủ, cái này đồ vật có thể hay không cho ta mượn thưởng thức mấy ngày?" "A tiểu huynh đệ tùy ý sao, dù sao là một đồ vô dụng." Diệp Tâm Viễn giờ phút này tâm cho ý lạc, cũng không còn tâm tình cùng Chu Phong nhiều lời, mang theo Diệp Tử vội vã rời đi. Chỉ cần hắn nhìn nhiều một cái, liền có thể phát hiện kia lò đất đang phát ra mông lung hoàng quang, mà xuyên thấu qua đỉnh lò chạm rỗng nơi còn có thể thấy, có một viên thanh được giống như đầm sâu loại đan dược đang chậm rãi xoay tròn. 54. Kế tiếp hơn 10 ngày, Chu Phong cơ hồ lò không rời tay, nhưng vốn cảm giác kia đan dược còn kém mấy phần hòa hợp. Trong ngũ hành, thủy năng sinh mục, muốn đan thành, thế tất muốn ở cuối cùng trước mắt lấy sức nước bổ dưỡng. Nhưng Chu Phong ở năm màu linh đài trung có thể lấy dùng là thủy tính lực hết sức mỏng manh, tịnh không đủ để một lần là xong. Đang hắn vô kế khả thi, đột nhiên linh cơ vừa động, sau đó vội vã rời đi Diệp phủ. Hắn nhớ tới ở Đại Thương Giang bên cạnh, năm màu linh đài thủy tính nặng nhất, mà Giang Nam ngoài thành thì một cái Đại Thương Giang nhánh sông, không biết ở nơi đâu luyện đan có thể hay không làm ít công to. Đi ra Diệp phủ lúc hay là sáng sớm, trên đường chỉ có le que mấy người đi đường, Chu Phong lững thững hướng thành bắc đi tới, đồng thời cũng hưởng thụ dị quốc tha hương sáng sớm. Mà đang lúc ấy thì phía trước trên đường có một lung la lung lay thân ảnh nhưng bỗng nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn lực. Người nọ đang hướng tây bắc đi tới, vóc người nhỏ gầy, một bên lỗ tai bị thật dày băng gạc bao lấy, lộ ra vẻ phá lệ thấy được. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng Chu Phong vẫn là một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Hẳn là đêm đó ở Đại Thương Giang thượng duy chỉ có chạy trốn hắc ý nhân. Chu Phong mặt nhăn cao mày, như không có chuyện gì xảy ra đi theo. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Đại Thương Giang thượng sự kiện kia đến tột cùng là người nào ở sau lưng giở trò quỷ. Người nọ hừ tiểu khúc, căn bản không có phát giác phía sau có người đi theo. Rất nhanh liền giao đến liễu một ngọn tráng lệ phủ đệ sau chắc, sao hưởng liễu cánh cửa. Đại môn chi nha mở ra, có một người gác cổng xoa tỉnh táo thụy nhãn đi ra. Vừa nhìn thấy trước mặt người nọ nhất thời ngạc nhiên nói, "Trần Lục, tiểu tử ngươi làm sao chạy ra đi? Công tử không phải nói để gần đây một thời gian ngắn cẩn thận chút, quyết không thể xuất đầu lộ diện sao?" Trần Lục cười hắc hắc, "Này cũng qua hơn 10 ngày liễu, ta thật sự đến mức sợ, tối hôm qua chạy lần chỗ cũ, này không lớn sáng sớm tiểu gấp trở về đến sao? Tiểu tử ngươi sớm muộn chết ở nữ nhân trên bụng, mau vào đi thôi, nếu như bị công tử biết rồi, xem không lột da của ngươi ra." Người gác cổng hung hăng trợn mắt nhìn Trần Lục một cái, đưa kéo vào cửa đi, sau đó vừa cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ chốc lát, lúc này mới đóng kín lại môn. Chu Phong đứng ở đàng xa nhìn, đưa bọn họ rất đúng nói nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn vừa nhìn một chút này phủ đệ, thấy quy mô của nó sợ rằng không có ở đây Diệp gia dưới, đại môn thượng tấm biển viết hai cái chữ to: Trần phủ. Xem ra cướp bóc Diệp gia thương thuyền phía sau màn hắc thủ hẳn là chính là chỗ này Trần gia đi. Từ nơi này phủ đệ kiến trúc phong cách là có thể nhìn ra, này Trần gia so sánh với Diệp gia muốn càng thêm trương dương. Chỉ là bọn hắn tại sao muốn đối phó Diệp gia đây? Chu Phong mặc dù không bắt được trọng điểm, nhưng là vô tình tra cứu, dù sao mình chỉ muốn làm khách qua đường, không cần thiết nghề chân ham sâu. Nhiều nhất nhìn ở Diệp Tâm Viễn cùng Diệp Tử trước mặt tử thượng, đem mình phát hiện đầu mối nói cho bọn hắn biết, Diệp gia hẳn là cũng có tự vệ lực. Về phần mình, Chu Phong chưa bao giờ có đem chính là một quận một thành khác nhà giàu để vào trong mắt, cho dù là gia chủ của Diệp gia Diệp Tâm Viễn, Chu Phong cũng nhìn ra hắn chỉ có thần chỉ cảnh bát phẩm cảnh giới, cùng mình xê xích cách xa. Cái này Trần gia nếu là thật dây dưa không nghỉ kia chỉ có thể coi là bọn họ tự tìm khổ ăn. Hắn trực tiếp xoay người, hướng Giang Nam thành Bắc Đại môn đi tới. Ra khỏi thành tiếp tục hướng bắc đi ra 10 dặm, phía trước liền xuất hiện một con sông lớn, đây chính là Đại Thương Giang nhánh sông, mặc dù xa không bằng Đại Thương Giang như vậy hùng hồn rộng lớn, nhưng là sông chiều rộng mấy trăm trượng, ba đảo mấy liệt. Chu Phong ở bờ sông tìm tránh gió chỗ ở, bắt đầu nếm thử tiếp tục luyện đan. Quả nhiên không ra Chu Phong đoán, nơi này thủy tính đầy đủ, làm hắn năm ngón tay thượng làm quang phá lệ cường thịnh, theo hắn tâm niệm chuyển động, lò đất chung quanh liền nộn nhạo thủy tính quang hoa. Vốn là hồng cam ngọn lửa bị thủy tính trung hòa mà lộ ra xanh thẳm sáng bóng, ấm áp sóng nhiệt nộn nhạo ra, lệnh này tấm bờ sông nhất thời xuân ý rạng rỡ. Mà kia mai thủ mệnh kim đan rũ phát lộ ra vẻ sinh cơ bừng bừng, kia thanh như đầm sâu loại màu sắc cũng rũ phát trở nên thâm thúy. Nếu như lúc này có người đi qua, liền có thể thấy có một nhân thủ nâng một quả tản ra hồng lam hai màu quang hoa lọ đất, giống như là nâng tuyệt thế của quý. Mà chung quanh bờ sông thượng cánh có chút xuân ý, thật nhỏ cỏ xanh từ đá vụn đang lúc mở rộng vòng eo, lục ý rạng rỡ. Qua một ngày một đêm, Chu Phong rốt cục thật dài mở miệng khí, mỉm cười mở ra lò đất nắp lò, nhất thời có câu giạt rào một tính khí tức thản nhiên ra. Lò đất trung lẳng lặng nằm một quả xanh tươi viên đạn, mặc dù bộ dáng thực tại chưa ra hình dáng gì, nhưng là kia ánh sáng màu nhưng thanh được động lòng người, vừa tản ra nồng nặc mùi thơm. Thủ mệnh kim đan, thành. Chu Phong không khỏi đắc chí vừa lòng, hắn chỉ cần nhẹ nhàng như lúc, trên tay quang hoa lóe lên, liền có thể biết này thủ mệnh kim đan lấy ngũ hành làm cơ sở, một tính hơn nữa tràn đầy, đây đã là thủ mệnh kim đan có thể đạt tới đỉnh. Ăn này cái kim đan, cho dù một cước đã bước vào quỷ môn quan, cũng có thể nữa diên thọ mấy tháng. Diệp Tâm Viễn đều không thể luyện thành thủ mệnh kim đan lại bị mình luyện thành liêu, này tự nhiên là năm màu linh đài cùng tức thổ lò công lao. Chu Phong mừng thầm, nghĩ thầm sau này nếu có thể luyện ra cựu chuyển tôi cốt đan như vậy linh đan diệu dược, đối với tu luyện của mình tất nhiên rất có giúp ích. Hắn tiện tay thu hồi kim đan cùng lò đất, lúc này mới đứng dậy chạy về Diệp gia. Chương 12, Trần gia nhị công tử. Ngày gần giữa trưa, Chu Phong trở lại Diệp gia, nhưng lại xa xa nhìn thấy Diệp Tử cùng Ngô tổng quản cũng đứng ở trước cửa, ở Diệp Tử bên cạnh còn đứng cái trung niên mỹ phụ, đang cùng Diệp Tử đang nói gì đó. Đại môn hai bên đứng hai đội hộ vệ cùng tôi tớ, tựa hồ là muốn nghênh đón người nào bộ dạng. Chu Phong kìm lòng không đậu vĩnh hai, nhất thời đem trung niên mỹ phụ kia cùng Diệp Tử rất đúng nói nghe được rõ ràng. Diệp Tử à, không phải là nhị thẩm nói ngươi, ngươi cũng đến nói cưới bản về gả niên kỷ kỷ nữa. Trần gia nhị công tử có cái gì không tốt? Người ta Trần gia cũng không so sánh với chúng ta Diệp gia sai à, huống chi người ta lần này tiền tân vạn khổ làm ra liễu bảo mệnh tán, có nhiều thành ý à. Ta xem nha, hôm nay tốt nhất sẽ đem đại sự của các ngươi định ra, tiếp xúc cho ngươi tìm thần tiên quyến lữ, có thể giữ được bà nội của ngươi mệnh, đây không phải là song hỷ lâm môn sao? Trung niên mỹ phụ lươi chói lọi hoa sen lời khuyên, nhưng Diệp Tử chẳng qua là cúi đầu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trần gia, chẳng lẽ là cái kia Trần gia? Chu Phong trong lòng vừa động, đang muốn đi tới thời điểm nơi xa truyền đến tiếng xe ngựa vang, có một cỗ xe Chu đính tường xe ngựa thật nhanh đến liễu Diệp gia trước cửa. Trần Lâm chi tới, Diệp Tử à, thử nghĩ xem bà nội của ngươi bệnh, khắc vốn bày biện một tờ thối mặt. Trung niên mỹ phụ nhìn Diệp Tử sắc mặt thủy chung không thấy khá chuyển, không nhịn được có chút thay đổi sắc mặt. Diệp Tử lúc này mới ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười vui, nhưng này nụ cười cũng đang giữa trưa sáng rỡ hạ lộ ra vẻ rũ phát trắng bệnh. Xe ngựa dừng ở cửa, có một vóc người vạm vỡ trung niên tôi tớ vén lên màn cửa, từ trong xe đi ra một phong độ chỉ có thiếu niên công tử. Người này nhìn như 20 mới ra đầu bộ dạng, lớn lên loẹt loẹt, mặc dù hắn có thể muốn ở Diệp Tử trước mặt biểu diễn phong độ của mình, nhưng vẫn không khỏi lộ ra một kia lỗ mảng bộ dáng. Hắn vừa mới xuống xe, liền cười đối với trung niên mỹ phụ thi lễ, cười nói: "Sao dám làm phiền nhị thẩm ra cửa nên đón, có Diệp Tử cô nương đón chào cũng đã để cho chất nhi thụ sủng nhược kinh nữa. Nhị công tử đây là chê ta chướng mắt ta." Trung niên mỹ phụ đẩy Diệp Tử một thanh, cười híp mắt nói: "Tử nhi, còn không nên nhị công tử đi vào. Ra ra ngươi, phụ thân còn ngươi nữa nhị thúc đều ở phòng khách chờ kia." Diệp Tử thân thể có chút run rẩy, cười lớn nói: "Trần huynh xin mời." Trần Lâm Chi thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Tử một cái, chợt ha ha cười nói: "Xin mời, xin mời, ngàn vạn không làm cho gia chủ chờ lâu, ta cũng đảm đương không nổi a." Mấy người đi vào Diệp phủ, chờ Ngô tổng quản chào hỏi hoàn Trần Lâm Chi mấy tùy tùng sau, Chu Phong đã đi tới Ngô tổng quản trước mặt trước. "Ngô tổng quản, đã xảy ra chuyện gì?" Chu Phong thấy Ngô tổng quản vẻ mặt cũng hết sức khó coi, không khỏi hỏi. "Chu Phong." Ngô tổng quản kinh ngạc kéo cánh tay của hắn, nói: "Tiểu thư từ ngày hôm qua bắt đầu đang ở tìm ngươi, ngươi đến tuột cùng chạy đi nơi nào?" "Tiểu thư tìm ta có việc." Chu Phong kỳ quái hỏi. Ngô tổng quản từ trong lòng ngực móc ra phong tốt phong thư giao cho Chu Phong, nói: "Tiểu thư dặn dò ta đích thân giao cho ngươi, yên tâm, vật này chính mình cũng không còn nhìn. Chu Phong tiện tay mở ra phong thư, chỉ liếc một cái, liền như không có chuyện gì xảy ra đem phong thư thu vào trong ngực. Đó là Nam Sở quốc hộ tịch, không nghĩ tới Diệp Tử ngay tại lúc này còn có thể nghĩ tới chuyện này, cũng là lệnh Chu Phong có chút cảm động. Hắn nhìn về phía Diệp Tử đám người bóng lưng, không nhịn được tò mò hỏi, "Nô tổng quản, mới vừa rồi ta mơ hồ nghe được cái gì nói cưới bàn về gả, cái gì bảo mệnh tán, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra a?" "Ai, đừng nói nữa." Nô tổng quản lúc này mới mở ra máy hát, ông Trúc cũng đầu loại đem nguyên ủy sự tình giảng thuật liễu một lần. Nay Trần Lâm Chi chính là thành Bắc cái kia Trần gia công tử, mà Trần gia cùng Diệp gia giống nhau, cũng là lâu cha nổi danh đan dược thế gia. Chỉ bất quá Trần gia từ trước đến giờ hám lợi, danh tiếng ngược tối ra 10 dặm, cho nên hai nhà quan hệ luôn luôn không hòa thuận. Cái kia Trần Lâm Chi cũng là nổi danh quần áo lụa là, nghe nói cùng trộm cướp ác đồ đều có liên lạc. Hết lần này tới lần khác như vậy con cóc nhưng đối với Diệp Tử thèm thuồng, sớm mấy năm tiểu từng nhắc tới quá hôn, nhưng tự nhiên là bị gia chủ lời nói dịu dàng tạ tuyệt. Trần Lâm Chi mặc dù ghi hận trong lòng, nhưng Diệp gia nhưng cũng không phải là dễ chơi, huống chi Diệp Tử phụ thân của Diệp Công Minh hay là Giang Nam quận thái thú, cho nên Trần Lâm Chi cũng không cách nào có thể tưởng tượng. Lần này Diệp gia lão phu nhân bệnh nặng đe dọa, Diệp Tâm Viễn cùng Diệp Tử tổ tôn luyện chế thủ mệnh kim đan không được, chuyện này rơi vào Trần Lâm Chi trong tai, cũng không biết hắn dùng liễu biện pháp gì cánh tìm tới bảo mệnh tán. Tuy nói bảo mệnh tán so ra kém thủ mệnh kim đan, nhưng là lúc đầu cũng có thể kéo dài trưởng lão phu nhân thọ nguyên. Sau đó Trần Lâm Chi vừa tìm được rồi Diệp Tử nhị thẩm, cũng chính là Diệp Tử nhị thúc thê tử Trịnh Mỹ Kiều làm thuyết khách, rõ rệt là nói cấp cho Diệp lão phu nhân diên thọ, trên thực tế cũng là coi đây là chú mã, uy hiếp Diệp Tử gả cho hắn. Nô tổng quản càng nói càng tức giận, nhưng là có chút bất đắc dĩ, lão phu nhân mệnh ở sớm tối, lấy tiểu thư hiếu tâm, lần này sợ rằng thật là có thể đáp ứng Trần Lâm Chi liễu, cho dù là gia chủ phản đối cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Nô tổng quản, ta còn có một chuyện không rõ. Chu Phong hỏi, vô luận là thủ mệnh kim đan hay là bảo mệnh tán đều chỉ có thể diên thọ mà thôi, lão phu nhân cuối cùng không phải là không có cứu. Ngươi là người ngoại lai, cho nên sợ rằng còn không biết nội tình. Nô tổng quản thở dài nói, Nam Sở quốc trung lớn nhất tiên môn tên là Huyền Thiên Tông, gia chủ năm xưa từng là Huyền Thiên Tông đệ tử ký danh, Huyền Thiên Tông đan dược đường chủ Hoa Thanh Dương chính là gia chủ đại sư huynh á, bất quá Hoa lão gần chút ít năm bế tử quan, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng sau có thể xuất quan, nếu như lão phu nhân có thể chịu đựng qua 2 tháng này, chờ Hoa lão tới tiểu tất nhiên có thể khởi tử hồi sinh liệu a. Chu Phong lúc này mới chợt hiểu. Bất quá nói là như thế, nhưng Diệp lão phu nhân nếu là rất bất quá 2 tháng này, hết thảy cũng là uổng công. Hắn túi đầu trầm tư, nhưng không khỏi yên lặng nhíu mày. Trần gia chính là cướp bóc thương thuyền phía sau màn hát thủ, mà Diệp Tử lần này thanh thành quốc hành trình cực kỳ bí ẩn, Trần gia lại là như thế nào biết được đây? Cẩn thận vừa nghĩ, cả kiện chuyện liền lộ ra cổ nồng đậm âm mưu mùi vị, có lẽ Diệp Tử hành tung chính là nàng vị kia nhị thẩm Trịnh Mỹ tiểu để lộ ra đi a. Nghĩ tới đây, Chu Phong liền động thân hướng Diệp Tử bọn họ biến mất phương hướng đuổi theo. Hắn mặc dù không cần thiết lẫn vào chuyện này, nhưng là Diệp Tử đối với hắn coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, càng làm cho Chu Phong khâm phục chính là Diệp Tử hiếu tâm có thể khen. Chỉ bằng vào điểm này, Chu Phong cũng không có ý định tiếp tục khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Diệp gia trong phòng tiếp khách, không khí gần như đọc lại. Diệp Tâm Viễn ngồi ở chủ vị, sắc mặt lộ ra vẻ có chút âm trầm. Diệp Tử phụ thân của, cũng chính là Giang Nam quận quan phụ mẫu Diệp Công Minh lại càng sắc mặt âm trầm được thật giống như muốn nhỏ nước. Diệp Công Lượng cùng Trịnh Mỹ tiểu vợ chồng ngồi ở Diệp Tâm Viễn khác một bên, nhìn chung quanh, có chút muốn nói lại thôi. Diệp Tử cùng Trần Lâm Chi ngồi ở hạ vị, đầy bàn người chỉ có Trần Lâm Chi như tắm gió xuân, cặp kia tặc linh lợi ánh mắt luôn là không nhịn được liếc về hướng bên cạnh Diệp Tử, lộ ra vẻ dương dương đắc ý. Diệp gia lão nhị Diệp Công Lượng là buồn bực nhất một, hắn là đau lòng Diệp Tử, nhưng lại hết lần này tới lần khác là một vợ quả nghiêm, những năm gần đây hắn mặc dù chủ trì Diệp gia mấy nhà đan dược cửa hàng, nhưng trên thực tế tài chính quyền to cũng là Trịnh Mỹ tiểu lấy thung út voi, hắn căn bản không làm chủ được. Nhưng giờ phút này nhìn Diệp Tử kia phó cô độc không rút bộ dáng, hắn hay là không nhịn được trợn mắt nhìn Trịnh Mỹ tiểu một cái, lại bị Trịnh Mỹ tiểu hung hăng trừng mắt ngược trở lại. Hắn theo bản năng cười khổ, túi đầu không nói thêm gì nữa. Đại ca, đại tẩu làm sao không có tới? Trịnh Mỹ tiểu cười hỏi Diệp Công Minh. Diệp Công Minh cười lớn dưới nói, thân thể nàng có chút khó chịu, sẽ tới. Thật ra thì Diệp Công Minh căn bản không dám đem hôm nay chuyện này nói cho thê tử Vương Thị, thiên hạ mẫu thân nào có không đau lòng con gái, nếu như bị Vương Thị biết Trần Lâm Chi cầm lấy bảo mệnh tán ép hôn, sợ rằng có tức nổ phổi sao. Đại tẩu nếu không đến, vậy chúng ta không bằng trước hết dùng cơm sao, phụ thân ngài nói đúng không? Trịnh Mỹ tiểu thử thăm dò hỏi Diệp Tâm Viễn. Không vội vàng. Diệp Tâm Viễn khoát khoát tay, trực tiếp nhìn về phía Trần Lâm Chi, nói, Lâm Chi, có mấy lời không ngại ở trước khi ăn cơm nói rõ sao, ngươi cứ nói đi. Gia chủ nói không sai. Trần Lâm Chi mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra một tinh xảo hộp đồng, mở ra sau, bên trong là hộp ngọc. Chương 13, ta là tiểu thư Mã Đồng. Mở ra nắp hộp, đông nhiên có cổ tanh hôi mùi vị tỏ khắp ra, Diệp Tâm Viễn đám người nhưng không chút phật lòng, khẩn cấp nhìn hướng trong hộp ngọc. Chỉ thấy bên trong có không ít tử hắc sắc phấn vụn, kia tanh hôi mùi vị chính là bởi vì nó mà đến. Quả nhiên là bảo mệnh tán. Mặc dù này bảo mệnh tán xa không bằng thủ mệnh kim đan, hơn nữa độc tính vô cùng lớn. Mặc dù sau này lão phu nhân phục hồi như cũ sợ rằng còn cần một đoạn rất dài thời gian tới khôi phục khỏe mạnh. Nhưng đối với Diệp gia mà nói, bảo mệnh tán đã là cuối cùng một cây cỏ cứu mạng. Nhưng Diệp Tâm Viễn cũng biết Trần Lâm Chi nhưng thật ra là ở đánh Diệp Tử chú ý, song hắn vừa làm sao có thể vì bạn già mà đem cháu gái đẩy vào hố lửa. Lâm Chi, có thể hay không bán lão phu một tính tôi, ta dùng 5 vạn lượng hoàng kim mua ngươi nửa hộp bảo mệnh tán, như thế nào? Diệp Tâm Viễn khẩn thiết nói. Lấy hắn đường đường Diệp gia gia chủ thân phận, đối với Trần Lâm Chi cái này hậu sinh vãn bối nói như thế, đã là cho đủ Trần Lâm Chi thể diện. Nhưng Trần Lâm Chi không hề nghĩ ngợi, ba đắp lên liếu nắp hộp, cười lắc đầu nói, gia chủ nói đùa, ai cũng biết bảo mệnh tán là bảo vật vô giá, tại sao có thể bán đây? Định nói trắng ra sao? Trần Lâm Chi dương dương đắc ý nói, này một hộp bảo mệnh tán ta nhưng lấy hết thể đưa cho gia chủ, khắc dâng lên hoàng kim 10 vạn lượng, chỉ cầu gia chủ có thể đem Diệp Tử muội muội gả cho ta, những đồ này liền coi như là chúng ta Trần gia ở dưới xính lễ sao? Diệp Tâm Viện nét mặt giàn mua nhất thời giận đến sáng ngắt liêu. Nếu không phải vì bạn già, hắn căn bản khinh thường cho đi để ý tới Trần Lâm Chi như vậy không tiếp, nhưng này hộp bảo mệnh tán tựu như cùng là bạn gia mệnh a, hắn ngay cả có tất cả lửa giận, lại cũng chỉ tốt miễn cưỡng để ép đi xuống. Diệp Công Minh cũng nhịn không được nữa thẹn quá thành giận liêu, hắn âm thanh nói, Trần Hiền Chất, ngươi này bảo mệnh tán thật đúng là bảo vật vô giá, cũng phải cẩn thận chút ít, khác chuẩn bị đã mất a. Hắn thậm chí muốn đem bảo mệnh tán đoạt lấy, đây đối với Diệp Công Minh loại này ngay thẳng công chính người mà nói, hay là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sinh ra loại này ác nghiệm. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Trần Lâm Chi đem quỷ tâm tư động đến Diệp Tử trên người nguyên nhân. Diệp Thúc yên tâm, có Dương hộ vệ ở, ai cũng không núp nhích được này bảo mệnh tán. Trần Lâm Chi khinh miệt cười cười, liếc nhìn phía sau cái kia vạm vỡ hộ vệ. Diệp Tâm Viễn cùng Diệp Công Minh đồng thời nhìn kia Dương hộ vệ một cái, chợt cũng nhíu nhíu mày. Người nọ ánh mắt thâm thúy, mặt không chút thay đổi, bằng Diệp Tâm Viễn tu vi càng nhìn không ra hắn sâu cạn. Bởi vậy có thể thấy được, này Dương hộ vệ tu vi sợ rằng không có ở đây Diệp Tâm Viễn dưới. Trần gia lúc nào xin mời đến như vậy một cường giả tới. Diệp gia phụ tử vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm trọng, không khí lần nữa trở nên lung túng. Trịnh Mỹ Tiểu vội vàng giảng hòa, cười nói: Lâm Chi đối với Tử Nhi một lòng trung can, chỉ cần Diệp Tử đồng ý, ta xem phụ thân cùng đại ca các ngài hai cũng đừng có ngăn trở nữa. Vừa nói nàng thọt Diệp Công Lượng, nhưng bình thời đối với nàng nói gì nghe nấy Diệp Công Lượng nhưng không nói tiếng nào, dẫn đến Trịnh Mỹ Tiểu trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này Thủy Trung túi đầu Diệp Tử nhưng bỗng nhiên nhàn nhạt nói câu: Ta nguyện ý. Ngươi nói cái gì? Diệp Tâm Viễn cùng Diệp Công Minh đồng thời kinh hãi. Diệp Tâm Viễn vội vàng nói, Tử Nhi, ngươi trung thân đại sự cũng không thể cho đùa. Ta biết ngươi là vì bà nội của ngươi suy nghĩ, nhưng là nếu như bà nội của ngươi sau này thật tỉnh lại, ngươi cho rằng nàng có tha ngươi sao? Diệp Công Minh nhưng chỉ là thật dài thở dài liêu thanh âm, không nói gì. Vừa là mẫu thân, vừa là nữ nhi, Diệp Công Minh cũng cảm giác lồng ngực bị đè nén được sắp nổ ra, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Diệp Tử yên lặng đứng lên, ngẩng đầu chấn định nhìn Diệp Tâm Viễn, kiên định nói, ta nguyện ý gả cho Trần Lâm Chi. Bàn cơm chung quanh, Diệp gia phụ tử ba ngơ ngác nhìn Diệp Tử. Chỉ có Trần Lâm Chi cùng Trịnh Mỹ Tiểu hỉ hình vũ sắc, mà Diệp Tử đứng cô đơn ở nơi đó, nhưng giống như là một bội cơ khổ không chỗ nương tựa tuyết liên, ở thấu xương trong gió lạnh khẽ run. Ngươi muốn gả cho người khác, ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bằng nghĩa? Theo một thanh hơi có vẻ khàn khàn thanh âm, có một da tái xám nhưng anh tuấn vô cùng thanh ý thiếu niên đẩy cửa vào, ở trước mắt bao người, trực tiếp đi tới Diệp Tử bên cạnh. Cả phòng tiếp khách nhất thời yên lặng như tờ, mọi người ngây người như phỗng nhìn người thiếu niên kia cùng Diệp Tử, cũng là một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Diệp Tử lại càng đầu trống rỗng, chỉ có thể xanh mục kết thiệt nhìn Chu Phong đi tới trước mặt, sau đó cánh nhẹ nhàng nắm ở liều eo nhỏ của nàng. Không khí trở nên quỷ dị, Chu Phong trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận. Mới vừa hắn ở cửa nghe được rõ ràng, nhất thời tình thế cấp bách liền xông vào. Nhưng hắn muốn vì Diệp Tử ra mặt cũng muốn cho mình tìm danh phận, nếu không nói chuyện cũng không có lo lắng, cho nên hắn quỷ thần xui khiến loại nói mới vừa rồi một câu như vậy nói, nhưng nhìn đến trước mắt những thứ kia như gặp quỷ mị ánh mắt, lại làm cho hắn cảm thấy mình tựa hồ là có chút đường đột liễu. Nhưng việc đã đến nước này, Chu Phong cũng chỉ có thể một con đường đi tới đen. Ngươi làm gì a? Diệp Tử thấp giọng nói, nhưng cảm thấy Chu Phong đích tay bỗng nhiên nắm thật chặt, mình nửa người cơ hồ cũng rơi vào ngực của hắn. Cảm thụ được Chu Phong kia cứng rắn lồng ngực cùng trầm ổn tim đập, Diệp Tử không khỏi cảm thấy thân thể mềm nhũn, lời gì cũng nói không ra liễu. Ngươi là ai a? Trịnh Mỹ Tiểu khuôn mặt kinh ngạc nhìn Chu Phong, hỏi. Ta là tiểu thư Mã Đồng. Chu Phong căng thẳng vừa nói, nhưng suýt nữa đem Trịnh Mỹ Tiểu giận đến bối quá khí đi. Mã Đồng, ngươi nô tài kia là điên rồi sao? Nơi này là ngươi hồ nháo chỗ sao? Cút ra ngoài cho ta! Chờ ra pháp hầu hạ sao? Trịnh Mỹ Tiểu giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, hận không được một cước đem Chu Phong đá ra cửa đi. Nàng vì đem Diệp Tử gả cho Trần Lâm Chi cũng không biết phế đi bao nhiêu tâm huyết, mạo bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần Trần Diệp hai nhà kết làm thân ra, nàng liền có thể đem Diệp gia làm ăn mở rộng tới gấp 10 lần cho tới gấp 100 lần. Đến lúc đó nàng rốt cuộc không cần hạ mình cùng Diệp Công Minh cái này thái thú dưới, ngay cả Diệp Tâm Viễn cũng vừa ngốc đi, này Diệp gia là nàng một tay kinh doanh lên, vốn là hẳn là họ Trịnh mới đúng. Trần Lâm Chi ánh mắt âm độc ngó chừng Chu Phong nắm ở Diệp Tử cái kia con cánh tay. Sau đó hướng phía sau Dương hộ vệ xử liễu cá nhãn sắc, buồn rười rồi nói, đây là chủ nhân chỗ nói chuyện, nô tài nên cút rất xa, Dương hộ vệ, ngươi biết nên làm như thế nào? Dạ. Dương hộ vệ nhưng thật ra là Trần gia trọng kim cam kết một tán tu, vì chính là trấn trụ Diệp gia. Mặc dù dùng để đối phó Chu Phong như vậy Mã Đồng có chút đại tài tiểu dụng, nhưng Trần Lâm Chi thật sự là hận cực kỳ cái này không biết trời cao đất rộng không kiếp, nhưng nói trước vận dụng trong tay lá bài chủ chốt. Tiểu huynh đệ, theo đi ra ngoài thân mật. Dương hộ vệ cười lạnh bắt được Chu Phong cánh tay, nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có cổ nóng rực đích thực khí tuôn ra, chạy thẳng tới Chu Phong đan điền. Vô luận Chu Phong là tu sĩ hay là người bình thường, Dương hộ vệ đều có lòng tin đưa chấn thành nửa tàn, nhưng hắn cũng không muốn máu tươi tại chỗ, cho nên còn giữ mấy phần đường sống. Nhưng là cũng là bởi vì hắn chưa hết toàn lực, lại làm cho hắn tránh được liễu một kiếp. Thần chỉ cảnh thập nhị phẩm, cái này Dương hộ vệ đại khái là thần chỉ cảnh bát phẩm trên dưới. Nhưng đối với Chu Phong mà nói, những thứ này cho phép chân khí thật là không liên quan đau khổ. Hắn hời hợt nhìn liễu Dương hộ vệ một cái, thần chỉ bỗng nhiên ba đảo mãnh liệt, không những đem Dương hộ vệ đích thực khí chấn thành phấn vụn, lại có cường hãn đích thực khí tiến quân thần tốc, phản xung hướng Dương hộ vệ đan điền. Dương hộ vệ không có hạ sát thủ, Chu Phong cũng là không có tích cực, hắn dùng liễu tương đương với Dương hộ vệ mới vừa rồi gấp 2 đích thực khí, nhưng là suýt nữa đưa thần chỉ chấn thành phấn vụn. Dương hộ vệ cả người mạnh mẽ cứng đờ, đầu lớn mồ hôi trong khoảnh khắc thấm ướt liêu áo lót, sắc mặt bị làm cho sợ đến một mảnh trắng bệnh. Chu Phong thì vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nhàng đẩy, mỉm cười nói, ngươi trước ra ngoài, sau đó chúng ta nữa thân mật cũng không muộn. Dương hộ vệ rút lui liếu hai bước, buồn bực không lên tiếng ngồi ở trong góc, dứt khoát nhắm mắt lại điều tức. Chương 14, chợ sáng mua. Tại chỗ trừ Diệp Tâm Viễn ở ngoài, ai cũng không có nhìn ra đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng qua là thấy Chu Phong vỗ nhẹ Dương hộ vệ bả vai, kia Dương hộ vệ cánh biết điều một chút chạy đến góc, nhìn cũng không nhìn Trần Lâm Chi. Trần Lâm Chi ngây người như phỗng ngồi ở chỗ đó, làm không rõ Dương hộ vệ đây là rút ra được cái gì rõ. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Dương hộ vệ một cái, sau đó thẹn quá thành giận cầm lấy bảo mệnh tán, cười lạnh nói, xem ra là Trần mỗ người tự mình đa tình liệu a, nếu Diệp Tử muội muội lòng có tư ứng, xem ra ta cũng vậy chỉ có thể cáo tử. Vừa nói hắn đứng dậy làm bộ muốn đi, Trình Mỹ tiểu vội vàng nhảy dựng lên ngăn, cười khổ nói, nhị công tử ngươi đừng gấp gáp, ta khuyên khuyên Tử Nhi. Vừa nói sắc mặt nàng lạnh như băng nhìn hướng Diệp Tử, trầm giọng nói, Tử Nhi, ngươi chẳng lẽ sẽ nghĩ đến cứu bà nội của ngươi sao? Câu nói đầu tiên để cho Diệp Tử sắc mặt thảm biến, nàng vừa định tránh thoát Chu Phong đích tay cánh tay, rồi lại bị Chu Phong dùng sức vừa kéo, nhất thời vừa chồng vào trong ngực của hắn. Diệp Tử có chút ảo não ngẩng đầu nhìn hướng Chu Phong, lại thấy Chu Phong đang híp mắt nhìn Trịnh Mỹ Tiểu, khuôn mặt khinh miệt. Kia khinh miệt thật sâu đau nhói Trịnh Mỹ Tiểu, nàng quát lên như sấm sông đi lên muốn kéo ra Chu Phong, hét lớn, ngươi cút cho ta. Ngươi là cái thứ gì, có mà đòi ăn thịt tiên nga, nghĩ bằng Tử Nhi một bước lên trời. Cũng không theo soi gương xem một chút mình, ngươi cùng Trần Nhị công tử có thể so sánh được rồi sao? Tránh ra. Chu Phong hừ lạnh lui Trịnh Mỹ Tiểu một thành, nhất thời đem nàng thối lui khỏi vào bước xa, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trịnh Mỹ Tiểu chưa từng bị quá loại vũ nhục này, nhất thời tắt lên rồi, Diệp công lượng, ngươi mù. Không thấy được nô tài kia đẩy ta sao? Ngươi cho ta bắt được hắn, ta muốn chặt tay của hắn. Diệp công lượng đang muốn nói chuyện, lại bị Chu Phong liếc nhìn, ánh mắt kia ưng lân ngạc thị, Diệp công lượng cánh theo bản năng tránh qua, tránh né hai mắt của hắn. Ta nhớ không lầm, đây là Diệp gia, lúc nào đến phiên một họ Trịnh cơ tay múa chân rồi. Chu Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn liêu mắt Trịnh Mỹ Tiểu. Trịnh Mỹ Tiểu bỗng nhiên run run dưới, đến khỏe miệng gào khan vừa ngạnh xanh xanh đích nuốt xuống. Diệp Tâm Viễn cùng Diệp Công Minh cũng ngây dại, nhìn Chu Phong cùng Diệp Tử, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Trần Lâm Chi lại không đi, cười lạnh giơ lên bảo mệnh tán, hung hăng rất đúng Diệp Tử cười nói, Diệp Tử muội muội, xem ra hai người chúng ta là vô duyên à, này bảo mệnh tán vốn là ta đưa cho ngươi xính lễ, hiện tại cũng không dùng đến liễu, không ngại đập vỡ tính. Hắn làm bộ muốn đập, Diệp Tâm Viễn phụ tử bị làm cho sợ đến đồng thời đứng lên, Diệp Tử cũng quá sợ hãi, đồng thời hô to, không thể đập. Trần Lâm Chi trong lòng một trận dễ dàng, dương dương đắc ý nhìn hướng Chu Phong. Chỉ cần có này bảo mệnh tán, không lo Diệp gia người không phải phạm, về phần cái này tiểu xuất sinh, Trần Lâm Chi tin tưởng mình có 100 loại biện pháp có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Ai ngờ Chu Phong căn bản không có nhìn hắn, mà là tiện tay móc ra thứ gì thật chặt nắm ở trong tay, sau đó đưa về phía Liễu Diệp Tâm Viễn. Gia chủ, ta hiện sớm ra cửa, ở chợ sáng giảm thấy bán thuốc lão đầu, hắn nói bán đúng là thủ mệnh kim đan, không biết có thể hay không cứu lao phu nhân a. Trừ Diệp Tâm Viễn ở ngoài, tất cả mọi người không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Trịnh Mỹ Tiểu nhảy dựng lên rếu cợt nói, chợ sáng mua thủ mệnh kim đan, ngươi ngày đó thượng có thể rất bánh nhân a, ngươi cái này kẻ điên. Im miệng. Diệp Tâm Viễn bỗng nhiên nhảy dựng lên giống giận liêu thanh âm, bị làm cho sợ đến Trịnh Mỹ Tiểu co lại cổ, hoảng sợ nhìn Diệp Tâm Viễn không dám lên tiếng nữa. Những người khác cũng giật nảy mình, Trần Lâm Chi suýt nữa đem bảo mệnh tàn ném, mọi người xem Diệp Tâm Viễn, nghĩ thầm này lao ra chủ là tại sao? Khó có thể thật đúng là tin tưởng Chu Phong trong tay phải thủ mệnh kim đan. Diệp Tâm Viễn trái tim cũng đang kịch liệt cuộn loạn, hắn có thể cảm nhận được Chu Phong trong tay có cổ cùng thủ mệnh kim đan cực kỳ tương tự hơi thở, mà kia hơi thở nhưng so với mình hơn 10 ngày trước luyện ra cái kia mai kim đan cường thịnh liêu quá nhiều. Hắn run rẩy vươn ra hai tay, hợp ở chung một chỗ, giống như là tên khất cái giống nhau kích động nhìn Chu Phong, nói, Chu huynh đệ, này, có thể làm cho ta xem nhìn sao? Chu huynh đệ, trong phòng mỗi người cũng mở to hai mắt nhìn, gia chủ làm sao cùng một cái nho nhỏ mã đồng xưng huynh gọi đệ rồi. Chu Phong cười cười, tiện tay đem một viên không tròn không phương đồ đặt ở Diệp Tâm Viễn trong tay. Diệp Tâm Viễn nhất thời trợn tròn cả mắt, mà Trịnh Mỹ Tiểu thanh âm lần nữa không đúng lúc vang lên. Vật này tại sao có thể là thủ mệnh kim đan? Cha, ngài chớ bị tiểu tử này lừa. Diệp công lượng, ngươi ngay cả lão bà của mình cũng quản không được nữa sao? Diệp Tâm Viễn không có nhìn Trịnh Mỹ Tiểu, chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn mắt Diệp công lượng. Diệp công lượng nhất thời cơ trí một chút nhảy lên, hắn đối với cha sợ hãi cần phải xa xa thắng cho lão bà, cho nên hắn mạnh mẽ xông lên tới nhào tới Trịnh Mỹ Tiểu trước mặt, hung hăng rút nàng hai nhớ bạc hai, tiếp theo giống giận, bên cạnh ngốc đi.
Bành bạch.
Chính Mỹ tiểu kinh hãi muốn nhìn Diệp Công Lượng xa lạ kia mà giữ tận trước mặt lỗ, lần đầu tiên ở trượng phu trước mặt trầm mặc đi xuống, biết điều một chút tiêu sái đến bên cạnh. Này thật là thủ mệnh kim đan a. Diệp Tâm Viễn đích tay đang run rẩy, sau đó kích động nhìn hướng Chu Phong, cười khổ nói, "Chu huynh đệ, nói thẳng sao, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng đem này thủ mệnh kim đan tặng cho ta? Đồ đạc của ta cũng chính là tử nhi đồ, gia chủ mặc dù cầm đi." Chu Phong sùng nịch vỗ vỗ Diệp Tử đầu đẹp, ánh mắt nhưng lạnh lùng liếc Trần Lâm Chi một cái. Trần Lâm Chi mặt đều có chút vặn mèo, đối với Diệp Tâm Viễn trầm giọng nói, "Gia chủ, người này rõ ràng là nói hưu nói vượng, trợ sáng thuốc vũng làm sao có thể có thủ mệnh kim đan? Ngài không nên lầm người lầm mình." Không đợi hắn đem lời nói xong, Diệp Tâm Viễn đã đối với Diệp Công Minh nói, "Công Minh, tiễn khách. Còn có, từ nay về sau, ta ở Diệp gia không hy vọng phải nhìn nữa Trần Lâm Chi một cái." Hắn vừa nhìn về phía Chu Phong, có chút hiểu được nhìn một chút hắn và Diệp Tử, đột nhiên mỉm cười nói, "Ta đây có thể bị không khách khí, bất quá Diệp Tử muốn theo ta đi một chuyến, đi cứu bà nội của nàng." "Bà nội thật sự có cứu? Kia thật sự là thủ mệnh kim đan." Diệp Tử kích động được cơ hồ khóc lên. "Gia chủ xin cứ tự nhiên." Chu Phong mỉm cười buông ra Diệp Tử, Diệp Tâm Viễn nắm Diệp Tử cánh tay liền đem nàng lôi đi ra ngoài. Lúc này Diệp Công Minh đã đứng dậy, cũng không còn động chỗ, cách cái bàn khoát tay chặt lại, nói, "Trần công tử, ngươi có thể rời đi, bắt đầu từ hôm nay, Diệp phủ không hoan nghênh ngươi." Trần Lâm Chi hận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đi tới trong góc đá Dương hộ vệ một cước, hung hăng nói, "Còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy người ta hạ lệnh trục khách sao?" Phốc. Dương hộ vệ cánh mạnh mẽ phun ra một ngụm máu đen, nhất thời đem Trần Lâm Chi sợ hết hồn. Dương hộ vệ vốn là ở toàn lực chữa thương, nhưng đến cuối cùng trước mắt lại bị Trần Lâm Chi một cước đá xóa liễu khí, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. May nhờ hắn tu vi không tầm thường, miễn cưỡng vừa hoãn quá thần lai, nhưng bị hao tổn tu vi nhưng sợ rằng cần một năm nửa năm mới có thể khôi phục. Dương hộ vệ ra cách nổi giận, hắn mặc dù là bị Trần gia trọng kim lễ vật, nhưng tu vi nhưng là vạn kim khó cầu. Húng chi Trần Lâm Chi coi là cái thứ gì, dám đá mình. Ngươi đổ con rùa con, lão tử cũng là ngươi có thể tùy tiện đá. Vâng. Dương hộ vệ mãnh hổ loại nhảy dựng lên, vừa một cước hung hăng đá vào liêu Trần Lâm Chi trên bụng. Trần Lâm Chi nhất thời bi thảm liễu thanh âm, trực tiếp bay ra phòng tiếp khách đại môn, thân thể câu lũ thật là tốt giống như tôm thức dường như co rúm ở trên mặt đất, đã ngất đi. Đa tạ huynh đệ ân không giết. Dương hộ vệ có chút khiếp đảm hướng Chu Phong cung chắp tay, lúc này mới chạy ra đi cầm lên Trần Lâm Chi chạy ra khỏi Diệp phủ. Hắn muốn cùng Trần gia coi là sổ cái, này tổn thất tu vi, cho dù để cho Trần gia đập vỡ xương cũng phải bồi hắn. Trong phòng chỉ còn lại có Chu Phong cùng Diệp Công Minh huynh đệ, Chính Mỹ Tiểu. Ba người kia nhìn Chu Phong ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Nếu là bọn họ còn nhìn không ra Dương hộ vệ là ăn Chu Phong ám quy, vậy cũng thật là sống vô dụng rồi. Chính Mỹ Tiểu đang cầm mặt đỏ bừng túi đầu, thân thể bắt đầu lạnh run, nhớ tới mình mới vừa rồi đối với Chu Phong lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, trong lòng đống nhiên sinh ra vô tận hối hận. Chương 15, khởi tử hồi sanh. Diệp phủ chỗ sâu viện, Diệp Tâm Viễn đem Diệp lão phu nhân nửa ôm vào trong ngực, nắm được nàng hai gò má, sau đó hướng Diệp Tử gật đầu ý bảo. Diệp Tử liền tranh thủ thủ mệnh kim đan để một chén nước trong trong, kim đan gặp nước tiếp xúc hóa thành xanh biết ướt át linh dịch, có cổ hơi cay độc hơi thở mùi vị giạt rào mà sinh. "Gia gia, ngài xác định đây chính là thủ mệnh kim đan sao?" Nhưng Chu Phong nói là ở chợ sáng mua được, này như thế nào? Diệp Tử mặc dù có thể cảm nhận được này linh dịch không phải chuyện đùa, nhưng dù sao đang mang mãi mãi sinh tử, trong lòng vẫn còn có chút do dự không chừng. "Yên tâm, đây là thủ mệnh kim đan không sai, mau cho ngươi bà nội ăn vào đi." Diệp Tâm Viễn như đinh chém sắt thúc dục. Diệp Tử lúc này mới tiểu tâm rực rực đem linh dịch đưa vào Diệp lão phu nhân trong miệng. Tổ tôn hai tâm nhất thời cũng nói lên, rồi rít khẩn trương chú ý Diệp lão phu nhân phản ứng. Rất nhanh, Diệp lão phu nhân trong bụng truyền đến một trận bụng kêu chi âm, liên miên run rập, một hồi lâu cũng không dừng lại. Đợi một hồi lâu bụng minh thanh mới từ từ biến mất, mà Diệp lão phu nhân xem ra gầy trước mặt bảng quả nhiên nhiều mấy phần sinh cơ, mặc dù vẫn chưa tỉnh chuyển, nhưng hiển nhiên tánh mạng không lo. "Vân Chi." Diệp Tâm Viễn lao nước mắt nhất thời chảy xuôi xuống tới. "Bà nội." Diệp Tử mạnh mẽ nhào tới ở bên giường bắt được Diệp lão phu nhân đích tay, đã sớm khóc thành một nước mắt người. Diệp Công Minh cùng Diệp Công Lượng vợ chồng đội vã vào viện, Chu Phong ở phía sau đi theo, cũng muốn xem một chút kia mai thủ mệnh kim đan có hay không thật sự có hiệu. Đang ở Diệp Công Minh mới vừa bước lên trước cửa bậc thang, cửa phòng đống nhiên mở ra, đầy mặt nước mắt Diệp Tử ra đón. Vừa nhìn thấy Diệp Tử nước mắt trên mặt, Diệp Công Minh hai huynh đệ sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. Chẳng lẽ mẫu thân đã xảy ra chuyện? Diệp Công Minh cùng Diệp Công Lượng đứng thẳng bất động ở trước cửa, phảng phất đợi chờ tuyên bố loại không thể nhúc nhích. Mà Trịnh Mỹ Kiều thì có chút nhìn có chút hả hê quay đầu lại liếc mắt Chu Phong, nhưng đang thấy Chu Phong cặp kia trong suốt và con người băng lãnh. Ánh mắt kia phảng phất có thể hiểu rõ Trịnh Mỹ Kiều tâm tư, làm cho nàng không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nữu quay đầu lại đi không dám nhìn nữa. "Tử Nhi, người bà nội nàng?" Diệp Công Minh không nhịn được run giọng hỏi. Diệp Tử lau nước mắt, lộ ra vẻ sau cơn mưa sơ chuyện loại diễm quang, run giọng nói, "Cha, bà nội nàng không có chuyện gì rồi, các ngươi mau vào xem một chút đi." Diệp Công Minh cùng Diệp Công Lượng nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng nào vào trong phòng. Chu Phong nếu biết rồi Diệp lão phu nhân đã không việc gì cũng là thả tâm, im lặng không lên tiếng xoay người đi ra ngoài cửa. Đi chưa tới hai bước, đột nhiên có một bóng hình xinh đẹp tiếu xanh xanh ngăn ở trước mặt. "Diệp tiểu thư." Chu Phong có chút thất vọng, nghĩ thầm nha đầu này không phải là vì chuyện mới vừa rồi muốn tìm đến mình đòi thuyết pháp sao? Tuy nói mới vừa rồi mình coi như là thay nàng giải vây, nhưng sử dụng phương pháp đối với một cô bé mà nói đích xác là còn chờ thương thảo. Diệp Tử lộ ra vẻ có chút lúng túng, trong óc luôn là sẽ nhớ lên bị Chu Phong ôm vào trong ngực cảnh tượng, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lần này lại là làm phiền Chu Phong, không những giúp mình thoát khỏi Trần Lâm Chi dây dưa, lại càng bảo vệ mãi mãi cánh mạng, về tình về lý, tựa hồ cũng chỉ có nói cảm ơn mới đúng. Cái kia, cảm ơn. Diệp Tử muốn nhiều nói cái gì đó, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, Diệp tiểu thư không cần phải khách khí, ta cũng vậy bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Nói xong, Chu Phong phất tay một cái, thẳng đi ra cửa đi. 40. Chu Phong trở lại chỗ ở của mình sau, cũng không lâu lắm Diệp Tâm Viễn liền dẫn Diệp Công Minh vội vã chạy tới đây. Chu huynh đệ, ngươi là chúng ta Diệp gia ân nhân a. Diệp Tâm Viễn vừa mới đi vào liền không người thi lễ, sắc mặt kích động liên tục cảm ơn. Chu Phong vội vàng đi qua đỡ lấy cánh tay của hắn, mỉm cười nói, gia chủ đây là muốn đoạn sát ta a. Hai người cùng nhau ngồi xuống, Diệp Công Minh tuy nói là đường đường thái thú nhưng là chỉ có đứng phân, còn muốn bận rộn vì Chu Phong cùng Diệp Tâm Viễn châm trà rót nước. Diệp Tâm Viễn nhìn về phía Chu Phong, thử thăm dò hỏi, ta mạo muội hỏi một câu, không biết Chu huynh đệ là ở kia ngồi tiên môn tu hành. Tôn sư lại là vị kia a? Chu Phong cười thầm, mình dĩ nhiên chẳng bao giờ bái nhập quá bất kỳ tiên môn, nếu là nói đến sư phụ, thượng cổ vị kia cường nhân Lý Thanh Như hẳn là coi như là nửa sao, nhưng lai lịch của mình dĩ nhiên không thể bị bất luận kẻ nào biết được, cho nên hắn bịa chuyện liễu một chuyện xưa, nói mình khi còn bé vô tình gặp được tiên duyên, có vị lao đầu dâu bạc truyền thụ cho hắn một quyển vô danh tâm pháp sau liền phiêu nhiên nhi khứ vân vân. Loại này chuyện xưa không cầm quyền sử tạp ký dặm tùy ý có thể thấy được, căn bản không thể nào lựa ra cái gì sơ hở, Diệp Tâm Viễn chút nào cũng không có hoài nghi, chẳng qua là chợt nói, thì ra là như vậy, bất quá tôn sư có thể luyện ra thủ mệnh kim đan, kia hẳn là vị đan đạo mọi người, khó trách Chu huynh đệ lúc trước đối với ta a. Em mở Dương Lỏ cảm thấy hứng thú. Thì ra là Diệp Tâm Viễn căn bản không tin tưởng viên này thủ mệnh kim đan là Chu Phong từ chợ sáng có được, đồng thời hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không còn nghĩ đến thủ mệnh kim đan hẳn là xuất thân từ Chu Phong tay, mà là theo bản năng cho là đó là Chu Phong sư môn vật. Chu Phong là người, chợt mỉm cười nói, gia chủ, thực không dám đầu giếm, viên này thủ mệnh kim đan cũng không phải là gia sư vật, mà là xuất từ tay ta. Ách, Diệp Tâm Viễn phụ tử cũng là hơi chậm lại, vẻ mặt có chút cổ quái. Ở Diệp Công Minh xem ra, mặc dù này Chu Phong đối với mình có thể cứu chữa Ngô Tri Ân, nhưng không khỏi quá yêu tín khẩu thư hoàng liễu, nhìn nhiều nhất chỉ có 20 gia mặt niên kỷ, vừa làm sao có thể luyện cho ra thủ mệnh kim đan tới. Bất quá hắn mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng dù sao nhớ tới Chu Phong đại ân, cho nên chẳng qua là túi đầu không nói lời nào, nhưng cái khó thoát lộ ra một tia không cho là đúng. Diệp Tâm Viễn chỉ là hơi sững sờ, chợt tha thứ cười nói, nguyên lai là Chu huynh đệ thủ bút, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, liêm pha láo vậy, liêm pha láo vậy nữa. Hắn mặc dù là theo Chu Phong lời nói đầu nói đi xuống, nhưng cho dù là cái kẻ ngu cũng có thể nghe ra Diệp Tâm Viễn căn bản không có tin tưởng Chu Phong lời nói. Vừa nói Diệp Tâm Viễn nói gió vừa chuyển, thành khẩn nói, Chu huynh đệ, vô luận này thủ mệnh kim đan là như thế nào, nhưng ngươi đối với chúng ta Diệp gia đại ân nhưng là thật sự rõ ràng. Ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi à, không biết Chu huynh đệ có cái gì không yêu cầu, chỉ cần Diệp gia làm được đến, tuyệt đối sẽ lệnh Chu huynh đệ hài lòng. Chu Phong thấy thế cười cười, im lặng không lên tiếng từ nhẫn bạch ngọc trung lấy ra kia chỉ nho nhỏ lọ đất bày tại trên bàn. Hắn sở dĩ chi tiết cho biết, thật ra thì chính là vì này lọ đất. Gia chủ, ta có yêu cầu quá đáng. Chu Phong chỉ vào lọ đất mỉm cười nói, này chỉ lọ đất đối với ta mà nói hết sức trọng yếu, không biết gia chủ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Diệp Tâm Viễn chẳng qua là hơi chút do dự, liền gật đầu nói, này lọ đất là ta lúc tuổi còn trẻ được từ Thâm Sơn một đồ cổ, cũng không có gì lớn, Chu huynh đệ nếu thích xin mời cầm đi đi. Cái này đồ vật không tính là, Chu huynh đệ còn có yêu cầu khác sao? Chu Phong lắc đầu, mỉm cười nói, gia chủ chớ coi thường này lọ đất, trong mắt của ta, vật này mới thật sự là bảo vật vô giá a. Vừa nói, Chu Phong nhẹ nhàng mở ra lọ đất nắp, nhất thời có cổ cay độc mùi vị tràn ngập ra, đó là thủ mệnh kim đan lưu lại ở trong lọ hơi thở, làm người ta nghe thấy cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái. Thủ mệnh kim đan. Diệp Tâm Viễn phụ tử đồng thời thất thanh kinh hô lên, trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Chương 16, Bách Thảo Viên. Chẳng lẽ viên này thủ mệnh kim đan cánh thật sự là Chu Phong luyện chế mà thành? Diệp Tâm Viễn phụ tử hai người đầu cũng là trống rỗng, một hồi lâu cũng không thể hoãn quá thần lai. Hơn nữa Diệp Tâm Viễn lại càng khiếp sợ không khỏi, trừ Chu Phong thật luyện thành liêu thủ mệnh kim đan ở ngoài, kia lò đất càng làm cho hắn khiếp sợ không khỏi. Chu huynh đệ, ngươi là nói này lò đất thế nhưng có thể luyện đan? Diệp Tâm Viễn mạnh mẽ cầm lên lò đất trên dưới đánh giá, nhưng là kia lò đất cùng ngày thường giống nhau, tựa như bùn nặn dẹp hồ lô, kia mạo xấu xí. Đúng a? Chu Phong gật đầu mỉm cười, từ Diệp Tâm Viễn trong tay cầm qua lò đất, tâm niệm chuyển động, lò đất đống nhiên phát ra ấm áp hoàng sắc quang hoa, ấy nấy mà động. Diệp Tâm Viễn cùng Diệp Công Minh lần nữa kinh hô liếu thanh âm, trợn mắt hốc mồm nhìn lò đất, đã không phải nói cái gì liếu. Gia chủ, ta định đi thẳng vào vấn đề nói đi. Chu Phong mỉm cười thản nhiên nói, này lò đất ở lại gia chủ nơi này cũng chỉ là bạch ngọc bị long đong, phí của trời, nhưng ở trong tay của ta nhưng là giá trị liên hành. Nếu như gia chủ chịu bỏ những thứ yêu thích lời nói, lúc trước viên này thủ mệnh kim đan không nói trước, ta còn có thể lại vì gia chủ luyện chế hai khỏa thủ mệnh kim đan đồ dự bị, hiệu quả khẳng định vượt qua lúc trước viên này, như thế nào? Gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, làm cho Diệp Tâm Viễn vị này nhân hậu lão giả Chu Phong một không. Tính toán hiệp thân báo đáp, hai cũng không có ý định giấu giếm lò đất quý giá nơi, định nói trắng ra, ngay thẳng đến làm cho Diệp Tâm Viễn phụ tử một hồi lâu cũng không có thể nói ra một câu nói. 6. Sửng sốt một hồi lâu, Diệp Tâm Viễn đông nhiên cười ha ha đi tới Chu Phong trước mặt, hai tay bắt được bờ vai của hắn cười nói, Chu huynh đệ, nếu như ngươi không nói, ta vừa làm sao có thể biết này lò đất chân quý đây. Người người cũng muốn nhiều chiếm tiện nghi, ngươi người này cũng có thú, sợ chiếm tiện nghi quá lớn a. Ha ha, bất quá ngươi cái này bằng hữu ta coi như là nộp định rồi. Này lò đất là của ngươi liễu, khác ta còn có phụ tạo. Chu huynh đệ, ngươi đi theo ta. Diệp Tâm Viễn lao nghi ngờ sướng an ủi cười, kéo Chu Phong đi ra ngoài cửa. Chu Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đi theo Diệp Tâm Viễn đi về phía Diệp phủ chỗ càng sâu, xuyên qua hậu hoa viên, xuất hiện trước mặt một mảnh trống trải vườn, bốn phía lấy thanh gạch xây thành từng rào, ngay trung ương cửa sắt đóng chặt lại, chừng các đứng hai gã thủ vệ. Trên cửa tấm biển viết ba chữ to: Bách Thảo Viên. Diệp Công Minh ở trước cửa ngừng lại, đưa mắt nhìn Diệp Tâm Viễn lôi kéo Chu Phong đích tay đi vào Bách Thảo Viên trung. Hắn có chút kinh ngạc, này Bách Thảo Viên nhưng là Diệp gia tâm phúc đất, bên trong loại mấy trăm loại Diệp Tâm Viễn nhiều năm qua đào tạo thảo dược, bình thời cho dù là hắn và Diệp Công Lượng cũng không có thể dễ dàng đi vào, xem ra phụ thân là thật tâm cùng Chu Phong kết giao a. Chu Phong theo Diệp Tâm Viễn vào Bách Thảo Viên sau cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Này Bách Thảo Viên bên trong có chút trống trải, dùng nửa thước cao gỗ thông làm thành mấy trăm lớn nhỏ không đợi dược viên, bên trong trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, bất đồng chủng loại mùi hoa cùng hương có hỗn hợp ở chung một chỗ, tạo thành một cổ kỳ diệu mà mê người mùi vị. Ở dược viên đang lúc có con đường nhỏ thông hướng ngay trung ương, nơi đó loại một ít tấm tu trúc, trúc ảnh lòa xòa chung, có tòa tinh xảo nhà gỗ tọa lạc tại nơi đó, lộ ra siêu phàm thoát tục nhã trí. Đi vào nhà gỗ, bên trong trừ một tờ giường gỗ ở ngoài, những khác liền cũng là chai thuốc, thảo dược cùng đại lượng bộ sách. Chu Phong chỉ nhìn lướt qua, liền biết nơi này bộ sách nếu so với đan kinh các chân quý rất nhiều. Đây là Diệp Tâm Viễn chỗ tu luyện, cực kỳ tư ẩn chỗ. Diệp Tâm Viễn đi tới trong góc mở ra một ngăn kéo, từ bên trong tiểu tâm rực rực lấy ra một quyển gần như mục sách cổ, đưa tới Chu Phong trước mặt trước mỉm cười nói, "Chu huynh đệ, ta năm đó ở tỉnh cờ phát hiện kia chỉ lò đất đồng thời cũng phát hiện này bản cổ thư, bất quá đối với ta mà nói, này cổ thư cùng lò đất giống nhau năng giải, ngươi đã có thể sử dụng lò đất, có lẽ này cổ thư đối với ngươi cũng có chỗ ích lợi sao?" Chu Phong kinh ngạc nhận lấy sách cổ tới vừa nhìn, gặp được mặt chỉ có hai cổ truyện. "Quan thảo." Này sách cổ cũng không biết là cái gì chất liệu gỗ chế thành. Mặc dù kinh nghiệm ngàn vạn năm năm tháng nhưng vẫn có thể rõ ràng không có lầm phân biệt ra được phía trên chữ viết, Chu Phong khẩn cấp triển khai tờ thứ nhất, liền không nhịn được bị đưa tới hứng thú thật lớn. Thiên có ngũ hành, nước lửa kim mộc đất, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, lấy thành vạn vật. Kia thần vị chi ngũ đế. Đây cũng là lấy ngũ hành nói đến làm trụ cột cổ pháp. Chu Phong nhất thời tim đập thình thịch. Diệp Tâm Viễn nhìn Chu Phong vô cùng cảm thấy hứng thú, liền mỉm cười nói, "Chu huynh đệ không ngại ở chỗ này ở lại mấy ngày, không chỉ là này bổn quan thảo sách cổ, nơi này còn có rất nhiều ta nhiều năm qua sưu tập cổ thư, có đã là bản đơn lẻ liễu. Chu huynh đệ cũng có thể tùy tiện nhìn, phía ngoài còn có rất nhiều thảo dược, nếu có ngươi chọn chúng cũng tận nên dùng." "Gia chủ, điều này làm cho ta làm sao không biết xấu hổ." Chu Phong có chút cảm động nói. Diệp Tâm Viễn cười nói, "Ta nói rồi, ngươi cái này bằng hữu ta đã định rồi." Vừa nói vô vỗ Chu Phong bả vai, đi ra ngoài cửa. Chu Phong đang cầm quan thảo sách cổ đưa hắn ra cửa, lại thấy Diệp Tâm Viễn đang túi đầu nhìn bên cạnh dược viên, bất đắc dĩ lắc đầu. "Gia chủ, tại sao?" Chu Phong tò mò hỏi. Diệp Tâm Viễn từ dược viên rậm rút ra một cây cỏ dại, cười khổ nói, "Mình Bách Thảo Viên thành hình sau, loại này vô danh cỏ dại tiểu đúng thời cơ mà sinh, nhiều năm qua vô luận ta nghĩ biện pháp gì cũng diệt không xong những thứ này cỏ dại, ngươi nhìn này cả Bách Thảo Viên, quả thực thành thiên hạ của bọn nó liễu." Kia cỏ dại chưa đầy ba tấc, hình dáng giống như là một thanh tiểu kiếm, phía trên ẩn có quy văn, Chu Phong nhìn lại xung quanh, quả nhiên phát hiện cả Bách Thảo Viên cơ hồ cũng bị loại này cỏ dại bao trùm, giống như là cửa hàng liễu một tầng bích lục thảm. "Nếu không phải bởi vì nơi đây linh khí nhất thịnh, ta đã sớm đem Bách Thảo Viên rời đi cho hắn liễu." Diệp Tâm Viễn bất đắc dĩ cười cười, lúc này mới cáo từ rời đi. Chu Phong đem Diệp Tâm Viễn đưa đi sau, vội vàng trở lại bên trong nhà gỗ triển khai quan thảo sách cổ, cẩn thận nghiên cứu. Đây tuyệt đối là thượng cổ di thư, hành văn tối tăm khó hiểu, nếu không phải Chu Phong thân là hoàng tử từng đọc đủ thứ thi thư, sợ rằng liền nhìn đều không thể xem hiểu. Nay buồn quan thảo sách cổ thông thiên chỉ có hơn 3000 chữ, nhưng là lại túc túc dùng Chu Phong 3 ngày thời gian mới toàn bộ thông hiểu đạo lý, khi hắn hợp cuốn dựng lên thời điểm, rốt cục hiểu thông liễu này quan thảo hai chữ đến tột cùng từ đâu mà đến. Đúng như khúc dạo đầu theo như lời, ngũ hành dưỡng dục mà thành vạn vật, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Cõi đời này hoa cỏ cây cối ù lùn, lấy ra vào đan, các hữu hiệu dụng. Mặc dù thượng cổ có thần nông thường bách thảo, nhưng không thể nào đem ngàn vạn loại cỏ cây hết thảy thường một cái. Mà quan thảo chính là lấy ngũ hành thuật phân biệt cỏ cây dược hiệu, cho dù là vô danh cỏ cây, cũng có thể trong nháy mắt liền có thể biết rõ kia quý giá nơi. Mà muốn tinh thông quan thảo phương pháp, đầu tiên cần đối với ngũ hành lực vô cùng giải, đây cũng chính là Diệp Tâm Viễn thúc thủ vô sách chỗ, nhưng đã đến Chu Phong nơi này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Hắn sở tu luyện Ngũ Đế Kim Thân Quyết vốn là thượng cổ nhất thuần túy ngũ hành cổ pháp, dùng để phối hợp quan thảo sách cổ thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây quả thực là trên rất rơi xuống a. Chu Phong hưng phấn khó nhịn, chợt nhớ tới 3 ngày trước Diệp Tâm Viễn chạy nhắc tới cái kia loại vô danh cỏ dại, cho nên vội vã chạy ra ngoài. Chương 17, quan thảo pháp. Đứng ở dược viên bên cạnh, Chu Phong nhẹ nhàng chạm tới một quả nho nhỏ quy văn cỏ dại, bên trong đan điền năm màu linh đài nhẹ động, trên ngón tay tách ra ngũ sắc quang hoa. Hắn hai mắt nhắm lại, lấy quan thảo sách cổ trung ghi lại bí quyết chuyên tâm hiểu được, bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay khẽ tê dại, chợt có loại hân hoan tức dược linh giác trong đầu du nhiên như xanh. Trong thoáng chốc, dược viên, tường rào, diệp phủ, cho tới cả Giang Nam quận tựa hồ cũng biến mất mất tích, thủ nhi đại chi là quy tắc là một mảnh mênh mông vô bờ bãi cỏ, màu xanh quy văn cỏ dại dọc theo người đến tầm mắt vô cùng nơi, cùng xanh thẳm là bầu trời bao la hợp hai là một. Gió nhẹ lướt qua, cây cỏ sàn sạt rung động, nổi lên từng đạo rung động. Đông nhiên hiện tượng thiên văn đại biến, mưa sa mưa tầm tã, lôi đình đại tác phẩm, bãi cỏ biến thành thật đại dương. Tiện đà thương hải biến thành tăng điện, khắp nơi nước bùn, sau lại có người khai khẩn đất này, xây thành trúc phòng. Này tấm đại địa ban đầu chủ nhân, cái loại nảy quy văn cỏ dại từ từ biến mất, chỉ còn lại bách thảo viên chung này một ít tấm. Song những thứ này quy văn cỏ dại sinh mệnh lực nhưng cực kỳ tràn đầy, mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm thương hải tăng điện, vẫn như cũ bất khuất chui ra mặt đất, hướng tới ánh mặt trời. Chu Phong chậm rãi thu tay lại chỉ, tâm tình nhưng thật lâu không thể bình phục. Mới vừa rồi cái loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, giống như là quy văn cỏ dại ở lấy một loại đặc thù phương thức hướng mình quy thuận. Ai nói cỏ cây vô tình, này nho nhỏ một bụi quy văn cỏ dại, nhưng giống như trước có thuộc về chính nó đối với sinh mạng chấp nhất ta. Thông qua quan thảo pháp có thể phát hiện, quy văn cỏ dại trong có cực mạnh một tính, như vậy quy văn cỏ dại chỉ cần tiện tay nắm lên một thanh, dược hiệu cũng sẽ vượt qua thủ mệnh kim đan trong đích thuốc chủ yếu thanh long một cái liêu. Nếu như Diệp Tâm Viễn đã sớm phát hiện, cần gì phải để cho Diệp Tử ngàn dặm xa xôi chạy đi thanh thành quốc. Nghĩ đến đây, Chu Phong không khỏi vừa động luyện đan ý nghĩ. Dù sao lúc trước hắn từng nói qua nếu cho Diệp Tâm Viễn luyện chế hai khỏa thủ mệnh kim đan, mặc dù Diệp Tâm Viễn cự tuyệt, nhưng Chu Phong đã nói lời nói lại không thể không tính là. Bất quá chỉ bằng vào này quy văn cỏ dại còn xa xa không thể luyện thành thủ mệnh kim đan, mà cần khác thảo dược tiểu cần tìm Diệp Tâm Viễn tác thủ, nhưng Diệp Tâm Viễn là tuyệt sẽ không tiếp nhận Chu Phong thật là tốt ý. Chu Phong hơi suy tư sau liền đi trở lại nhà gỗ, của mọi người nhiều tàng thư trung lục lọi lên. Diệp lão phu nhân hẳn là đã không hề nữa cần thủ mệnh kim đan liễu, nàng lâu năm lực suy, vừa thân nhuộm bệnh hiểm nghèo. Nếu như có thể dùng quy bối cỏ dại luyện chế mấy viên mạnh gân kiện cốt linh dược đối với nàng hẳn là còn có chỗ ích lợi. Rất nhanh Chu Phong liền tìm được một loại tên là tụ nguyên thư kinh đan đan dược luyện chế phương pháp. Chính là thư trải qua mạnh cốt linh dược cũng đang thích hợp Diệp lão phu nhân chẳng huống, cần có thảo dược tất cả cũng có chút bình thường, chỉ cần đem thuốc chủ yếu thay vì quy văn cỏ dại là tốt rồi. Bách thảo viên chung các loại thảo dược đầy đủ mọi thứ, Chu Phong rất nhanh liền hái liễu đầy đủ thảo dược, cũng hái được một thành quy văn cỏ dại sau đều nhét vào lò đất. Luyện chế tụ nguyên thư kinh đan xa so sánh với thủ mệnh kim đan tới dễ dàng. Bất quá ba canh giờ thế nhưng đã đan thành. Làm mở ra lò đất thời điểm, ba mai long nhãn lớn nhỏ màu xanh đan dược nhất thời đập vào mi mắt. Đan dược lộ ra vẻ hơi tầm thường, cũng không còn cái gì linh khí, nhưng là làm Chu Phong nhẹ nhàng đụng vào sau liền phát giác quy văn cỏ dại một tính đã hoàn mỹ dung nhập vào đến này tụ nguyên thư kinh đan trùng, ban về dược lực, cùng thủ mệnh kim đan cũng coi là mỗi người một vẻ, tuyệt không chỗ thua kém. Hắn đắc chí vừa lòng thu hồi ba miếng linh đan, lại không vội vã đi ra ngoài, nơi này đan kinh bao hàm toàn diện, xa so sánh với đan kinh các trong đích càng thêm chân quý. Nếu vào bảo địa, dĩ nhiên không thể tay không mà về. Chu Phong một đầu đâm vào liễu biển sách, mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Cũng may nơi này trừ đúng giờ có người đến cho Chu Phong đưa cơm ở ngoài, bình thời tuyệt không người bên cạnh quấy rầy, cho nên Chu Phong càng thêm tâm vô không chuyển tâm, bất chi bất giác liền đã qua hơn 10 ngày thời gian. Ngày này ban đêm, Chu Phong đang dùng tâm khổ học, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Hắn thả ra trong tay sách, lững thững đi tới phía trước cửa sổ duỗi lưng một cái, ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra liếc về hướng bách thảo viên góc tây nam, đang thấy có mấy người quỷ quỷ túy túy thân ảnh mạnh mẽ rúc vào tường sau. Quả nhiên có người, Chu Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt lại không lộ ra bất kỳ sơ hở, chẳng qua là ra vẻ buồn ngủ ngáp một cái, xoay người lại nằm ở trên giường giả vờ ngủ say. Hắn mặt ngó cửa sổ, đem ánh mắt khẽ mở ra, trong lòng thì tại suy đoán những người đó lai lịch. Bách thảo viên trừ mình ra không có người khác, hiển nhiên những thứ kia thần bí khách tới là hướng về phía mình mà đến, ở cả Giang Nam quận, có can đảm xông vào Diệp phủ trọng địa tìm đến mình phiền toái, chỉ sợ cũng chỉ có Trần gia đi. Chu Phong âm thầm hừ lạnh, hắn vốn cũng không đem Trần gia để ở trong lòng. Vốn tưởng rằng lần trước âm thầm dạy dỗ Liêu Trần Lâm Chi cùng cái kia Dương hộ vệ sau bọn họ có biết khó mà lui, không nghĩ tới bọn họ hay là tà tâm không chết. Đây cũng là các ngươi tự tìm đường chết. Chu Phong ở trong lòng lạnh lùng nói. Qua một hồi lâu, ngoài tường những người đó hiển nhiên cho là Chu Phong đã ngủ say đi qua, lúc này mới rối rít nhảy vào tường. Đó là bốn hắc y nhân, trừ ba vóc người to lớn nam tử ở ngoài, lại vẫn có một vóc người có chút cao gầy, hai chân thon dài nữ nhân. Mấy người này hiển nhiên cũng là người tu tiên, tu vi đều ở thần chỉ cảnh ngũ phẩm trường, hơn nữa hành động cũng cực kỳ bí ẩn mạnh mẽ. Phảng phất trong đêm tối u linh. Nếu không phải Chu Phong thủy chung đều ở ngó chừng nhất cử nhất động của bọn hắn, thậm chí rất khó phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Trần gia lại vẫn có cao thủ như thế. Chu Phong trong lòng không khỏi hồ nghi, bốn người này quả thực giống như là đứng đầu thích khách, cũng không phải bình thường người tu tiên. Rất nhanh bốn người kia sẽ đến bên ngoài, có một nam lấy ra cái ống trúc nhét vào cửa sổ, nhẹ nhàng phun ra một cổ phấn hồng sương khói. Chu Phong không một chút bối rối, đầu tiên là ngừng thở, sau đó hơi hút vào liễu một chút xíu sương khói. Mấy ngày qua hắn làm theo thần nông nếm thử bách thảo, đối với dược tính đã biết sơ lược. Rất nhanh liền nắm giữ này mê hồn khói đặc tính, cho nên năm màu linh đài xào động, thủy tính giạt rào mà sinh, trong khoảnh khắc đem mê hồn khói bài trừ. Kể từ đó, mặc dù Chu Phong ngụm lớn hút khí, cũng sẽ không đã hôn mê liễu. Chu Phong phát ra trận trận tiếng ngáy, chứa ngủ đã chết bộ dáng, chuẩn bị xem một chút này mấy tiểu tặc đến tột cùng muốn đùa bỡn hoa gì dạng. Ngoài cửa những người kia quả nhiên trung kế, có người nên ngang đẩy cửa ra, mà cái kia thân cao chân dài thiếu nữ im lặng lặng yên đi đến. Chu Phong để tránh bị bọn họ phát ra sơ hở, cho nên ánh mắt tựa như mở tựa như hạp, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đại khái. Cô gái này hẳn là tuổi không lớn lắm, vóc người cùng mình sấp xỉ, đầu đầy tóc đen lên đỉnh đầu ghim búi tóc, dùng một cây đũa trúc từ khác, lộ ra vẻ có chút mộc mạc. Trên mặt nàng bao phủ lụa đen cho nên thấy không rõ dung mạo, nhưng dù vậy vẫn khó khăn hoàn toàn che đi nàng tuyệt thế phương hoa. Trưởng quỹ, tiểu tử này mê hôn mê, chúng ta động thủ đi. Có một nam nhân khẩn cấp lấy ra chùy thủ nói. Ngoài Chu Phong đắc ý lường trước, cô gái kia nhưng thở dài, lắc đầu thẳng ngồi ở bên giường trầm tư. Chu Phong vốn là cũng nắm chặt quả đấm, chuẩn bị oanh phát kia cầm trong tay chùy thủ nam nhân đầu, nhưng không có ngờ tới thiếu nữ này cánh có ngồi ở bên cạnh mình. Vừa vặn ngón tay nơi đang đụng chạm lấy thiếu nữ cái mông, kia ấm áp mềm mại xúc giác nhất thời để cho Chu Phong ngẩn ngơ, suýt nữa lộ ra sơ hở. Đây là làm cái gì? Muốn giết người cũng nhanh động thủ a. Chu Phong dở khóc dở cười cứng tại nơi đó, ngón tay cảm thụ được thiếu nữ trên người nhiệt độ, nhưng làm hắn đáy lòng sát khí lạnh như băng một cách tự nhiên yếu đi mấy phần. Trưởng quỹ, ngươi còn do dự cái gì à? Nhanh lên giết tiểu tử này trở về cũng tốt cùng Trần gia vậy đối với chó phụ tử giao xoa. Đúng a trưởng quỹ, tuy nói chúng ta thoái ẩn đã rất nhiều năm liễu, nhưng chính là mang Dương Nhi sinh tử, chúng ta cũng không có lựa chọn khác a. Thiếu nữ cười khổ, nhưng là ngươi chẳng lẽ quên ta cửa năm đó lời thề sao? Vĩnh viễn thoát khỏi ám huyết minh, tuyệt không thương tổn vô tội người tánh mạng. Người này cùng chúng ta không cựu không đoán, cũng vô việc xấu, chẳng lẽ vì Dương Nhi mệnh sẽ phải hại một khắc con tánh mạng vô tội sao? Chu Phong trong lòng không khỏi vừa động, thì ra là những người này là bị Trần gia phụ tử hiếp bức mới không thể không tới a. Điều này làm cho sát ý của hắn vừa giảm vài phần, định tiếp tục giả vờ ngủ nghe bọn hắn còn nói cái gì đó. Chương 18, Sương Ngưng. Ba nam tử trầm mặc một hồi lâu, có người cười khổ nói, trưởng quỹ, chúng ta cũng không nguyện ý à, nhưng Dương Nhi nhưng là người thân đệ đệ, chúng ta vừa có thể làm sao đây? Cánh mạng của hắn chỉ có thể dựa vào Trần gia tục cân đan mới có thể duy trì, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn hắn đi chết? Thiếu nữ thân thể rung mạnh, Chu Phong đích ngón tay thủy chung đụng chạm lấy thân thể của nàng, cánh nhận thấy được tu vi của nàng trong nháy mắt cánh bạo tăng liếu đến nặng, trường thần chỉ cảnh bắt phòng trường. Điều này làm hắn không khỏi hoảng sợ, nghĩ thầm thiếu nữ này không biết tu luyện cái gì kỹ thuật, thế nhưng có thể giấu giếm của mình chân chính tu vi. Nếu như không phải là nàng giờ phút này tâm tình kích động, sợ rằng mình cũng nhìn sai rồi. Thì ra là Dương Nhi là thiếu nữ này đệ đệ, tỷ đệ ngay cả tâm, nhưng không biết nàng biết làm ra loại nào lựa chọn. Thiếu nữ chân khí chợt lóe lên rồi biến mất, tâm tình lần nữa bình tĩnh trở lại, chợt lấy ra một thanh sáng như tuyết truy thủ. Chu Phong âm thầm thở dài, xem ra thiếu nữ này rốt cục làm ra lựa chọn, tuy nói tình có thể nguyên, nhưng mình cũng không thể có thể bó tay chờ chết, hắn vận đủ liêu chân khí. Một khi thiếu nữ thật hạ sát thủ liền lập tức vô đến, Chu Phong có lòng tin có thể trong nháy mắt đem chế phục. Ai ngờ thiếu nữ cũng không hạ sát thủ, mà là vừa lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp ở Chu Phong trước mũi đảo qua, nhất thời có cổ gây mũi mùi vị tỏ khắp ra. Là giải dược. Chu Phong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ra vẻ đại mộng mới tỉnh bộ dạng mở ra hai mắt. Chợt hắn liền thấy được tia thanh sáng như tuyết truy thủ, còn có cô gái kia thu thủy loại trong suốt động lòng người đôi mắt đẹp. Các ngươi là ai? Chu Phong lộ ra kinh hãi muốn vẻ mặt, lớn tiếng xích hỏi. Muốn sống mệnh cũng đừng có gọi. Thiếu nữ hừ lạnh đem chùy thủ ép ở Chu Phong cổ họng, trầm giọng nói: "Ngươi không cần biết chúng ta là người nào, ngươi chỉ cần biết nếu như ta nghĩ muốn mạng của ngươi lời nói, ngươi đã sớm chết liễu. Ta hiện tại cho ngươi một quả mạng sống cơ hội, lập tức rời đi Diệp phủ, rời xa Giang Nam quận, vĩnh viễn cũng không muốn trở lại, hiểu sao?" Chu Phong năm đó giả bộ bệnh lừa toàn bộ thiên hạ, ứng đối thiếu nữ này tự nhiên dư giả, cho nên trên mặt lộ ra tiếp xúc tức giận vừa vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng chịu đục gật đầu, trầm giọng nói: "Ta đáp ứng ngươi, bây giờ có thể đem ngươi chùy thủ lấy ra sao?" Thiếu nữ thật sâu nhìn chằm chằm Chu Phong một hồi lâu, lúc này mới tiểu tâm rực rực thu hồi truy thủ. Chúng ta cùng đi. Thiếu nữ trầm giọng nói. Chu Phong hung hăng trợn mắt nhìn mắt thiếu nữ, cùng bọn họ cùng nhau rời đi nhà gỗ. Nhớ kỹ lời nói của ta, nếu như ngươi dám nữa ra hiện ở trước mặt ta, ta tuyệt đối để chết không có chỗ chôn. Thiếu nữ sát cơ lấm lấm chỉ vào góc đông bắc, ngươi từ bên kia rời đi Diệp phủ, không nên bị người khác phát hiện. Chu Phong hừ lạnh một tiếng, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng hướng đông bắc đi. Bất quá đi không bao xa hắn liền vừa vòng trở lại, giấu ở dưới tường theo dõi kia bốn thích khách. Lại thấy kia ba nam nhân trong có người đang oán giận thiếu nữ. Trưởng quỹ, Trần gia kia lão hồ ly nhưng rất giàu hoạt, ngươi có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn sao? Hiện tại đã không có biện pháp khác liễu. Thiếu nữ rút ra trường kiếm, cánh trà ở trên người cắt ra một đạo vết thương, nhất thời máu chảy như rót. Những khác ba người thấy thế cũng không hẹn mà cùng ở trên người họa xuất mấy đạo vết thương, sau đó theo thiếu nữ hướng tây nam phương đi xa. Chu Phong rất xa đi theo phía sau bọn họ, rất nhanh liền ra khỏi Diệp phủ. Trong bóng tối, có người quỷ quỷ túy túy đang nhìn quanh, rõ ràng chính là cái kia Trần Lục. Sương Ngưng trưởng quỹ, chuyện làm thỏa đáng đến sao? Trần Lục vừa thấy cô gái kia đám người cả người đẫm máu, nhất thời khẩn trương lên. Chúng ta trưởng quỹ khi nào thất thủ quá? Có người một thanh đẩy ra Trần Lục, đoàn người thừa dịp bóng đêm hướng nơi xa đi tới. Bọn họ tất nhiên là đi gặp Trần gia phụ tử. Chu Phong trong mắt sát cơ lóe lên, lặng yên không một tiếng động đi theo. Lúc này đã là đêm khuya, Chu Phong theo đuôi của hắn cửa đi ra thật xa, đi thẳng tới Giang Nam thành vùng đất trung ương. Nơi này cao lầu san sát, trong đó có tòa phong cách cổ dạt dào lâu chữ phá lệ thấy được. Lâu phân ba tầng, tạo hình phong cách cổ xưa nhã trí, đại môn tấm biển trên có tập Bắc Đường ba chữ to. Nay tựa hồ là một tử lâu, lúc này lầu ba ánh đèn vẫn sáng, cô gái kia chút nào không có phát hiện Chu Phong hãy cùng ở phía sau, mang theo Trần Lục đám người thẳng đi vào trong lầu. Nói vậy Trần gia phụ tử đang ở lầu ba sao? Chu Phong phi thân bắn lên, rơi vào trên mái hiên, túi người xuống theo dõi bên trong cảnh tượng. Trong lầu là một bộ xa hoa cảnh tượng, giường cột chạm trổ, phục trang đẹp đẽ, có một già một trẻ ngồi ở cây lim bên cạnh bàn đang mỏng trước chấm uống, ít chính là Trần Lâm Chi, mà này mặt sắc cầm trí trung niên nam tử nói vậy chính là Trần Lâm Chi phụ thân của, cũng chính là Trần gia gia chủ Trần Khánh Phong Liễu. Lúc này cô gái kia đám người đã đi lên lầu, Trần Lâm Chi đã sớm chờ không nhịn được, thấy thế liền vội hỏi, Sương Ngưng, như thế nào, chuyện làm thỏa đáng đến sao? Thiếu nữ Sương Ngưng gật đầu, làm thỏa đáng liễu. Trần Khánh Phong nhíu nhíu mày, lạnh lùng hỏi, kia tiểu xuất sinh thi thể đây? Sương Ngưng bất động thanh sắc nói, gia chủ cũng biết người nọ tu vi không tầm thường, chúng ta một phen đắc chiến, coi như là may mắn đem chém giết. Nhưng thi thể của người kia đã bị tháo thành tăng khối, cũng không thể lấy ra một bài thịt não, quét gia chủ cùng công tử nhà hương a. Trần Lâm Chi mừng rỡ, hùng hùng hổ hổ nói, giết được tốt. Tên khốn kia đáng đời. Lần này chúng ta nhưng bị hắn thai họa thảm liễu, cái kia Dương hộ vệ quấn đi chúng ta Trần gia đại lượng tiền tài, cũng là bởi vì tên xuất sinh kia bố trí. Người im miệng. Trần Khánh Phong hừ lạnh một tiếng, Trần Lâm Chi nhất thời câm như hến. Trần Khánh Phong nhìn về phía thiếu nữ, cười lạnh nói, "Sương trưởng quỹ, nói miệng không bằng chứng, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi thật giết người nọ đây?" Sương Ngưng bất ti bất kháng lạnh nhạt nói, "Gia chủ có thể ngày mai đi hỏi hỏi không phải chân tướng rõ ràng rồi. Ta Sương Ngưng nói hắn đã chết, hắn liền tất nhiên là đã chết." Trần Khánh Phong đông nhiên ha ha cùng tiếu, hướng về phía gian phòng cách vách lớn tiếng nói, "Lưu tiên sư, quả nhiên không ra ngươi đoán, Sương trưởng quỹ không có mang đến thi thể đây." Cách vách cửa bỗng nhiên bị một cước đá văng ra, có một vóc người thon dài trung niên nam nhân cười lạnh đi ra. Người này một tay giơ lên một cụ huyết nhục mơ hồ thi thể, phía sau thì đi theo một hơn 10 tuổi nam hải. Sương Ngưng, thật là thật lâu không gặp rồi sao? Người nọ cười lạnh nói. Lưu Sát. Sương Ngưng cùng nàng ba đồng bạn đồng thời hoảng sợ thất sắc. Lưu Sát cười lạnh, tiện tay đem vật cầm trong tay thi thể để qua Sương Ngưng trước mặt trước, cười nói, ám huyết minh làm việc cho tới bây giờ là tiền hàng thanh toán xong, ngươi mặc dù đã lui minh mấy năm liễu, nhưng là không nên đã cái quy củ này sao? Chu Phong liếc nhìn cỗ thi thể kia nhất thời nhíu nhíu mày, người nọ rõ ràng chính là cái kia Dương hộ vệ. Chân trưởng quỹ, người này ta giúp ngươi giết, hắn lấy đi tiền tài ta lưu lại một nửa, còn dư lại một nửa đã đuổi quý phủ. Lưu Sát đối với Trần Khánh Phong nói câu, sau đó vừa quay đầu nhìn về phía Sương Ngưng, cười nói, ba năm không gặp đi, làm sao? Tính toán vẫn che mặt nói chuyện sao? Sương Ngưng cả người khẽ run, từ từ mở ra trên mặt trước mặt xa. Một tờ tuyệt thế phương cho nhất thời triển lộ ra, mỡ dê loại bạch ngọc da thịt, trong suốt động lòng người hai mắt, xinh đẹp thật giống như sau cơn mưa hoa sen. Cho dù là Chu Phong cũng không tận tim đập thình thịch, không nghĩ tới người thiếu nữ này thật không ngờ xinh đẹp, cánh cơ hồ cùng Diệp Tử khó phân cao thấp. Chương 19, ra tay. Sương Ngưng cười khổ nói, Lưu Minh, ta đã không phải là ám huyết minh người, chuyện cũ cũng không nếu nói. Nàng khẩn trương nhìn Lưu Sát bên cạnh Nam Hải, rung giọng nói, Dương Nhi, ngươi ở đây làm gì? Trở về phòng đi. Nam Hải lộ ra vẻ khô gầy như tuổi, vẻ mặt nhưng hết sức quả cường, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Sát, nói, ta muốn bảo vệ tỷ tỷ. Sương Ngưng suýt nữa rơi lệ, nhìn Lưu Sát rung giọng nói, Lưu Minh, có lời gì giữa chúng ta mà nói, để Dương Nhi trở về phòng sao? Lưu Sát cười nói, này nhưng là chính bản thân hắn muốn cùng ra tới. Vừa nói hắn nhẹ nhàng phất tay, Nam Hải tựa như khô héo rơm dạ loại đảo hướng cách vách trong phòng. Lưu Sát trở tay tướng môn hóa, lúc này mới cùng Trần Khánh Phong phụ tử ngồi lại với nhau. Hắn đánh ra Sương Ngưng, cười lạnh nói, Sương Ngưng, ngươi dùng là khổ nhục kế mặc dù có thể lừa quá Trần gia chủ, nhưng lừa gạt bất quá ta đôi mắt này. Trần Lâm Chi vừa nghe nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ vào Sương Ngưng giận dữ hét, tốt ngươi gai điếm thúi, dám lừa gạt bổn công tử. Ngươi đừng nghĩ tới ta cửa Trần gia cho ngươi thêm tục cân đan liễu, ngươi chịu đợi đến xem ngươi đệ đệ là như thế nào bệnh chết ta. Sương Ngưng cả người rung mạnh, đang muốn giải thích, Lưu Sát không kiên nhẫn khoát tay, cười lạnh nói, Sương Ngưng, thật ra thì khoảnh khắc cái gì Chu Phong căn bản không cần ngươi tới động thủ, có ta ở đây, giết hắn giống như lấy đồ trong túi. Bất quá kể từ khi ngươi cái này ngày xưa đệ nhất thích khách lui minh sau, minh chủ liền đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nếu như ngươi tối nay thật giết cái kia Chu Phong, minh chủ liền có lòng đem ngươi một lần nữa triệu hồi ám huyết minh. Ngươi cũng nên biết, ám huyết minh chưa từng lui minh vừa nói, lui minh người phải chết. Lưu Sát sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, lặng lẽ nói, bất quá minh chủ xem ngươi đem tập Bắc Đường kinh doanh được không tệ, cho nên cố ý để sống lâu liếu mấy năm, hơn nữa còn cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, bất quá đáng tiếc, bị ngươi lãng phí một cách vô ích. Nhìn đến đây, Chu Phong đã căn bản biết rõ ràng chân tướng liễu. Trần gia vốn là tiểu sú danh rõ ràng, xem ra ám huyết minh hẳn là chính là Trần gia sau lưng núi dựa. Sương Ngưng mặc dù tự nhận là đã thoát khỏi ám huyết minh, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là đợi làm thịt Sơn Dương, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sẽ gặp mặt cho ám huyết minh định đoạt. Nói trắng ra là đây là ám huyết minh nhằm vào Sương Ngưng cùng tập Bắc Đường bố trí một cục, mà Chu Phong chẳng qua là cơ duyên đúng dịp, biến thành cái này cục đạo hỏa tác mà thôi. Chu Phong cười lạnh, lặng lẽ xoay người, theo cách vách cửa sổ chui đi vào. Trong phòng chỉ có cái kia có vẻ bệnh thằng bé trai, hắn mới vừa bị Lưu Sát một ném suýt nữa bối quá khí đi, giờ phút này đang ba hướng cửa. Chu Phong rơi vào phía sau hắn, nhẹ nhàng đưa bế lên. Sương Dương kinh hãi, đang muốn la lên lại bị Chu Phong bụng miệng ba. Chu Phong hòa thiện đích cười cười, ở Sương Dương bên thai thấp giọng nói, khắc lên tiếng, ta là tới giúp ngươi tỉ tỉ. Sương Dương nhất thời trợn tròn các mắt, tràn đầy không tin nhìn Chu Phong. Chu Phong cũng đánh giá Sương Dương, thấy này Nam Hải hẳn là đã có 14-15 tuổi niên kỷ kỷ liễu, nhưng nhìn đứng lên nhưng giống như 8-9 tuổi hài đồng, thân thể gầy gầy gắt, sắc mặt giống như là khô héo lá cây, lộ ra vẻ cực kỳ suy yếu. Hắn những ngày qua ở Bách Thảo Viên cũng nhìn rất nhiều chân quý sách thuốc, rất nhanh liền phát giác thiếu niên này là trời xanh gân cốt suy yếu, khí huyết không vượng, mặc dù có Trần gia tục cân đan treo ngược mệnh, nhưng hiển nhiên cũng chống đỡ không được bao lâu liễu. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không tại sao tỷ tỷ của ngươi vẫn ẩn nhận không phát, mặc người chém giết? Chu Phong mỉm cười hỏi. Sương Dương lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, lạnh lùng nói, biết, ta vẫn luôn là tỷ tỷ gánh nặng. Chu Phong từ nhẫn bạch ngọc trung lấy ra một quả màu xanh đan dược, mỉm cười hỏi, vậy ngươi có muốn hay không giúp ngươi tỷ tỷ giải trừ cái này gánh nặng đây? Sương Dương sắc mặt thảm biến, run rẩy tay đem đan dược nhận lấy, nhưng ngay sau đó một cách tự nhiên hiểu lầm Chu Phong ý tứ. Đây là cái gì độc dược? Sương Dương cười thẳng hỏi. Làm sao? Ngươi sợ chết sao? Chu Phong đầu tiên là sửng sốt, chợt mỉm cười nói. Sương Dương cười lạnh, thật sâu ngưng mắt nhìn Chu Phong nói, ta chết cố nhiên có thể làm cho tỷ tỷ không có buồn phiền ở nhà, nhưng là cái kia lưu sát hung danh rõ ràng, so sánh với tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn một đường, ngươi có nắm chắc cứu ra tỷ tỷ ta sao? Chu Phong gật đầu, cái này ngươi yên tâm. Sương Dương hung hăng nói, nếu như ngươi nói không giữ lời, ta liền coi là hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nói hắn mạnh mẽ đem đan dược nuốt vào trong bụng. Rất nhanh dược lực phát tác, Sương Dương thân thể kịch liệt run rẩy lên, hắn cho là tử kỳ buông xuống, lại không nghĩ rằng mặc dù cả người thống khổ vạn phần, nhưng có cổ nhiệt lưu từ đan điền chỗ sâu chậm rãi lan tràn đến toàn thân, trên người dường như ứ nhiều mấy phần khí lực. Hắn dĩ nhiên không biết Chu Phong cho hắn chính là tụ nguyên thư kinh đan, này đan dược đối với hắn mà nói chính là đúng bệnh hút thuốc, mặc dù không thể nào để cho hắn trở nên cùng thường nhân không khác, nhưng là chỉ cần kéo dài ăn được một thời gian ngắn liền tuyệt đối sẽ khôi phục khỏe mạnh liễu. Chu Phong đối với này tỷ đệ hai cảm giác không tệ, cho nên kéo Sương Dương tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đi tới trước cửa. Ngoài cửa giờ phút này chính là kiếm bạc nội trương cục diện, Sương Ngưng đang làm cuối cùng khẩn cầu, Lưu Minh, ta nhưng lấy đem tập Bắc Đường chắp tay nhường cho, thì không thể bỏ qua cho chúng ta một con đường sống sao? Lưu Sát nghe răng cười nói, ta nói rồi, ngươi thối lui khỏi Ám Huyết Minh chỉ có một con đường chết, hơn nữa ngươi cũng không nữa là năm đó đệ nhất thích khách rồi, Lưu ngươi lại có là dụng ý gì? Sương Ngưng ba đồng bạn giống to, trưởng quỹ, chớ cùng hắn nói nhảm, chúng ta bốn người chống lại hắn cũng chưa chắc thất bại. Lưu Sát ha ha cùng thiếu, các ngươi chẳng qua là thích khách, vô ở ngoài là tiềm hành ám sát hơi tinh thông chút ít thôi, làm sao có thể cùng ta này Ám Huyết Minh đệ nhất sát thủ so sánh với? Vừa nói bỗng nhiên có cổ mạnh mẽ cùng giã đích thực tức điên hé ra, mặc dù Chu Phong đang ở cửa phòng sau vẫn có thể cảm nhận được Lưu Sát đích thực khí không giống vật thường, hẳn là thần chỉ cảnh thập phẩm, so sánh với Sương Ngưng mạnh hơn hai chủ, rồi lại so với mình chỗ thua kém hai chủ. Mọi người khác vọng động. Sương Ngưng cười thầm nói, Lưu Minh, ngươi muốn giết ta có thể hay không bỏ qua cho Dương Nhi cùng ba người bọn hắn? Sương Ngưng cũng không sợ chết, nhưng vì đệ đệ cùng những đồng bạn tánh mạng, vẫn muốn cuối cùng cố gắng. Bên trong cửa, Chu Phong vỗ nhẹ nhẹ phách Sương Dương đầu, thấp giọng nói, xem ta như thế nào giúp ngươi tỉ tỉ. Vừa nói, Chu Phong mạnh mẽ kéo ra liếu cửa phòng. Rộng rãi bên trong phòng khách, Trần Thị Phụ Tử cùng Trần Lục cũng đã trốn được góc, mà Lưu Sắt thì đưa lưng về phía Chu Phong cùng Sương Ngưng giằng co. Làm cửa phòng mở ra, Sương Ngưng cùng Trần Thị Phụ Tử đám người đầu tiên thấy được Chu Phong bộ dáng. Là ngươi? Mấy người trăm miệng một lời kinh hô. Sương Ngưng khuôn mặt vẻ tuyệt vọng, Chu Phong xuất hiện hoàn toàn phá vỡ nàng nói dối, cũng làm cho nàng nữa không có đường lui. Nàng mặc dù một tấc vương đại loạn, nhưng vẫn quyết định thật nhanh rút ra trường kiếm chạy thẳng tới Lưu Sắt đi. Lưu tiên sư, người nọ chính là Chu Phong. Lúc này Trần Lâm Chi cũng nhận ra Chu Phong, nhất thời dắt tiếng nói hưng phấn hét lớn. Lưu Sát quay đầu lại nhìn một cái, nhe răng cười nói, tới vừa lúc. Lưu Sát đột nhiên xông lên đến không trung, trong tay áo đống nhiên trượt ra hai cái linh xà loại trường kiếm, đồng thời hướng Chu Phong cùng Sương Ngưng đâm tới. Trong hư không nhất thời xuất hiện vô số loại ảnh, thật giống như cuồng phong thổi vào cánh liễu, vừa giống như mấy chục con rắn độc bay vọt ra, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Cả trong đại sảnh gào thét chói tai, cái bàn trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, nước canh vẩy ra đầy trời, cứng rắn mặt đất bị gió kiếm tạc ra vô số huy động, phảng phất phá thành mảnh nhỏ tổ ong. Lúc này Lưu Sát mới thể hiện ra Ám Huyết Minh đệ nhất sát thủ hung hãn. Phương viên trong vòng mấy trượng hư không rối loạn, kiếm khí tung hành, mặc dù có nhiều hơn đối thủ cũng không đặt ở Lưu Sát trong mắt. Sương Ngưng kêu rên liếu thanh âm, kẻ địch không được Lưu Sát kiếm khí rồi sau đó lui, mà ở này trong lúc vội vã, nàng nhưng ngạc nhiên thấy cái kia Chu Phong thế nhưng không nhìn Liêu Khắp Thiên kiếm ảnh, sân vắng lửng tức loại khóa nhập Lưu Sát gió kiếm trong. Người này điên rồi. Sương Ngưng nhất thời hoảng sợ thất sắc. Chương 20, lão giả. Lưu Sát kiếm pháp là thật giết người kiếm pháp, ác độc mà hữu hiệu, cho dù là ngang hàng tu vi người cũng không dám khẽ vớt dâu hổ. Mà kia Chu Phong chẳng lẽ cho là mình là đồng tưới đúc bằng sắt là không thành? Làm sao dám đón gió kiếm sông đi lên? Tiểu tử, đây là ngươi mình tìm. Giữa không trung Lưu Sát nghe răng cười đạo, song chữ chết còn không có ra khỏi miệng, nhưng nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Trong bóng kiếm, Chu Phong hai mắt tính táo còn giống là hàn đàm, cánh tử trong bóng kiếm chỗ yếu nhất đột nhiên chạy thẳng tới mình đánh tới. Mặc dù có mấy đạo gió kiếm đâm trúng Liêu Chu Phong, nhưng là lại chỉ là phát ra mấy tiếng kim thiết vang lên có tiếng, không có huyết quang. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là truyền thuyết kim cương bất hoại thần? Ở Lưu Sát ngây người thời gian, Chu Phong đã một phát bắt được cánh tay của hắn, chật thân thể thật giống như cự mãng loại leo lên Lưu Sát đích lưng sau, một cánh tay gắt gao ghìm chặt Liêu Lưu Sát cổ. Người này là người hay quỷ? Lưu Sát nhất thời bị làm cho sợ đến vong hồn đều bạo, mặc dù hết sức dãy rủa nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Hai người nặng nề ngã trên mặt đất, cút làm một đoàn. Chu Phong gắt gao ghìm Lưu Sát cổ, mơ hồ cũng có thể nghe được xương cốt cạc cạc rung động thanh. Mà Lưu Sát thì điên cuồng tránh chắc chứ, bỏ ra song kiếm cuồng loạn xé rách Chu Phong cánh tay, nhưng Chu Phong đích tay cánh tay phảng phất cự mãng loại càng siết càng chặt, Lưu Sát căn bản không cách nào tránh thoát. Vô luận là Sương Ngưng đám người hay là Trần Thị phụ tử cũng bị trước mắt một màn bị làm cho sợ đến nói không ra lời. Sương Ngưng thậm chí đã đi cho Lưu Sát một thông khoái, chẳng qua là ngơ ngác nhìn, đầu trống rỗng. Lưu Sát nhưng là ám sát mộng đệ nhất sát thủ, đến gần thần chỉ cảnh đỉnh tồn tại, làm sao lại bị Chu Phong dùng loại này đầu đường ẩu đả phương thức chế trụ? Nàng tự nhiên không biết Chu Phong không hiểu bất kỳ chiến pháp, không có chân khí mà không cách nào lợi dụng. Hiện tại Chu Phong chỉ có thể dùng ngày xưa ở trên chiến trường sử dụng võ nghệ đối địch, mà loại tinh phong huyết vũ trung ma luyện ra tới bản năng thường thường mới là hơn đơn giản hữu hiệu. Chúng chi hắn tu luyện ngũ đế kim thân quyết lệnh thân thể dị thường chắc chắn, lúc đầu giống như Lưu Sát tu vi như thế là căn bản không cách nào đối với Chu Phong tạo thành thương tổn. Rất nhanh, Lưu Sát mặt biến thành màu gan heo, hai mắt đầy máu, tròng trắng mắt bắt đầu thượng lợn. Chu Phong có thể cảm nhận được Lưu Sát lực lượng đã không nhiều lắm, cho nên hừ lạnh một tiếng dùng sức kéo, chỉ nghe răng rắc nhất thanh một hưởng, Lưu Sát cổ nhất thời bị nhũ thành quái dị góc độ, đi đời nhà ma. Bên trong phòng khách một trận yên lặng như tờ. Chu Phong nhảy dựng lên một cước đem Lưu Sát thi thể đá đến góc, đem trên hai tay đã toé lạn ống tay áo kéo. Sau đó xích bạc đi về phía Trần Thị phụ tử. Trần Khánh Phong cùng Trần Lâm Chi đồng thời bị làm cho sợ đến đầu nếu run rẩy, Trần Khánh Phong còn có thể miễn cưỡng chấn định, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Sặc cái gì? Phụ tử các ngươi hai người không phải là muốn mạng của ta sao? Ta ở chỗ này, ngươi cũng là tới giết ta. Chu Phong mở ra hai cánh tay, cười lạnh nói. Trần Khánh Phong sắc mặt trà tuyết trắng, đồng nhiên đối với Sương Ngưng hét lớn, Sương trưởng quỹ, mau giết người này, ngươi muốn bao nhiêu tục cần đàn ta cũng cho ngươi. Nếu không đệ đệ ngươi sẽ không cứu. Sương Ngưng ảm nhiên im lặng. Chỉ có thể trường kiếm ngăn ở Chu Phong trước mặt, lạnh lùng nói, đứng lại. Chu Phong cười cười, ngươi mới vừa rồi không có giết ta, hiện tại là có thể giết được ta sao? Vì Dương Nhi, ta. Sương Ngưng cả người run rẩy, việc đã đến nước này, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chu Phong quay đầu hướng Sương Dương ngoắc ngoắc tay, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, để tỷ tỷ xem một chút, ngươi còn có cần hay không cái gì tục cân đan liễu. Sương Dương giờ phút này đã ý thức được Chu Phong cho hắn tuyệt không phải độc dược liễu, thân thể hắn càng ngày càng ấm áp, có loại chưa bao giờ có lực lượng du nhiên như xanh. Hắn đầu tiên là chạy chậm liêu mấy bước, chợt sải bước chạy hướng Sương Dương, mạnh mẽ nào vào tỷ tỷ trong ngực. Dương Nhi, Sương Ngưng hai cánh tay dừng tại giữa không trung, phản phất tượng gỗ loại ngẩn người. Tỷ tỷ, ta được rồi. Sương Dương mang khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khóc vừa cười lớn tiếng nói. Sương Ngưng luôn cuống tay chân vuốt ve Sương Dương gân cốt, lúc này mới tin tưởng Sương Dương nói cũng là thật, nước mắt nhất thời không tiếng động lăn xuống tới. Nàng xem nhìn Sương Dương vừa xem một chút Chu Phong, tâm tình kích động một câu nói cũng không nói ra. Hiện tại tục cân đan đã không có dùng, Sương trưởng quỹ còn muốn giết ta sao? Chu Phong mỉm cười cười nói. Sương Ngưng khóc lắc đầu, dùng sức đem Sương Dương ôm vào trong ngực, hai tỷ muội cũng là hỉ cực nhi khắp. Trần Thị phụ tử thì trong nháy mắt mặt như màu đất, có chừng cây cỏ cứu mạng cứ như vậy không có, để cho bọn họ bị làm cho sợ đến cơ hồ đổ cất đái đều xịt ra. Ha ha ha. Hai người các ngươi xuất sinh, chúng ta cuối cùng không cần nữa bị các ngươi tức giận. Sương Ngưng cái kia ba đồng bạn lúc này đồng thời giống giận nào tới, tay nâng kiếm rơi, ba lượng hạ đã Trần Thị phụ tử cùng cái kia Trần Lục băm thành thịt nát. Chu Phong mặt không chút thay đổi nhìn một chút kia hai vũng bùn máu, sau đó đối với Sương Ngưng nói, Sương Dương thân thể vẫn còn so sánh suy yếu, qua một thời gian ngắn ta cho ngươi thêm đưa tới mấy viên đan dược, hắn hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mấy ngày qua nếu có việc gấp, ngươi biết đi nơi nào tìm ta. Thiện hữu thiện báo, nhớ kỹ các ngươi từng phát hạ lời thề, không nên lạm sát kẻ vô tội. Chu Phong nói câu nói sau cùng, chợt phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ. Hắn và Sương Ngưng cũng không còn khác hảo thuyết, cho nên đi vô cùng là không câu chấp. Sương Ngưng nhưng không khỏi ngạc nhiên, chờ đã tỉnh hồn lại thời điểm Chu Phong đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia ba đồng bạn lúc này mới xé đi cái khăn che mặt, lộ ra hảo phóng trước mặt lỗ, có một nhất cường tráng lẽ lưỡi, nói, trưởng quỹ, khó có thể người này cánh không có bị chúng ta mê ngất sao. Nếu không làm sao có thể nói ra cuối cùng câu nói kia tới. Sương Ngưng cười khổ gật đầu, nhìn Chu Phong biến mất phương hướng trầm mặc hồi lâu. 54. Chu Phong lần nữa trở lại Bách Thảo Viên, vừa giống như ngày thường giống nhau khắc khổ nghiên cứu sách cổ, tập bác đường chuyện tình nhưng không để ở trong lòng. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã mất hai mươi mấy ngày đi qua. Ngày nào đó, trời mới vừa tờ mờ sáng. Chu Phong suốt đêm đọc một đêm, đang muốn hơi lúc nghỉ ngơi, chợt phát hiện Bách Thảo Viên phía tây có bóng người nhanh như tia chớp chụp một cái đi vào. Chu Phong căng thẳng trong lòng, thầm nghĩ đây cũng là người nào? Nếu như là thích khách lời nói cũng không tránh khỏi quá lớn mật sao, dám ở dưới ban ngày bàn mặt sông thẳng Diệp phủ. Bất quá rất nhanh Chu Phong liền phát giác người nọ hẳn là cũng không ác ý, hơn nữa tựa hồ cũng không biết Bách Thảo Viên chung còn có người khác. Đó là một hạc phát đồng nhan lão giả, đang mặc áo choàng, rất có loại tiên phong đạo cốt khí chất. Từ thân pháp của hắn có thể nhìn ra người này tu vi cực kỳ cao thâm. Nhưng thật giống như uống rượu say như vậy lảo đảo, ở nhảy vào Bách Thảo Viên sau liền tìm khối đất chống khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ ở vận công điều tức. Chu Phong ngạc nhiên nhìn, thấy kia lão giả sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên huyết khí dâng trào, hẳn là hôn mê bất tỉnh. Hắn vội vàng phát qua đem lão giả dịu dắt đứng lên, cũng thử dò xét hắn mạch giống, chợt nhíu mày. Lão giả này mặc dù thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, lại không nghĩ rằng là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa, trong cơ thể quả thực loạn được rối tinh rối mù. Đầu tiên lão giả này trời xanh thể chất cánh cùng xương dương có chút tương tự, cũng là trời xanh gân cốt không mạnh, mặc dù hắn tu hành có câu, nhưng ngày này sinh thể chất nhưng thủy chung không thể hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa phổi của hắn bộ tựa hồ bị quá trọng thương, chức năng gần như suy kiệt. Bất quá lão giả trong cơ thể có loại kim tính lực lượng bắt đầu khởi động, ngũ tạng trung phổi trúc kim, cũng chính là này cổ kim tính lực lượng lệnh lão giả vẫn có thể kéo dài hơi tàn. Loại này nghi nan tạm chứng lệnh Chu Phong có chút thúc thủ vô sách, đang không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, lão giả kia bỗng nhiên khẽ giật, sau đó thản nhiên tỉnh dậy. Chương 21, Hoa Thanh Dương. Lão giả đầu tiên là ngạc nhiên nhìn một chút Chu Phong, sau đó chậm rãi đứng dậy, hiền lành cười nói, ta đã không có chuyện gì liễu, tiểu hữu không cần phải lo lắng. Bất quá mới vừa chuyện có thể hay không xin mời tiểu hữu giúp ta giữ bí mật. Chu Phong không giải thích được gật đầu, sau đó thấy kia lão giả còn có chút lay động, liền đứng lên nâng ở lão giả cánh tay. Làm phiền tiểu hữu liễu, có thể hay không đưa ta một đoạn? Lão giả mỉm cười nói, dĩ nhiên, tiền bối không cần khách khí. Chu Phong cười gật đầu, dịu lấy lão giả đi ra bách thảo viên, theo lão giả chỉ dẫn đi chốc lát, dĩ nhiên là đi tới Diệp Tâm Viễn vợ chồng cái kia đang lúc viện. Lúc này Diệp Tâm Viễn mang theo Diệp Công Minh cùng Diệp Tử ra đón, ở Diệp Công Minh bên cạnh còn đứng thân tài khôi ngô trung niên nam tử, người mặc cùng lão giả đồng dạng áo choàng, sắc mặt lộ ra vẻ phá lệ lo lắng. Đại sư huynh, ngươi đã cùng Chu huynh đệ gặp mặt ta đang muốn cùng ngươi giới thiệu Chu huynh đệ đây à? Diệp Tâm Viễn nhìn Chu Phong cùng lão giả đi cùng một chỗ, có chút kinh ngạc cười nói. Chu Phong cùng lão giả cũng là sửng sốt, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Chu Phong thế mới biết lão giả này dĩ nhiên cũng làm là Huyền Thiên Tông đan dược đường chủ Hoa Thanh Dương, cũng chính là Diệp gia kiện chân hy vọng cứu tinh a tính toán thời gian, quả nhiên cũng đến Hoa Thanh Dương xuất quan thời điểm liễu. Thì ra là ngươi chính là Chu huynh đệ à, thật là gặp lại không bằng vô tình gặp được, chúng ta cũng coi như hữu duyên a. Lão giả hướng Chu Phong chớp chớp mắt, Chu Phong cười gật đầu, biết Hoa Thanh Dương cũng là ở ý bảo mình đừng bảo là ra chuyện vừa rồi. Nhưng là Hoa Thanh Dương vừa vì sao phải giấu giếm bệnh tình đây? Hơn nữa hắn là Huyền Thiên Tông đan dược đường chủ, luyện đan thực lực vượt xa Diệp Tâm Viễn, chẳng lẽ thế nhưng chị không hết nhà mình bệnh sao? Đại sư huynh, trước không vội mà hàn huyên, ngươi hay là mau đi xem một chút Vân Chi sao? Diệp Tâm Viễn lo lắng nói, ngươi tối hôm qua làm cho nàng ăn vào Quy Nguyên đan, nói sáng nay nàng nên tỉnh, nhưng ta xem tình huống không đúng a. Hoa Thanh Dương mặt nhăn cau mày, thật sao? Vậy chúng ta mau đi xem một chút. Đoàn người cước bộ vội vã tiêu sái vào nhà giữa, Chu Phong lúc này mới lần đầu tiên thấy được Diệp lão phu nhân, Phùng Vân Chi. Trên giường lão hầu giống như là một đoạn khô kiệt, khô gầy được khó có thể tưởng tượng. Hoa Thanh Dương sắc mặt ngưng trọng đi tới phía trước cửa sổ sờ sờ Phùng Vân Chi mạch giống, một hồi lâu mới cười ôn hòa cười, là ta xem thường Vân Chi bệnh tình liễu, bát phẩm quy nguyên đan xem ra là không cách nào làm cho Vân Chi khôi phục, bất quá Tâm Viễn ngươi cũng không cần phải lo lắng, trên người của ta liền mang theo thảo dược, ngươi mở ra nhà ngươi âm dương lò, ta dùng 10 ngày thời gian là có thể luyện được cửu phẩm quy nguyên đan, hẳn là có thể để cho Vân Chi bình yên vô sự. Liễu. Lúc này Chu Phong đã biết đan dược lấy phàm đan, linh đan, tiên đan, thần đan chia làm tứ đẳng, bất quá linh đan đã coi như là hiếm thấy, tiên đan thần đan còn lại là hiếm thế chân bảo, thiên hạ tìm khắp không ra mấy viên. Cũng chỉ có Hoa Thanh Dương như vậy đan đạo mọi người mới có thể dễ dàng luyện thành cựu phẩm phàm đan, giống như Diệp Tâm Viễn là làm mộng cũng không dám nghĩ. Vậy thì tốt quá, ta đây phải đi chuẩn bị âm dương lò. Diệp Tâm Viễn vui mừng quá đôi nói. Chờ một chút, sư phụ ngài không thể luyện đan. Lúc này, cái kia đứng ở Diệp Công Minh bên cạnh trung niên nam nhân lần đầu mở miệng nói chuyện, nhưng sắc mặt nhưng khó coi tới cực điểm. Diệp Tâm Viễn người một nhà cũng là người, vẻ mặt có chút lúng túng, mà Hoa Thanh Dương thì mặt nhăn cau mày, nói, đối thông. Ngươi bất tranh cãi một tí. Đới Thông bỗng nhiên phủ phù quỳ rạp xuống đất, trong mắt hàm chứa lệ nóng nói: "Sư phụ, đệ tử thật sự là không nhịn được, ngài cũng không có thể vẫn gạt sư thúc à?" Vừa nói hắn quỳ gối đến Diệp Tâm Viễn trước mặt, khóc ròng nói: "Sư thúc, không phải là đệ tử ngang ngược ngăn trở à, chẳng qua là ngài lao không biết, sư phụ ta. Sư phụ ta hắn lần này bế quan thất bại, sợ rằng thọ nguyên buông xuống a." Ngươi im miệng. Hoa Thanh Dương muốn tức giận, nhưng hắn giờ phút này vẫn là hết sức yếu ớt, lửa giận công tâm dưới thân thể mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Diệp Tâm Viễn bị làm cho sợ đến muốn chết. Vội vàng nâng ở Hoa Thanh Dương, cắn răng hỏi Đối Thông, "Đối Thông ngươi nói, đại sư huynh đây tột cùng là tại sao?" Đối Thông khóc giống lưu nước mắt nói, "Sư phụ lão nhân gia ông ta kể từ khi nhiều năm trước mạnh mẽ đột phá đến linh đài cảnh sau tiểu thương tổn được liễu phổi, nhiều năm qua ngày càng nghiêm trọng. Lão nhân gia ông ta lần này bế quan nửa năm, chính là nghĩ nhất cổ tác khí đem nhất phẩm canh kim linh đan đẩy tới nhị phẩm linh đan cảnh giới, ai ngờ cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Đại sư huynh, ngươi thế nhưng đã có thể luyện thành nhất phẩm linh đan đến sao?" Diệp Tâm Viễn kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng có thể trên đời có thể luyện thành linh đan luyện đan sư lẻ que không có mấy, Hoa Thanh Dương có thể luyện chế nhất phẩm linh đan đã cũng coi là đan đạo mọi người, nhưng là Diệp Tâm Viễn giờ phút này nhưng cao hứng không nổi. Sư phụ biết thọ nguyên buông xuống, cũng không để cho đệ tử cùng sư thúc nói, chính là sợ sư thúc không chịu để cho hắn xuất thủ tương trợ a. Đới Thông vừa nói đã khóc không thành tiếng. Diệp Tâm Viễn người một nhà nhất thời phảng phất thất hồn lạc phách loại sườn sờ ở này rậm. Tâm Viễn, không cần nghe Đới Thông nói nhảm, thân thể của ta chính mình rõ ràng, mở lại một lần lò hay là không sao cả. Hoa Thanh Dương cố gắng an ủi Diệp Tâm Viễn, mà Diệp Tâm Viễn lao nước mắt cũng rất xuống, nắm Hoa Thanh Dương đích tay rung giọng nói, "Đại sư huynh, chớ nói, ngươi đây là cầm mạng của mình để đổi Vân Chi mệnh à, cái này sao có thể được. Vân Chi tính cách ngươi cũng biết, nếu như nàng biết chuyện này cũng là tuyệt sẽ không đồng ý.
Ngươi,
Hoa Thanh Dương ảo nào nói, ngươi hồ đồ à, vì huynh ngốc già này ngươi mấy chục tuổi, hôm nay đã 120 mấy tuổi liễu, mặc dù đã chết cũng là sống thọ và chết tại nhà à, ngươi để cho ta dùng cuối cùng một chút khí lực cứu sống Vân Chi, điều này cũng có thể làm cho ta an tâm rời đi à.
Không được.
Diệp Tâm Viễn cả người run rẩy, mà Diệp Tử đã sớm sắp khóc ngất đi. Cả nhà bọn họ người chiêu tư mộ tưởng, chính là ngóng nhìn Hoa Thanh Dương tới cứu Phùng Vân Chi, ai ngờ chờ tới cũng là loại kết cục này. Hoa Thanh Dương thấy Diệp Tâm Viễn thủy chung không chịu đáp ứng mình bày cứu, nhất thời giận tím mặt, hắn gầm thét nhảy lên, ta còn là không phải là sư huynh của ngươi. Nghe ta, mở ra âm dương lò. Diệp Tâm Viễn cũng ngạnh cổ giống, ta mới là Diệp gia gia chủ, không có ta ra lệnh, ta xem ai dám mở ra âm dương lò. Mắt thấy hai vị lão huynh đệ mặt đỏ tới mang thai cãi vã, Chu Phong nhưng bỗng nhiên trong lòng vừa động, đi tới an ủi, hai vị xin bớt giận, đừng tức giận hư thân thể. Vừa nói hắn nâng ở Hoa Thanh Dương cánh tay, mỉm cười hỏi, Hoa tiền bối, ngươi nhất phẩm canh kim linh đan nhưng mang ở trên người đến sao? Có thể hay không cho ta xem nhìn? Hoa Thanh Dương có chút mỏi mệt, cũng không tâm cho Chu Phong nhiều lời, liền từ trong ngực móc ra bình ngọc, tùy ý đổ ra hai quả màu vàng nhạt đan hoàn đưa cho Chu Phong. Này nhất phẩm canh kim linh đan mặc dù coi như là linh bảo liễu, nhưng đối với ta mà nói đã không có gì trọng dụng. Nếu Chu huynh đệ cũng là người trong đồng đạo, này hai quả canh kim linh đan liền cho Chu huynh đệ làm lễ ra mắt sao? Hoa Thanh Dương thở dài liễu thanh âm, ngồi trở lại cái ghế buồn bực không lên tiếng. Diệp Tâm Viễn đám người giống như trước mặc nhiên rơi lệ, trong phòng không khí lộ ra vẻ phá lệ bị đè nén. Chu Phong nắm một quả canh kim linh đan, trong tay quang hoa ẩn hiện, rất nhanh liền phát giác này canh kim linh đan trùng kim tính rất mạnh, Hoa Thanh Dương trong cơ thể cái kia vốn cổ phần tính lực lượng hẳn là chính là canh kim linh đan dược lực. Ta có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo Hoa tiền bối. Chu Phong mỉm cười nói.
Chu huynh đệ thỉnh giảng.
Hoa Thanh Dương cười lớn nói. Thực không dám đâu giếm, mới vừa rồi ở Bách Thảo Viên thời điểm ta xem xét quá bệnh tình của ngươi. Này nhất phẩm canh kim linh đan trung linh khí dư thừa, hẳn là đủ để chữa khỏi Hoa tiền bối phổi bị, đúng không?
Đúng a, bất quá.
Hoa Thanh Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Chu Phong nếu có thể luyện ra thủ mệnh kim đan, kia luyện đan tài nghệ nên ở Diệp Tâm Viễn trên, nhìn ra thương thế của mình tình cũng coi như bình thường. Hắn vừa định tiếp theo giải thích, Chu Phong vừa nói tiếp, bất quá tiền bối trời xanh gân cốt không mạnh, huyết khí không vượng, mà canh kim linh đan lấy kim tính làm chủ, trong ngũ hành kim chủ công phạt, thân thể của ngài chịu không nổi nhất phẩm canh kim linh đan linh khí, đúng không? Lần này Hoa Thanh Dương mới tránh thức kinh ngạc, hắn ngạc nhiên nhìn Chu Phong, gật đầu nói, Chu huynh đệ quả nhiên không giống vật thường, nói không sai. Chu Phong mỉm cười lại nói, vậy ngài vì sao không trước dùng tương tự thủ mệnh kim đan như vậy một tính cường đại đan dược bảo vệ cho gân cốt, nữa phục dụng canh kim linh đan đây? Hoa Thanh Dương vốn đang có chút ngạc nhiên Chu Phong biểu hiện, nhưng giờ phút này cũng đang đáy lòng thở dài liêu thanh âm, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia dù sao vẫn là trẻ tuổi a, quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Hắn mỉm cười giải thích, Chu huynh đệ mặc dù nói không sai, nhưng là đồng thời dùng thuộc tính hoàn toàn bất đồng đan dược có mạo lớn hơn nữa nguy hiểm a, trong ngũ hành kim khắc mục, nếu như hai loại đan dược lực lượng hơi có thành kiến, sẽ gặp làm người ta thể ngũ hành mất nhất định, ngược lại đại bị kia hại a. Cho nên ta chỉ có thể cố gắng đem này nhất phẩm canh kim linh đan phẩm cấp nữa đẩy lớp 10 cấp, đến lúc đó dược lực mặc dù nhu hòa rất nhiều, nhưng dược hiệu nhưng có tăng lên gấp bội. Có lẽ thân thể của ta là có thể chịu đựng được ở. Chu Phong đến chỗ này mới coi là bừng tỉnh đại ngộ. Hoa Thanh Dương nói không sai, trước sau dùng hai loại đan dược đúng là nguy hiểm thật lớn, nhưng là nếu là đem hai loại đan dược nhu hợp ở chung một chỗ đây. Chu Phong lấy ra lò đất, lại đem kia hai khỏa tụ nguyên thư kinh đan cùng kia mai nhất phẩm canh kim linh đan cũng ngã đi vào. Hoa Thanh Dương mở miệng hỏi, "Chu huynh đệ, ngươi đây là muốn tại sao?"
"Luyện đan a."
Chu Phong mỉm cười nói, chật lò đất nhất thời thả ra mông lung hoàng sắc quang hoa. Diệp Tâm Viễn đám người cùng Đới Thông cũng mở mịt không giải thích được, nghĩ thầm mọi người đang sầu vân thảm vụ, cái này Chu Phong làm sao còn có tâm tình luyện đan. Hoa Thanh Dương cũng có chút dở khóc dở cười, hỏi, đây chính là Tâm Viễn cái kia chỉ lò đất sao, không biết Chu huynh đệ muốn luyện cái gì đan a. Chu Phong nhíu đầu, cười khổ nói, cũng không còn tên là gì, ta chỉ là muốn đem tiền bối canh kim linh đan cải tạo một chút mà thôi. Ta có hai quả tụ nguyên thư kính đan, nếu như có thể cùng canh kim linh đan nhu hợp đến cùng nhau, lệnh kim một hai loại thuộc tính quân hành sống chung, tiền bối vết thương cũng không phải giải quyết dễ dàng rồi. Đem hai loại đan dược hỗn hợp ở chung một chỗ. Đới Thông phảng phất nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn Chu Phong, không nhịn được cười to dếu cợt nói, ngươi thật đúng là có ý nghĩ kỳ lạ à, khó có thể đan dược là nê cầu. Nói nắm ở chung một chỗ là có thể nắm ở chung một chỗ. Không thử thử vừa có thể nào biết không thể thực hiện được đây. Chu Phong mỉm cười nói.
Nói đùa gì vậy?
Đới Thông bất mãn nhăn lại liếu lông mày, sư phụ hảo tâm cho ngươi nhất phẩm linh đan, cũng không phải là để như vậy tao đạt. Hoa Thanh Dương hung hăng trợn mắt nhìn mắt Đới Thông, sau đó nhìn về phía Chu Phong mỉm cười nói, Chu huynh đệ cũng là có can đảm nếm thử, người trẻ tuổi đúng là nên có loại này sức mạnh. Bất quá muốn lệnh hai loại tương khắc đan dược thông hiểu đạo lý cơ hồ là không thể nào chuyện a. Chu Phong cười cười, ta người này chính là không đến tường nam bất hồi đầu người, sẽ làm cho ta nếm thử một chút sao?
Đúng không chết được ngươi.
Đới Thông căm tức thấp giọng mắng, hắn cũng là bởi vì quá mức yêu thương, cho nên mới phải miệng ra nói. Nhưng thấy Hoa Thanh Dương trách cứ ánh mắt, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng Chu Phong gật đầu nói xin lỗi. Ai ngờ Chu Phong căn bản không có để ý đến hắn, chẳng qua là trưởng thở phào một cái, trợn ánh mắt trầm ngưng.
Chương 22, đại sư thu đồ đệ.
Hô. Chu Phong trong lòng bàn tay bỗng nhiên có vài đỏ cam ngọn lửa bao trùm lò đất, chợt trong lò linh khí lại thịnh. Đới Thông cùng Diệp Tử đồng thời trợn tròn hai mắt. Ngọn lửa kia là từ gì mà đến? Khó có thể Chu Phong hẳn là dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức luyện đan. Chu Phong giờ phút này tâm vô không chuyển tâm, lúc này lò đất trung kim một hai trung lực lượng đại thắng, kim lực ý đồ phá hủy một lực, linh khí hỏng cũng nhanh chóng suy giảm. Trong lòng hắn căng thẳng, biết cơ hội trôi qua rồi biến mất, nếu như chậm trễ nữa đi xuống sợ rằng trong lò đan dược thật sẽ biến thành nê cầu liễu. Hắn vội vàng vận chuyển ngũ đế kim thân quyết, bên trong đan điền năm màu linh đài nhẹ động, lò đất trung một lực hơi yếu liền bổ sung một lực, kim lực so sánh mạnh tiểu cắt giảm kim lực, rất nhanh, hai loại lực lượng liền đạt đến vi diệu thăng bằng, mà ba miếng đan dược cũng từ từ phân giải ra, vừa hỗn hợp thành một quả thật to đan dược, chậm rãi thành hình. Lấy Chu Phong lúc này tu vi thật ra thì còn chưa đủ để lấy luyện thành linh đan, nhưng nếu như chẳng qua là cải tạo tiểu dễ dàng liêu, không dùng được chốc lát thời gian, đan thành. Làm Chu Phong mở ra nắp lò, Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn bọn người ở tại khiếp sợ ngoài tuy nhiên cũng có chút dở khóc dở cười. Lò đất trong có một viên kim thanh tương gian cổ quái đan dược, mặc dù cũng có linh khí, nhưng hiển nhiên lúc này chỉ có thể coi là thất phẩm phàm đan liễu. Đới Thông thấy thế vừa không nhịn được giễu cợt nói, hảo hảo canh kim linh đan lại trở thành phàm đan, vừa sinh sôi rất xuống đến phẩm, ngươi thật đúng là thật bản lĩnh a. Chu Phong mỉm cười, lấy ra đan dược cảm thụ dưới, phát hiện bên trong kim một hai loại lực lượng đã hoàn mỹ phù hợp, liền mỉm cười đem đan dược đưa cho Hoa Thanh Dương, nói, nếu như Hoa tiền bối tin được ta, xin mời ăn vào này cái đan dược sao, đây mới là đúng bệnh hốt thuốc a. Hoa Thanh Dương khuôn mặt vẻ kinh ngạc, hắn giật mình cũng không phải bởi vì này đan dược, mà là Chu Phong luyện đan quá trình. Hắn còn chưa từng thấy qua có nhân thủ nâng lò luyện đan là có thể luyện đan, hơn nữa cánh luyện chế như thế nhanh chóng. Hắn mở mịt nhận lấy viên này, bộ dáng có chút cổ quái đan dược, nhưng nhất thời sửng sốt. Lấy Hoa Thanh Dương kinh nghiệm rất dễ dàng liền có thể phát giác ra này cái đan dược kỳ lạ nơi. Bên trong cánh đồng thời có kim một hai loại lực lượng, hơn nữa thế lực ngang nhau, phân biệt rõ ràng. Làm Hoa Thanh Dương nhìn lại hướng Chu Phong thời điểm, trong mắt đã tràn đầy vẻ kính sợ. Hắn nghiêm nghị đứng dậy, cung kính sâu thi lễ, "Chu huynh đệ, Hoa Thanh Dương có mắt không biết Thái Sơn, thứ tội liễu." Diệp Tâm Viễn đám người cùng Đới Thông đồng thời quá sợ hãi, có thể làm cho Hoa Thanh Dương chân thành như ngội, khó có thể kia tầm thường đan dược cánh thật sự có hiệu. Đới Thông mắt thấy sư phụ sẽ phải đem đan dược đưa vào trong miệng đội vàng bật lên, dung giọng nói, "Sư phụ, loại này thường xúc chế thành đan dược không thể dễ dàng nếm thử a." Câm miệng. Hoa Thanh Dương lời cùng Đới Thông dài dòng, một cước đem hắn đá ngã lăn, ngửa đầu đem đan dược nuốt vào trong miệng. Ách. Hoa Thanh Dương đột nhiên rên rỉ thanh âm, ánh mắt trợ to, vẻ mặt có chút cổ quái. Mọi người tâm đồng thời rung mạnh, Đới Thông đã sắp điên, nhảy dựng lên đã nghị cùng Chu Phong liều mạng, ai ngờ Hoa Thanh Dương vừa bay lên một cước đem Đới Thông lần nữa gạt ngã, sau đó vỗ ngực một cái, cuối cùng trường thở phào một cái. Ha ha, xin lỗi, này đan dược đầu quá lớn, ta ấy ở. Hoa Thanh Dương cười khổ nói, bao gồm Chu Phong ở bên trong mọi người nhất thời cười ngất. Chu Phong cười khổ lắc đầu, tiền bối mau vận công thôi động dược lực sao, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Hoa Thanh Dương cảm kích gật đầu, lúc này khoanh chân mà ngồi ngưng thần bật khí. Chu Phong một tay đặt tại đan điền của hắn, cảm thụ được kim một hai loại lực lượng tiến quân thần tốc, đầu tiên là một lực lệnh Hoa Thanh Dương sinh cơ đại trấn, gân cốt cường thịnh, tiện đà kim lực bắt đầu khôi phục Hoa Thanh Dương phổi đả thương. Hai loại dược hiệu hỗ trợ lẫn nhau, cánh dễ dàng giải quyết khốn nhiều Hoa Thanh Dương rất nhiều năm bệnh gì, không những làm hắn bị thương như cũ phổi đả thương hoàn toàn khỏi hẳn, lại càng ngay cả hắn mệt mỏi không chịu nổi gân cốt cường thịnh rất nhiều. Làm Chu Phong hài lòng thu tay lại đi thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương ngó chừng Hoa Thanh Dương, mà Hoa Thanh Dương thì ngơ ngác nhìn Chu Phong, mọi người mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt tí hí, đều cơ hồ có thể nghe được người bên cạnh kịch liệt tiếng tim đập. Một hồi lâu, Hoa Thanh Dương mới tin tưởng mình đã thương thế nhưng thật tốt lắm, hắn mừng rỡ như điên nhảy lên bắt được Chu Phong đích tay rung giọng nói, "Thần kỳ, Chu huynh đệ thật là thần." Diệp Tâm Viễn cùng Đới Thông đám người đồng thời khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Một cái chân đã bước vào quỷ môn quan Hoa Thanh Dương dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy thật là tốt liêu. Đới Thông sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng, phu phù quỳ rạp xuống Chu Phong trước mặt mãnh liệt rút ra thai của mình quang, "Ta đáng chết, cảm ơn." Vừa nói hắn đã khóc không thành tiếng, nước nợ vừa không được dập đầu, lộ ra vẻ kích động và phần. Chu Phong cũng không khỏi cảm khái, người này mặc dù lúc trước miệng ra vô hình dáng, nhưng là thật tình người a, hắn cười đem Đới Thông nâng lên khiêm nhường mấy câu, thật vất vả mới trấn an ở Đới Thông, mà Diệp Tâm Viễn thì kích động nhào lên bắt được tay của hắn lại là một phen cảm ơn. Đây phong mọi người vô cùng kích động, Chu Phong không phải là cứu Hoa Thanh Dương, gián tiếp cũng là cứu Diệp Lao phu nhân một cái tánh mạng a. Tất cả mọi người nói để cho Chu Phong trực tiếp cho Phùng Vân Chi xem một chút, nếu có thể giống như cứu Hoa Thanh Dương giống nhau cứu sống Phùng Vân Chi dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nhưng là Chu Phong đơn giản nhìn một chút Phùng Vân Chi chẳng huống, lại biết muốn cứu sống Phùng Vân Chi đúng là cần Hoa Thanh Dương lúc trước theo lời cựu phẩm quy nguyên đan, lấy hắn tu vi hiện tại còn không cách nào luyện ra, chỉ có thể để cho Hoa Thanh Dương xuất thủ. Hoa Thanh Dương lúc này để cho Diệp Tâm Viễn chuẩn bị mở ra âm dương lò, mà khi Diệp Tâm Viễn chuẩn bị ra cửa chuẩn bị thời điểm, Hoa Thanh Dương rồi lại đem ngăn cản, cùng Diệp Tâm Viễn dỉ hai liếu mấy câu. Hai cái lao đầu tựa hồ đang thương lượng cái gì, thỉnh thoảng liếc về hướng Chu Phong mấy lần, thấy vậy Chu Phong có chút không giải thích được. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tâm Viễn mừng rỡ gật đầu, nói, nếu như đại sư huynh nghĩ như vậy, ta đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Hoa Thanh Dương lúc này mới lôi kéo Diệp Tâm Viễn đi tới Chu Phong trước mặt, mỉm cười nói, Chu huynh đệ, ta nghe Tâm Viễn đã nói, ngươi cũng không bái nhập bất kỳ tiên môn, đúng không? Đúng a.
không biết Chu huynh đệ có hứng thú hay không bái nhập Huyền Thiên Tông môn hạ.
Hoa Thanh Dương cố gắng thuyết phục nói, Huyền Thiên Tông là Nam Sở quốc trung nếu như tự nhận thứ hai, vậy thì không có tiên môn dám nhận thức đệ nhất. Hơn nữa Chu huynh đệ nếu như gia nhập Huyền Thiên Tông, chứ có thể được đến tu luyện bí tịch có thể được đủ loại diệu dược, chúng ta sau này cũng đã thành đồng môn, đây là chuyện thật tốt ta. Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn chia ra nắm Chu Phong cánh tay, ngươi một lời ta một câu đầu độc, phảng phất Chu Phong không gật đầu tiểu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ dường như. Chu Phong có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng không khỏi có chút ý động. Hắn hôm nay thiếu nhất chính là tiên môn trong đích chiến pháp, luyện đan cho tới phụ chú một loại tu tiên phương pháp, nếu như có thể bái nhập Huyền Thiên Tông dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây hắn mỉm cười gật đầu, nói, nhờ hai vị tiền bối để mắt ta, đã như vậy, ta là muốn bái ngươi cửa vị kia vì sư đây. Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn đồng thời mừng rỡ, Hoa Thanh Dương mừng rỡ râu bạc cũng nhẹ nhàng, chỉ vào Diệp Tâm Viễn nói, Tâm Viễn, nhanh đi chuẩn bị hương đường. Căn bản không cần Diệp Tâm Viễn đi thu xếp, Diệp Công Minh phụ nữ hai đã chạy đi chuẩn bị, mà đối thông thì có chút kỳ quái, thấp giọng hỏi Hoa Thanh Dương nói, sư phụ, ngài lão nhân gia nếu là nghĩ cho ta thu sư đệ lời nói, dứt khoát ở chỗ này thu đồ đệ là tốt ta, cần gì phải thiết hương đường phiền toái như vậy. Ngươi biết cái đấy gì? Hoa Thanh Dương tâm tình thật tốt cười nói, ta muốn khai hương đường, đại sư thu đồ đệ. Đại sư thu đồ đệ. Chu Phong cùng đối thông cũng lấy làm kinh hãi. Đối thông kinh ngạc nhìn liêu mắt Chu Phong, nghĩ thầm kể từ đó, mình nơi nào là nhiều sư đệ, mà là nhiều sư thúc ca. Nhưng mình trên thực tế đã tuổi đã hơn Hoa Giáp, mà Chu Phong sợ rằng so sánh với đồ đệ nhỏ nhất của mình còn muốn trẻ tuổi mấy tuổi đây, sau này muốn mình là Chu Phong sư thúc, điều này làm cho mình ở các đệ tử trước mặt tình làm sao chịu nổi a. Chu Phong cũng cảm thấy không ổn, Hoa Thanh Dương là 120 mấy tuổi trưởng giả, kém vài bối đây, làm cho mình là Hoa Thanh Dương vì đại sư huynh thật đúng là có chút ít không được tự nhiên. Bất quá cũng không phải hắn cự tuyệt, Hoa Thanh Dương liền cười ha ha nói, cứ định như vậy, sư phụ lao nhân ra ông ta trên trời có linh, nếu là biết ta cho thu như vậy một tiên tài đệ tử cũng không biết hẳn là vui vẻ đây. Lúc này Diệp Công Minh phụ nữ đã tại xương phòng thiết tốt lắm hương đường, tới đây xin mời mọi người đi qua. Chờ đến hương đường sau hai người bọn họ mới biết được Hoa Thanh Dương hẳn là muốn đại sư thu đồ đệ, tất cả cũng kinh ngạc được nói không ra lời. Diệp Tử ngơ ngác nhìn Chu Phong, trong lòng chẳng biết tại sao đông nhiên loạn thành nhất đoàn. Thử nghĩ xem sau đó kết thúc buổi lễ sau Chu Phong có thể bị thành sư thúc của mình tổ liễu, chẳng biết tại sao, Diệp Tử trong lòng cực kỳ kháng cự. Song hiện tại ai cũng không thể ngăn cản Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn này hai cái lao đầu liễu, Diệp Tâm Viễn lấy ra chân quý đã lâu đích sư phụ bức họa dắt đường trước, sau đó Hoa Thanh Dương ở giữa, lôi kéo Chu Phong quỳ trên mặt đất, ba người đồng thời ở đường trước dập đầu ba cái, bởi vậy, Chu Phong cứ như vậy thành Huyền Thiên Tông môn nhân đệ tử, bối phận cùng đan dược đường chủ Hoa Thanh Dương ngang bằng, tính ra là cùng Huyền Thiên Tông tông chủ cũng là cùng thế hệ. Kết thúc buổi lễ, hai cái lao đầu cười đến hợp bất long truy. Lôi kéo Chu Phong đứng lên, riêng của mình phân phó Diệp Công Minh cùng đối thông hướng Chu Phong làm lễ ra mắt. Tiên môn nặng nhất bối phận, nếu Chu Phong đã cùng Hoa Thanh Dương, Diệp Tâm Viễn một đầu dập đầu trên đất, Diệp Công Minh cùng đối thông cũng chỉ tốt nhận mệnh, một mực cung kính ngã quỵ hướng Chu Phong dập đầu, miệng nói sư thúc. Chu Phong dở khóc dở cười, nhưng bị Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn kẹp ở trung ương cũng không có chỗ nhưng nhiều, không thể làm gì khác hơn là sinh bị hai vãn bối đại lễ tham bái. Tử Nhi. Diệp Tâm Viễn liếc nhìn Diệp Tử, vốn tưởng rằng thông minh như nàng không cần mình chào hỏi. Nhưng Diệp Tử xem ra tuyệt mỹ tiểu thần tình trên mặt phức tạp. Một hồi lâu do dự, ta nhưng bị không dậy nổi liễu. Chu Phong vội vàng tránh thoát hai trách lão đầu, cười khổ khoát tay, chúng ta hay là riêng của mình luận giao sao, khắc cưỡng cầu, khắc cưỡng cầu. Diệp Tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mà Diệp Tâm Viễn thì cùng Hoa Thanh Dương liếc nhau một cái, hai cái lão đầu có chút hiểu được cười, ha ha nói, cũng tốt, các ngươi người trẻ tuổi tiểu riêng của mình luận giao sao. Lúc này mới tất cả đều vui vẻ, mọi người nói hội nhi nói, Hoa Thanh Dương đối với Chu Phong cười nói, tiểu sư đệ, Huyền Thiên Tông chuyện tình ta hiện tại cũng không cùng ngươi nhiều lời, sau này ngươi từ từ cũng là cũng biết liễu. Hiện tại ta còn là đi trước Âm Dương lò luyện đan, chờ chữa hết ngươi lão chị dâu sau chúng ta nữa mảnh hàn huyên. Đại sư huynh xin cứ tự nhiên. Chu Phong mỉm cười nói. Đúng rồi, đối thông, đoạn thời gian trước không phải nói tông môn ở Giang Nam quận phát hiện một thượng cổ bí cảnh sao? Lúc nào mở ra? Hoa Thanh Dương đột nhiên hỏi đối thông. Đối thông trả lời, chính là nửa tháng sau, hiện tại đã lục tục có thật nhiều tông môn đệ tử cùng những khác tiên môn thần chỉ cảnh đệ tử chạy tới Giang Nam thành liễu. Tốt, ngươi đi chuẩn bị danh sách cho ngươi tiểu sư thúc, chuyện tốt như thế dĩ nhiên không thể bất ngươi tiểu sư thúc phần. Hoa Thanh Dương ha ha cười, sau đó lôi kéo Diệp Tâm Viễn chạy tới Âm Dương lò liễu. Thượng cổ bí cảnh, là vật gì? Chu Phong mở miệng nói. Đối thông mỉm cười nói, tiểu sư thúc, thượng cổ bí cảnh chính là thượng cổ lúc lưu lại di tích, bên trong có đông đảo vật hoa thiên bảo. Hai tháng trước, Huyền Thiên Tông ở Giang Nam thành Tây Nam 30 dặm ngoài liền phát hiện liễu một ngọn nhỏ thượng cổ bí cảnh, sau đó Huyền Thiên Tông thông báo trong ngoài nước các đại tiên môn, chuẩn bị tuyển chọn 150 tên thần chỉ cảnh tu sĩ tiến vào bí cảnh đụng cơ duyên. Diệp Công Minh cũng mỉm cười nói, tiểu sư thúc, lần này Diệp Tử cũng có may mắn trúng cử. Đến lúc đó tiểu sư thúc cần phải nhiều chiếu cố Tử Nhi a. Chu Phong cùng Diệp Tử nhìn nhau cười một tiếng. Chu Phong thì đối với đối thông nói, nếu như danh sách chỉ có 150, hiện tại sợ rằng đều đã có chọn người sao, ta cứng rắn nhét vào đi lời nói, có thể hay không có người bởi vì ta mà đánh mất lần này cơ duyên. Nếu quả thật là như thế ta xem hay là thôi đi. Đối thông tựa hồ cũng có chút cảm thấy làng khó, nhưng vẫn là cười nói, tiểu sư thúc quá lo liễu, chuyện này tiểu bao ở trên người của ta sao. Chương 23, Diệp Tử tâm sự.
Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn luyện chế cửu phẩm quy nguyên đan trong cuộc sống, Chu Phong còn đang bách thảo viên khổ tâm nghiên cứu Diệp Tâm Viễn tàng thư. Thiên đạo mời rượu chuyên cần, Chu Phong mặc dù thiên tư xuất chúng, nhưng vẫn là biết rõ đạo lý này, bàn về chăm chỉ tới tuyệt không thua ở bất kỳ đầu treo cổ tự tử truy thấu xương đông học sinh. Nhận Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn hai vị này sư mình, Chu Phong ở Diệp gia quả thực một lần nữa tìm được rồi thân là vương hầu cảm giác, trừ mỗi ngày ba bữa cơm cũng là sơn hào hải vị ở ngoài, Diệp Công Minh cùng Đới Thông thậm chí mỗi ngày sáng sớm cũng muốn tới đây thỉnh an, vô luận Chu Phong như thế nào từ chối nhã nhặn cũng là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chu Phong cũng biết tiên môn trung nặng nhất bối phận, cho nên định cũng là tùy đi. Liên tiếp 7-8 ngày thời gian trôi qua, Chu Phong đem Bách Thảo Viên tàng thư đã thấy vậy 8-9 phần 10, tuy nói không thể coi như là thông hiểu đạo lý, nhưng lúc đầu đã vững vàng ghi tạc đáy lòng, đợi ngày sau nữa tiêu hóa không muộn. Ngày này buổi trưa, Chu Phong đang dùng tâm khổ học cuối cùng mấy quyển tàng thư thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, chợt có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Hắn đang chìm tầm ở trong sách, còn tưởng rằng là tỷ nữ tới đưa bữa trưa, cho nên cũng không ngẩng đầu lên nói thanh làm phiền. Chợt quả nhiên là một trận chén cái khay nhẹ vang lên, người nọ dọn xong liễu bàn ăn nhưng một hồi lâu cũng không có rời đi, chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó không nói tiếng nào. Chu Phong lúc này mới nhận thấy được có chút khác thường, ngẩng đầu lên vừa nhìn, nhưng nhất thời ngẩn ngơ. Diệp tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Chu Phong vội vàng che cuốn dựng lên, vòng qua bàn đọc sách nên đón. Trong phòng đứng rõ ràng là Diệp Tử, mấy ngày không gặp, Diệp Tử tựa hồ trở nên có chút tiểu tụy, mặc trên người trắng loáng như tuyết quần, nhìn qua phảng phất vô ích cốc cú lan, tuyệt mỹ trung lộ ra chút ít cô độc đáng thương. Diệp Tử có chút cuốn bách, không biết nên như thế nào đối mặt Chu Phong. Dù sao ngay cả phụ thân cũng muốn gọi Chu Phong một tiếng sư thúc, mình ở Chu Phong trước mặt nên được quỳ lệ chi lễ mới đúng. Nhưng đầu gối của nàng giật giật, đúng là vẫn còn không có thể quỳ đi xuống, nàng cũng không biết mình vì sao như thế, chỉ biết mình vô luận như thế nào không hy vọng Chu Phong thật thành trưởng bối của mình. Chu Phong nhìn Diệp Tử bộ dáng không khỏi buồn cười, nói: "Diệp tiểu thư, ta nói rồi chúng ta các bàn bề cát, ngươi không nên câu thúc à?" Diệp Tử nụ cười ửng đỏ, xấu hổ nói: "Nhưng đối với ngươi sau này nên ngươi xưng hô như thế nào đây? Ta so sánh với ngươi ngốc già này mấy tuổi, ngươi đã bảo ta Chu đại ca sao?" Chu Phong mỉm cười nói: "Phu hoàng dưới gối chỉ có con trai thứ ba, không có một người nào, không có một cái nào công chúa, nếu là có Diệp Tử như vậy một thủy nộn non muội muội, thật cũng không sai." "Chu đại ca?" Diệp Tử rốt cục lộ ra nụ cười, nhìn Chu Phong mỉm cười nói: "Vậy ngươi sau này đã bảo ta Tử Nhi sao? Người trong nhà tất cả đều là như vậy gọi ta." "Tốt." Chu Phong gật đầu, chắp tay sau lưng nhìn một chút rượu trên bàn món ăn cười nói: "Tốt thịnh soạn bữa trưa, bất quá sao dám làm phiền Diệp đại tiểu thư tự mình đưa bữa ăn đây? Tử Nhi, ngươi tìm đến ta hẳn là có việc gì?" Diệp Tử hiện ra một bộ rắc rối phức tạp vẻ mặt, trịch trục liễu một hồi lâu mới nổi lên liễu dũng khí đạo: "Chu đại ca, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua Bách Khiếu Linh Lung Thể?" Chu Phong khốn hoặc lắc đầu, Diệp Tử thở dài nói: "Nghe nói Bách Khiếu Linh Lung Thể là một loại thiên phú dị thể, danh liệt thập đại dị thể bên trong, đối với tu luyện rất có chỗ ích lợi. Ta thở nhỏ liền bị Huyền Thiên Tông kết luận có Bách Khiếu Linh Lung Thể, cho nên ở tỉnh tỉnh mê mê thời điểm đã bị dẫn vào Huyền Thiên Tông tu luyện, song bất quá một năm sau ta liền bị chạy trở lại." Diệp Tử cười khổ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ở Chu Phong trước mặt vạch trần ẩn sâu đáy lòng vết sẹo, đối với nàng mà nói cần rất lớn dũng khí. "Tại sao?" Chu Phong ôn nhu hỏi. "Của ta Bách Khiếu Linh Lung Thể bị kết luận không đúng tí nào." Diệp Tử cười khổ nói: "Nếu nói Bách Khiếu Linh Lung Thể, danh như ý nghĩa là chỉ trăm khiếu tinh xảo đặc sắc, trời xanh đối với hút lấy linh khí có thật lớn ưu thế. Mà ta cả người trăm khiếu mặc dù đúng là linh lung thông thấu, nhưng là lại thật giống như cái sảng, linh khí hấp thu mau, biến mất được nhưng nhanh hơn. Cho nên vô luận ta như thế nào khắc khổ tu luyện, chân khí vẫn là không được lưu thất, mỗi lần toàn lực tác chiến cũng chỉ có thể duy trì không tới nửa khắc đồng hồ thời gian." Chu Phong chợt hiểu ra gật đầu, ban đầu Diệp Tử ở trên thương thuyền cùng cái kia long gia ác chiến, đúng là rất nhanh liền khí lực suy kiệt mà rơi thua. Lúc ấy ta mặc dù còn nhỏ, nhưng là ta hoàn toàn hiểu rõ ở ta rời đi Huyền Thiên Tông, có người từng nói thể chất của ta cũng không phải là Bách Khiếu Linh Lung Thể, mà là trăm giỏ linh lung thể. Diệp Tử tự giễu cười cười, tiếng cười kia trung tràn đầy lòng chua xót, không biết Chu đại ca có biện pháp nào hay không trợ giúp Tử Nhi. Chu Phong không lên tiếng, chẳng qua là giơ lên Diệp Tử đích tay cánh tay, năm ngón tay đáp thượng nàng phần tay thốn khẩu. Diệp Tử có chút kỳ quái, nàng đối với chân mạch cũng rất có độc lướt qua, nhưng còn chẳng bao giờ xem có người đem năm ngón tay cũng khoác lên thốn khẩu thượng, nàng lại Chu Phong cử động lần này chẳng qua là làm bộ dáng, hắn ngũ hành lực trên cơ thể người bên trong vừa chuyển liền có thể hiểu rõ bệnh tình, cho dù là đem tay khoác lên trên bả vai cũng không trở ngại ngại, chẳng qua là Chu Phong không muốn biểu hiện cái kia sao cùng người khác bất đồng thôi. Năm ngón tay phát ra nhàn nhạt ngũ hành quang hoa, ngũ hành lực ở Diệp Tử trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển một đại chu thiên, Chu Phong đã biết cái gì gọi là Bách Khiếu Linh Lung Thể liễu. Thường nhân thoát khỏi mẫu thai sau, trăm khiếu tự nhiên đóng cửa, tùy tiên thiên chuyển làm hậu thiên. Mà Diệp Tử lại không phải như thế, nàng trăm khiếu cụ mở, cánh vẫn duy trì tiên thiên trạng thái. Nay cần phải so sánh với linh đài hậu kỳ tu sĩ hậu thiên thở thánh thai trạng thái mạnh hơn quá rất nhiều, vốn là Diệp Tử loại này thể chất đủ để khiến nàng trở thành danh chấn thiên hạ tuyệt thế thiên tài, ngoài sao trong cơ thể nàng đúng là ra khỏi một chút chẳng huống, làm nàng phản bị kia hại. Diệp Tử trời xanh ngũ hành không điều, trong cơ thể thủy tính vượt xa thổ tính. Song ngũ hành trung thổ chủ dấu xúc tích, nhận vào, chỉ có thổ tính mạnh mới có thể hấp thu trăm khiếu trung quần quần không dứt tràn vào linh khí, hậu tích bạc phát, thận trọng. Mà hết lần này tới lần khác Diệp Tử trời xanh thiếu đất, thủy tính nhưng cực mạnh, thủy tính nhu hòa lưu thông, đây cũng là vì sao Diệp Tử đích thực nguyên có thao thao bất tuyệt bị tiêu hao hết nguyên nhân. Tử Nhi, bên trong cơ thể ngươi thủy tính mạnh hơn thổ tính, này mới khiến ngươi khó có thể tích chứa chân nguyên a, bất quá ngươi loại tình huống này hẳn là rõ ràng a, Tâm Viễn sư huynh. Gia gia ngươi hắn tiểu không có nghĩ qua biện pháp sao? Chu Phong hỏi. Diệp Tử ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu nói, Chu đại ca nói không sai, gia gia trước đây thật lâu cũng đã nói giống nhau lời nói. Bất quá gia gia nói muốn vượt qua trong cơ thể ta nước mạnh đất yếu đích cục diện cực kỳ không dễ, trừ phi có thể luyện thành thập phẩm phàm đan hậu thổ đan. Nhưng là luyện chế thập phẩm phàm đan nói dễ vậy sao? Mặc dù Hoa Thanh Dương sư tổ có thể nỗ lực thử một lần, nhưng hậu thổ trong nội đan còn thiếu một vị trí quan trọng yếu câu Trần Kim Sa trên đời khó tìm. Những năm gần đây gia gia mặc dù chẳng bao giờ dừng lại quá tìm kiếm câu Trần Kim Sa, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Chu Phong gật đầu, hắn ở Diệp Tâm Viễn tàng thư chúng cũng đã gặp hậu thổ đan phương thuốc dân gian, dùng để chữa trị Diệp Tử chính là đúng bệnh hốt thuốc. Đáng tiếc nếu như không có thổ tính cực mạnh, câu Trần Kim Sa cũng là hưởng công. Hắn nhìn Diệp Tử kia xa suốt tinh thần vẻ mặt, biết mấy ngày qua Diệp Tử hiển nhiên là cụ kết liễu hồi lâu, lúc này mới ôm cuối cùng một đường hy vọng tìm đến mình. Cũng không có câu Trần Kim Sa mình cũng là không thể ra sức, trừ phi có thể tìm tới đủ để thay thế câu Trần Kim Sa đan lượng trước. Chu Phong ý nghĩ này có thể nói ý nghĩ kỳ lạ, phải biết rằng thiên hạ trúc đất đan lượng trước đến không hết, nhưng vì sao chỉ có câu Trần Kim Sa có thể chịu được làm thuốc? Đơn giản là hậu thổ đan tổng cộng là có 9981 loại đan lượng trước làm thuốc. Trong đó 80 loại hết thệ cũng là căn cứ câu Trần Kim Sa đặc tính mà lựa chọn, đổi câu Trần Kim Sa, tựu giống như đổi một khi chi bùa, này cả triều văn võ cũng không còn liêu đất dụng võ. Bất quá Chu Phong từ trước đến giờ không phải là mặc thủ thành quy người, nếu dâng lên liều ý nghĩ này, liền có thử thượng thử một lần tính toán. Bất quá này ý nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi, thành công hy vọng cũng có chút xa vời, Chu Phong không muốn Diệp Tử vì thế ôm lấy quá lớn hy vọng, cho nên ra vẻ làm khó thở dài liêu thanh, Tử Nhi, gia gia ngươi nói không sai, hậu thổ đan hẳn là ngươi lựa chọn tốt nhất liêu. Trừ lần đó ra ta cũng vậy không có biện pháp khác, bất quá ngươi cũng không cần như đưa đám, sau này ta cũng vậy sẽ giúp ngươi lưu ý câu Trần Kim Sa, nếu quả thật có thể tìm tới, ngươi liền có thể thổ khí nhướng mày liễu. Diệp Tử ngẩn người, chợt bất đắc dĩ cười khổ. Đã biết là tại sao? Vì sao hơn 10 năm trôi qua, đáy lòng còn muốn phù hộ không thực tế ảo tưởng. Chu Phong mặc dù lũ có hành động kinh người, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là 20 mới ra đầu người thiếu niên, thể chất của mình để cho ra ra cùng Hoa Thanh Dương tổ sư làm khó liễu mười mấy năm, Chu Phong vừa sao có biện pháp gì giải quyết? Diệp Tử phẩm tính ôn nhuận địa lương, sợ Chu Phong vì vậy không nhiễu, liền miễn cưỡng cười vui nói, Chu đại ca, không nghĩ tới còn có thể làm khó ngươi nghi nan tạm chứng A. Thật ra thì ta đã sớm biết mấu chốt chỗ ở liễu, Gia Gia đã sớm giúp ta tìm kiếm khắp nơi câu Trần Kim Sa, nói vậy ở không lâu tương lai là có thể tìm được, Chu đại ca sẽ tất quan tâm liễu, mau chút ít dùng cơm sao, thức ăn đều nhanh ngồi đây. Nói xong Diệp Tử nhìn như dễ dàng khoái trá tối lui, bất quá Chu Phong vẫn nhìn chăm chú vào bóng lưng của nàng, rõ ràng đã gặp nàng rời đi Bách Thảo Viên sau, tấm lưng kia lập tức hiện ra mấy phần cô đơn. Chu Phong thở dài liễu thanh âm, đem chuyện này ghi tạc đáy lòng, chờ đơn giản dùng hết rồi bữa trưa sau, liền đứng dậy rời đi Bách Thảo Viên. Hắn thẳng ra khỏi Diệp gia, một đường hướng tập bắc đường đi tới. Lúc trước hắn từng đáp ứng Sương Ngưng, cấp cho Sương Dương cho nữa mấy viên tụ nguyên thư kinh đan đi, hôm nay cũng có thể thuận tiện thực hiện lời hứa của mình. 45. Đến tập bắc đường, Chu Phong chạm mặt đang đụng với Sương Ngưng thủ hạ kia ba tráng hán một trong. Người nọ rất xa liền nhận ra Chu Phong, nhất thời hỉ hình vu sắc tiến lên đón. Chu đại ca, ngài làm sao tới nữa? Người nọ niên kỷ rõ ràng so sánh với Chu Phong còn muốn dài quá mấy tuổi, nhưng là mở miệng một tiếng đại ca kêu nhưng không có chút nào chứng ngại, lộ ra vẻ hết sức cung kính thân mật. Chu Phong hơi có vẻ lúng túng cười cười, lúc trước đáp ứng các ngươi trưởng quỹ, cấp cho Sương Dương đưa mấy viên đan dược, hôm nay đang rỗi rảnh liền đã tới. Người nọ cảm động đến rơi nước mắt là không ở nói cảm ơn, mấy câu hàn huyên xuống tới Chu Phong biết người này tên là Phan Chính, hai người khác Trương Long Trương Hổ là thân huynh đệ, ba người này cũng từng là Sương Ngưng thuộc hạ, cũng là ám huyết minh thích khách, mấy năm trước theo Sương Ngưng thoái ẩn sau liền vẫn giúp đỡ xử lý tập bắt đường. Chu Phong hướng Phan Chính nói rõ liêu lai ý, Phan Chính liền tranh thủ Chu Phong dẫn tới tập bắc đường lầu 3, lúc này Sương Ngưng không có ở, chỉ để lại Sương Dương nhàm chán ngồi ở trong phòng. Chu đại ca ngươi nhưng tới rồi. Sương Dương vừa nhìn thấy Chu Phong nhất thời hưng phấn đánh tới, bắt được Chu Phong cánh tay tạ và nói, tỷ tỷ nói muốn ta chờ ngài tới đây cho ta đi bệnh căn sau mới đúng ta đi ra ngoài, ta khổ đợi ngươi 20 mấy ngày nữa, làm sao ngươi mời đến à. Đứa nhỏ này cùng Chu Phong mới gặp gỡ hắn lúc sau đã hoàn toàn bất đồng, khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều, gân cốt cũng cường tráng liêu không ít, lúc đầu ngược xuôi không có bất cứ vấn đề gì. Cũng là Sương Ngưng quá khẩn trương cái này đệ, nếu không mặc dù hiện tại sẽ làm cho Sương Dương tùy tiện đi ra ngoài chơi đùa cũng là không có vấn đề gì, tối đa cũng chẳng qua là thể lực hơi lộ vẻ suy yếu mà thôi. Chương 24, thiệt không là thiệt vui. Sương Dương đối với Chu Phong thái độ cũng có long trời lỡ đất biến hóa, kể từ khi đêm đó sau khi, ở Sương Dương nho nhỏ trong tâm linh Chu Phong quả thực tiểu thành liêu không gì làm không được thần nhân, không những chữa hết bệnh của mình, hơn cứu tỷ tỷ một mạng, điều này làm cho Sương Dương đối với Chu Phong cảm ơn đái đức, từ đáy lòng đem hắn trở thành huynh trưởng. Chu Phong đối với đứa nhỏ này cũng ấn tượng hơi tệ, liền mỉm cười nói, ta đây không phải là tới thăm ngươi đến sao. Lúc trước thân thể của ngươi chống rông không bị bổ, cho nên phải đợi đoạn thời gian mới có thể tiếp tục uống thuốc à. Vừa nói hắn nắm cả Sương Dương bả vai tiến vào trong phòng, đem đã sớm chuẩn bị xong 3 miếng tụ nguyên thư kinh đan đưa vào trong miệng của hắn, vừa một tay đè lại đan điền của hắn giúp hắn dẫn đường dược lực, qua hai khắc chung sau mới vươn người đứng lên, mỉm cười nói, Dương Nhi, hai canh giờ bên trong không nên lộn xộn, chờ dược lực hoàn toàn hấp thu, Chu đại ca bảo đảm thân thể của ngươi hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Sương Dương hướng Chu Phong cảm kích cười, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám lộn xộn liễu. Phan Chính một mực ngoài cửa đứng, mắt thấy đây hết thể cũng cảm động đầu mũi đỏ lên, hắn biết Sương Ngưng những năm gần đây vì Sương Dương giao ra liễu bao nhiêu, hôm nay Chu Phong mặc dù là chữa hết Sương Dương, cảm giác không phải là chữa hết Sương Ngưng đấy lòng bệnh gì đây. Chu đại ca, lão đại của chúng ta hẳn là đang ở lầu dưới chào hỏi khách cửa, ta gọi nàng tới đây thấy ngài. Phan Chính vội và xoay người muốn đi, Chu Phong vội vàng chào hỏi, không cần, ta vừa không có việc gì, sẽ tất thấy Sương trưởng quý liễu, ngươi dẫn ta thông báo một tiếng là tốt rồi. Vừa nói Chu Phong đang muốn đi, Phan Chính nhưng ngay cả bận rộn bắt được Chu Phong cánh tay, cười khổ nói, Chu đại ca, ta muốn là cứ như vậy để cho ngài đi, lão đại biết rồi có lột ra ta. Vừa nói hắn không để ý mọi việc đem Chu Phong hướng lầu dưới túm đi, nói, không được, hay là ngài theo ta đi thấy lão đại sao? Chu Phong dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là đi theo Phan Chính đi về phía lầu dưới. Nay tập Bắc Đường tiểu lâu trung phân 3 tầng, trừ tầng chốt là tập Bắc Đường người trong nhà sử dụng ở ngoài, lầu 1 là vì tầm thường khách nhân chuẩn bị, mà lầu 2 thì bị bố trí xanh vàng rực rỡ, trung quanh loại kỳ hoa dị thảo, trung ương còn có đỉnh đài lâu tạng, phảng phất một ngọn mê người vườn hoa. Ở bốn phía có tất cả lớn nhỏ mấy phong kế, giờ phút này đang có trận trận du dương ti trúc quản dây cùng chi âm hưởng lên, sen lẫn thiếu nữ mỏng ngâm thanh sướng cùng nâng ly cạn chén thanh âm, lộ ra vẻ có chút náo nhiệt. Đỉnh đài lầu cắt trong lúc, cầu nhỏ nước chảy trên, có tòa thanh tân nhã trí tiểu trúc, toàn thân cũng có thanh trúc chế thành, lộ ra nhàn nhạt trúc hương. Phan Chính cùng Chu Phong đến lầu 2, đang thấy Trương Long Trương Hổ hai huynh đệ đang quỷ quỷ túy túy đứng ở ngay trung ương một ngọn phòng kế phía ngoài nghe lén cái gì. Hai người các ngươi làm gì đó? Phan Chính đi tới phía sau hai người, khi hắn cửa sau hót quạt một cái tát. Trương Long Trương Hổ hai sợ hết hồn, mãnh liệt quay đầu lại cũng làm chớ có lên tiếng đích tay thế. Mấy người đồng thời sửng sốt, Phan Chính cùng Chu Phong phải không minh đến tận cùng, mà Trương Long Trương Hổ lại bị Chu Phong sợ hết hồn. Chu đại ca. Hai huynh đệ đồng thời không mình hành lễ, chăm miệng một lời chào hỏi. Chu Phong mỉm cười gật đầu, Phan Chính thì cau mày hỏi, hai người các ngươi lén lén lút lút ở nghe cái gì đây? Trương Long chỉ vào phòng kế thấp giọng nói, Sơn Âm quận Kim gia công tử tới, còn đeo khách quý, hiện tại đang cùng lão đại nói chuyện đây. Kim Tử Hàn. Hắn tới làm gì? Phan Chính kinh ngạc hỏi, nhìn vẻ, tựa hồ là đối với cái này gọi Kim Tử Hàn người cũng không có hảo cảm gì. Tiểu trúc bên trong không gian có chút trống trải, trên bàn cơm bày đầy sơn hào hải vị, có bốn người ngồi vây quanh, trong phòng còn có mười mấy tùy tùng bộ dáng người đứng ở góc, cũng không nói một lời. Sương Ngưng theo ở ghế hạ bét, chủ vị là một đang mặc mỏng trường bào màu trắng thiếu niên, vóc người khôi ngô, mày rậm mắt to, nhìn như tuổi cùng Chu Phong sắp xỉ. Lần vị ngồi đích còn lại là thân màu vàng nhạt tiếp vàng bên hoa phục thiếu niên, người này lớn lên hơi có chút không dám khen tặng, mặt ngựa hẹp con mắt, vẻ mặt sắc láo. Chu Phong nhìn lướt qua, phát hiện này tiểu trúc rằng mọi người không giống vật thường, hơn nữa cái kia mỏng trường bào màu trắng thiếu niên phía sau tùy tùng đều có thần chỉ cảnh 4-5 phẩm cảnh giới, mà hai người trẻ tuổi tu vi hẳn là cũng là thần chỉ cảnh thập phẩm trường. Hơn nữa cái kia trường bào màu trắng thiếu niên đều khiến Chu Phong có loại nhìn quen mắt cảm giác. Chu Phong tới đúng lúc, bên trong nói chuyện giờ mới bắt đầu. Công tử, ngài hôm nay muốn mời khách quý phải? Sương Ngưng cung kính nhìn liêu mắt cái kia thiếu niên áo trắng, biết người này mới là hôm nay tránh chủ mà. Kim Tử Hàn thì lắc đầu, thần bí cười nói, vị nhân huynh này mặc dù cũng là khách quý, nhưng là sau đó muốn tới nhưng là hắn lao tử, đến lúc đó hắn cần phải đem chủ vị nhường lại. Thiếu niên áo trắng cười một tiếng, Kim huynh, gia phụ nếu không phải nhìn ở mặt mũi của ta thượng, như thế nào lại tới gặp ngươi? Ngươi cũng cầm bánh nhân đậu không làm lương khô. Hai người tựa hồ quan hệ không cạn, mở lên cười giỡn tới cũng không có gì cố kỵ. Mà kia thiếu niên áo trắng đang nói cười đang lúc nhưng tổng hội len lén liếc về hướng Sương Ngưng, hiển nhiên là bị Sương Ngưng dung quang sở nhiếp. Như thế nào? Ta nói rồi nơi này có rượu ngon nhưng uống, mỹ nhân hãy nhìn, không sai sao? Kim Tử Hàn thọ thiếu niên áo trắng, thấp giọng cười ta nói. Người nọ vi quẫn, nhưng vẫn gật đầu, Kim huynh thật không ta lớn a. Sương Ngưng, ta đây vị đối huynh nhưng là có lai lịch lớn a. Kim Tử Hàn dương dương đắc ý nói. Ngươi biết đạo Huyền Thiên Tông đan dược đường phó đường chủ là ai sao? Sương Ngưng ngẩn người, gật đầu nói, Quảng Dương Châu sổ quận, người nào không biết Đới Thông đường chủ? Chẳng lẽ Đới công tử là Đới Thông đường chủ? Đó chính là gia phụ. Đới Anh căng thẳng cười gật đầu, nhưng hai đầu lông mày không tự kìm hãm được hay là lộ ra một tia ngạo khí. Huyền Thiên Tông đan dược đường danh tiếng cực kỳ vang dội, nhiều năm qua đường chủ Hoa Thanh Dương đã không hỏi thế sự, trong nội đường lớn nhỏ sự nghi cũng là tùy Đới Thông tới xử lý. Nam Sở quốc chứa nhiều tiên môn đối với Đới Thông cũng có chút cung kính. Lần này Giang Nam quận phụ cận mở ra liễu một thượng cổ bí cảnh, 150 tên thần chỉ cảnh tu sĩ sự chấp thuận tiến vào, Đới Anh chính là trong đó một. Mà Kim gia cũng đã chiếm hai danh sách, trừ Kim Tử Hàn ở ngoài chính là trên bàn người thứ tư, một sắc mặt âm trí trung niên tu sĩ liễu. Kim Tử Hàn cùng Đới Anh thật ra thì không tính là quá quen thuộc, nhưng là Kim Tử Hàn người này đối nhân xử thế rất có một bộ, mà Đới Anh thì sống tiên môn ra đời không sâu, ở Kim Tử Hàn cố ý định nói, Đới Anh rất nhanh liền cùng hắn thành thật với nhau, thành hảo hữu chí giao. Sương Ngưng cũng không khỏi hơi có vẻ khẩn trương lên, mặc dù nàng kiến thức rộng rãi, nhưng Huyền Thiên Tông ở Nam Sở quốc có thể nói thay đổi như trong chóng bàn tay như mưa, cho dù ai cũng không dám đắc tội. Sương Ngưng, Đới huynh có thể tập Bắc Đường, đối với ngươi mà nói coi như là thiên đại cơ hội à? Kim Tử Hàn thần bí cười nói. Nga. Công tử lời này là có ý gì? Sương Ngưng mỉm cười nói. Kim Tử Hàn đắc ý nói, ngươi hẳn là đã biết Giang Nam quận phụ cận ra khỏi thượng cổ bí cảnh sao? Trong khoảng thời gian này tới nay, Nam Sở quốc cho tới quanh thân quốc độ tiên môn không khỏi xua như xua vịt, nhưng được phép tiến vào bí cảnh chỉ có 150 người mà thôi, đây cũng là thiên đại cơ duyên. Sương Ngưng, ngươi có muốn hay không đi bí cảnh thử thời vận đây? Sương Ngưng ánh mắt sáng lên, thượng cổ bí cảnh đối với bất kỳ người tu tiên mà nói đều có vô cùng mị lực, từng có thần chỉ cảnh tu sĩ ở khác thượng cổ bí cảnh chúng phát hiện thượng cổ kỳ quả, sau đó nhất cử đột phá linh đại cảnh, cho nên bí cảnh một khi xuất hiện, tất nhiên có hấp dẫn vô số tu sĩ chạy tới. Nhưng là Sương Ngưng dù sao chỉ là tán tu, sau lưng không có tiên môn chống đỡ, cho nên mặc dù đã sớm nghe nói phụ cận xuất hiện một bí cảnh, nhưng là nàng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến chuyện tốt như thế có rơi vào đầu mình thượng. Công tử, chẳng lẽ ta có cơ hội? Sương Ngưng không nhịn được kích động hỏi. Cơ hội đương nhiên là có, bất quá phải dựa vào một mình ngươi đi tranh thủ sao? Kim Tử Hàn liếc mắt đối anh, mập mờ cười nói, ai có thể tiến vào bí cảnh, là Huyền Thiên Tông nói coi là. Sương Ngưng nhất thời hội ý, vội vàng giơ lên chén rượu hướng đối anh nói, đối công tử, nếu như ngài chịu hỗ trợ, Sương Ngưng thật là vô cùng cảm kích. Đối anh hơi có vẻ quấn bách, Kim Tử Hàn nói nhẹ, mình phải nhớ chủ đạo tiến vào bí cảnh danh sách nói dễ vậy sao, kia cũng là Huyền Thiên Tông đã sớm quyết định tốt, mình nào có bản lĩnh cao như vậy thay đổi. Song không đợi hắn nói chuyện, Kim Tử Hàn liền hướng hắn nháy mắt mấy cái, sau đó đối với Sương Ngưng nói, Sương Ngưng, quang cảm kích sao được, chẳng lẽ sẽ ý tứ. Loại chuyện này Sương Ngưng đã sớm nhìn quen lắm rồi, biết Kim Tử Hàn đây là đang lợi dụng mình hướng đối anh lấy lòng đây, bất quá dù sao mình cũng có thể rơi vào chỗ tốt, thật cũng không lỗ lạ. Cho nên nàng trước đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó khẽ cắn răng sờ soạng hạ thủ thượng chiếc nhẫn, chật trên tay bỗng nhiên nhiều hơn một đồng hộp. Đồng hộp tạo hình phong cách cổ xưa, Sương Ngưng mở ra nắp, bên trong rõ ràng có một viên long nhãn lớn nhỏ hạt châu. Này hạt châu hiện lên thổ hoàng sắc, mơ hồ có ánh sáng núi nhọn lộ ra, bên trong tựa hồ có một chỉ nho nhỏ kỳ lân, nhìn kỹ thì ra là chỉ là một đạo linh quang, hết sức linh động kỳ diệu. Đối công tử, đây là tập Bắc Đường trấn quán chi bảo, giáp kỳ thú yêu tinh, kính xin đối công tử xin vui lòng nhận cho. Sương Ngưng đem đồng hộp đẩy hướng Liêu đối anh. Kim Tử Hàn cùng đối anh cũng lộ ra vẻ có chút kinh ngạc nhìn tới. Sương Ngưng có thể nói xuống huyết buồn, này giáp kỳ thú yêu tinh nhưng là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là đối anh cùng Kim Tử Hàn loại này kiến thức rộng rãi người cũng nhịn không được cái náy tim đập. Song đối anh mặc dù động tâm, nhưng chung quy hay là cảm thấy không ổn, cùng là đã nghị cự tuyệt, cũng không chờ hắn nói chuyện Kim Tử Hàn liền đem đồng hộp đẩy tới Liêu đối anh trước mặt, cười nói, mỹ nhân tặng, đối minh cũng không nên phá hư phong cảnh a. Đối anh có chút dao động, nghĩ thầm có muốn hay không trở về cùng đối thông thương lượng một chút, nếu như cha có thể ra mặt giúp Sương Ngưng làm xong một danh sách hẳn là không nói chơi. Lúc này Kim Tử Hàn vừa nhìn Sương Ngưng cười tà nói, Sương Ngưng, đối huynh đường xa mà đến, ở tiến vào bí cảnh lúc trước trong mấy ngày này, ngươi có phải hay không nên tận tình địa chủ đây? Sương Ngưng không chút do dự gật đầu, tự nhiên hẳn là, ta đây tiểu an bài xong xuôi, đối công tử sẽ ngủ ở tập Bắc Đường sao? Thường ngày ăn mặc chi phí cũng tùy tập Bắc Đường chịu trách nhiệm. Không, này không khỏi quá không có thành ý. Kim Tử Hàn thật sâu nhìn Sương Ngưng, bao hàm thâm ý cười nói, ý của ta là, ngươi tự mình phụng bồi đối huynh, là thực thì cùng bạn, ngủ thì cùng giường, cái kia loại, ngươi hiểu. Kim Tử Hàn kia dâm tà thanh âm rơi vào Sương Ngưng trong thai, nhưng thật giống như tiếng nổ loại ầm ầm nổ vang, nàng mạnh mẽ trưởng thành ánh mắt, ngạc nhiên nhìn Kim Tử Hàn, một hồi lâu cũng không nói ra nói. Mà đối anh cũng là ngẩn người, vội vàng nói, Kim huynh, ngươi đừng mở của ta cười dẫn liễu, này làm sao có thể? Làm sao không thể? Đối minh trước đừng bảo là nói. Kim Tử Hàn cười đối với đối anh khoát khoát tay, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhìn về phía Sương Ngưng, nói, Sương Ngưng, ta đây nhưng là vì tốt cho ngươi, ngươi không nên không tán thưởng. Đừng quên những năm này muốn không phải chúng ta kiếm ra, nào có ngươi tập Bắc Đường. Ta cũng vậy xem ngươi không chỗ nương tựa đáng thương, lúc này mới cho ngươi cùng đối huynh đáp cầu giác mối, lấy đối huynh nhân phẩm thân thế, ngươi có thể cùng hắn kết duyên nhưng là tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi cũng không nên cô phụ ta đây có hảo ý. Chương 25, Sương Ngưng người tâm phúc. Tập Bắc Đường có thể có hôm nay kích thước đúng là cùng Sơn Âm quận Kim gia có quan hệ trực tiếp, Kim gia chính là Sương Ngưng kim chủ, không có Kim gia Kim viện binh Sương Ngưng cũng kiên trì không tới hôm nay. Nhưng dù vậy, Kim Tử Hàn lần này lại là đầu độc lại là uy hiếp, vẫn để cho Sương Ngưng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng cương ngồi ở chỗ đó, dẫn đến cả người nhẹ nhàng run rẩy, song trước mặt Kim Tử Hàn cùng đối anh tuy nhiên cũng không phải là hời hợt hạng người, Kim Tử Hàn có Kim gia chỗ dựa, đối anh lại càng đối thông nhi tử, mình tại sao trêu chọc được rất tốt. Sương Ngưng trong lòng tràn đầy khổ sở, vốn tưởng rằng thoát khỏi ám huyết minh cái kia bể khổ, mình có thể sửa đổi giới thiện, song sự thật chứng minh đã biết dạng một cơ khổ không chỗ nương tựa nữ tu, tới chỗ nào đều chỉ có thể bị người lợi dụng, khi dễ. Trách chỉ tự trách mình sinh một tờ không tệ mặt, sớm biết hôm nay không bằng đã sớm cắt xài khuôn mặt, cũng là thiếu như vậy rất nhiều phiền toái. Sương Ngưng tránh khí được đầu trống rỗng thời điểm, đột nhiên cảm giác có chỉ ấm áp đích tay đặt tại liễu mình trên vai, cái tay kia phảng phất có cái gì ma lực, để cho Sương Ngưng nhất thời chấn định rất nhiều. Nàng mơ mịt ngẩng đầu nhìn lại, đang thấy Chu Phong ở nhìn mình mỉm cười. Ngưng Nhi, đây chính là ngươi thường xuyên nhắc tới Kim công tử sao? Chu Phong mỉm cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Chu Phong. Sương Ngưng đầu tiên là ngẩn người, chợt mới rộng ra đôi mắt đẹp, cũng đã nói không ra lời. Ngưng Nhi. Hắn gọi ta Ngưng Nhi. Chu Phong như không có chuyện gì xảy ra hướng Kim Tử Hàn gật đầu, sau đó không chút khách khí dán Sương Ngưng ngồi ở bên cạnh. Kim Tử Hàn ngạc nhiên nhìn Chu Phong, cau mày hỏi, ngươi là ai? Chu Phong nhưng căn bản không để ý tới Kim Tử Hàn, chẳng qua là thật sâu nhìn hướng Đới Anh, hỏi: "Đới công tử, Kim công tử mới vừa rồi đề nghị, ý của ngươi như thế nào?" Mới vừa ba người bọn hắn ở Thủy Vân Gian trong đích nói chuyện với nhau, Chu Phong cũng nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi tràn đầy chán ghét. Bất quá Đới Anh hẳn là Đới Thông nhi tử, đó không phải là của mình tôn bối rồi. Nhìn khi hắn từ đầu đến cuối cũng không có quá mức đầu ngôn ngữ, Chu Phong quyết định cho hắn cái cơ hội, trước thử dò xét hạ hắn phẩm hạnh đến tột cùng như thế nào, nữa quyết định có hay không cấp cho hắn chút giáo huấn. Đới Anh bị Chu Phong hỏi được hơi có vẻ lúng túng, nhưng trong lòng đồng thời cũng có chút bất mãn. Hắn dù sao thân phận cao quý, đối với một xa lạ thiếu niên chất vấn không cần thiết trả lời. Mà lúc này Kim Tử Hàn đã thẹn quá thành giận, mạnh mẽ vô án, chỉ vào Chu Phong lỗ mũi mắng: "Ở đâu ra người ngớ ngẩn, người lỗ thai điếc đến sao? Bổn công tử hỏi ngươi là ai?" Chu Phong nhàn nhạt cười cười: "Ta chỉ là Diệp gia một mã đồng mà thôi." "Diệp gia? Mã đồng?" Kim Tử Hàn không khỏi ngẩn người, hắn vốn tưởng rằng Chu Phong có lẽ là khác tiên môn tu sĩ, ai ngờ lại chỉ là một Diệp phủ mã đồng. Hắn tức giận ngược lại cười, vô cùng giữ tận nói: "Diệp gia mã đồng, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là trường hợp nào, là ngươi loại này nô tài có thể tới chỗ sao? Còn không cút ra ngoài cho ta." Chu Phong lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ đó, nhìn Kim Tử Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một người ngu ngốc, nhưng lại không cùng hắn dây dưa. Loại này lòng dạ khó lường tiểu nhân hắn thật là thấy được nhiều, ở trong mắt của hắn Kim Tử Hàn cùng một cái đồ chó sủa chó hoang cũng không có gì khác nhau. Kim Tử Hàn bị Chu Phong ánh mắt khinh miệt thật sâu đau nhói, sắc mặt chợt xanh mét, nhai răng cười nói: "Tiểu xuất sinh, ta xem ngươi là chẳng sống, ngươi cho rằng Diệp gia có thể che chở ngươi sao? Nói cho ngươi biết sao, cho dù các ngươi gia chủ của Diệp gia Diệp Tâm Viễn tới, ở đối minh trước mặt cũng không dám như thế vô lễ." Chu Phong mặt nhăn cau mày, mạnh mẽ liếc về hướng Đới Anh, lạnh lùng nói: "Đới Anh, Diệp Tâm Viễn là sư thúc tổ của ngươi, ngươi mặc người tín khẩu khai hà, chẳng lẽ là nghị khi sư diệt tổ không được?" Lời này nói rất nặng, cho dù là Đới Anh cũng nữa ngồi không yên, hắn vội vàng đứng dậy kéo Kim Tử Hàn, cười khổ thấp giọng nói: "Kim huynh, lời này của ngươi nói có chút qua, Diệp lão gia chủ sư thúc là của ta tổ, người này tức là người của Diệp gia, Kim huynh coi như là cho ta mấy phần tính tôi, không nên cùng hắn không chấp nhặt liễu." Vừa nói Đới Anh lôi kéo Kim Tử Hàn ngồi xuống, tâm cho ý là khoát khoát tay, lạnh lùng nói: "Ta bây giờ trở về đáp vấn đề của ta chỉ làm mới vừa rồi Kim huynh theo lời là cười giỡn nói, lúc trước theo lời hết thảy nói, ta một mực không biết." Vừa nói hắn đem trước mặt giáp kỳ thú yêu tinh về phía trước đẩy, trận sắc mặt âm trầm là không nói nữa ngữ. Sương Ngưng hiện tại nơi nào còn có tiến vào bí cảnh tâm tư liễu, hận không được lập tức mang theo Chu Phong rời đi, nàng đang muốn đứng dậy thu hồi đồng hộ, Kim Tử Hàn đỗng nhiên mạnh mẽ đè xuống đồng hộ, hừ lạnh nói: "Sương Ngưng, nhà người ta nô tài ta quản không được, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không cần biết đến sao? Ngươi nếu là dám thu hồi giáp kỳ thú yêu tinh, không những ngươi không thể nào tiến vào bí cảnh, Kim gia cũng đem rút về tập Bắc Đường tất cả tài chính, ngươi đừng hối hận." Sương Ngưng đích tay dừng tại giữa không trung, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt Chu Phong, chẳng biết tại sao, nàng đã đem Chu Phong coi là người tâm phúc. Chu Phong chẳng qua là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Sương Ngưng, phảng phất đang đợi chính nàng lựa chọn. Kia tinh táo ánh mắt lại làm cho Sương Ngưng trong lòng bàng hoàng nhất thời tan thành mây khói, nàng đứng thẳng lên mạn rượu vòng eo, đối với Kim Tử Hàn trầm giọng nói: "Kim công tử, Kim gia tư chất Kim ta ở trong vòng nửa tháng sẽ gặp xin trả, hiện tại mời đem yêu tinh trả lại cho ta sao?" Kim Tử Hàn ngạc nhiên nhìn Sương Ngưng, hoàn toàn không có ngờ tới Sương Ngưng dám như thế quyết tuyệt, hắn sửng sốt một hồi lâu, lửa giận trong lòng nhất thời hừng hực bốc cháy lên. Lúc này Chu Phong mới thản nhiên nói: "Ngưng Nhi, ngươi nếu là thật muốn vào bí cảnh, chờ ta sau khi trở về giúp ngươi nói một chút, có lẽ còn có cơ hội. Về phần tập Bắc Đường, luôn luôn một ngày ngươi có Đông Sơn tái khởi." "Ha ha ha." Kim Tử Hàn đỗng nhiên chỉ vào Chu Phong lên tiếng cùng thiếu, cười không ngừng được ngựa tới ngựa lui. "Ngươi có thể giúp nàng cho tới danh sách, chỉ bằng ngươi một mã đồng?" Hắn chán ghét nhìn liêu mắt Chu Phong, nhận định là người phô trương thanh thế ngu xuẩn, cho nên cũng không mảnh cho phản ứng Chu Phong, nhìn về phía Sương Ngưng, cười lạnh nói: "Sương Ngưng, xem ra ngươi là cánh cứng rắn a, Kim gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, là ngươi nói rời đi là có thể rời đi sao?" Hắn lạnh lùng đem đồng hộp chuyển đến trước mặt mình, vô cùng giữ tợn nói: "Vương Ưu, cho ta giáo huấn một chút tiện nhân này." Cái kia trung niên tu sĩ mãnh liệt đứng lên, hừ lạnh nói: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì?" Trong phòng kia mười mấy tu sĩ nghe Vương Ưu giống giận, nhất thời phân tán ra tới đem Chu Phong cùng Sương Ngưng bao bọc vây quanh. Trong đó cũng có Đới Anh tùy tùng. Sương Ngưng cùng Phan Chính đám người thấy thế vội vàng bảo vệ Chu Phong chung quanh, song phương giằng co, bên trong phòng không khí nhất thời trở nên kiếm bạc nộ trương. Chu Phong vẫn từ lù lù bất động, ngồi ở chỗ đó chẳng qua là nhìn Đới Anh, ánh mắt kia sáng quắc, thấy vậy Đới Anh có chút đứng ngồi không yên. Vốn là Huyền Thiên Tông đệ tử không nên tham dự chuyện này, nhưng Đới Anh giờ phút này cũng không tính toán ngăn cản, Chu Phong người này quá người gây sự liễu, Đới Anh chưa từng bị như thế đối đãi quá, nghĩ thầm để cho Kim Tử Hàn giáo huấn một chút cái này cuồng vọng tiểu tử cũng tốt, chỉ cần mình nhìn chút, đừng làm rộn tai nạn chết người là tốt rồi. Chu Phong nhìn tới anh vẻ mặt, từ từ cau lại lông mày, hừ lạnh một tiếng. Chẳng biết tại sao, nghe được Chu Phong cái kia thanh hừ lạnh, đối anh bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra một tia lạnh lẽo, có loại không khỏi hối hận từ đáy lòng hiện ra. Đang này khẩn yếu con đầu, ngoài cửa bỗng nhiên có một khôi ngô thân ảnh long hành hổ bộ đi đến, người nọ phía sau còn đi theo ba trung niên tu sĩ, cũng sắc mặt trầm ổn, tu vi thâm hậu. Chu Phong đưa lưng về phía cửa ngồi, không thấy được người đến là ai, bất quá chợt lại nghe đến một thanh âm quen thuộc vang lên, nói: "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi muốn làm gì?" Đới Anh cùng Kim Tử Hàn nhưng mãnh liệt đứng lên, Kim Tử Hàn trên mặt ngoan lệ hễ quét là sạch, thay một bộ nịnh hót nụ cười không mình hành lễ nói, "Thế bá, chất nhi cho ngài thỉnh ăn nữa." Đới Anh cũng liền bận rộn thi lễ nói, "Cha, ngài tới rồi." Nguyên lai là Đới Thông tới, Chu Phong trong lòng tức giận, cũng không quay đầu nhìn lại, chẳng qua là lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Cả Thủy Vân gian dặm, chỉ có Chu Phong ngồi ở chỗ đó, nhất thời lộ ra vẻ có chút đột ngột. Kim Tử Hàn liếc mắt Chu Phong, nghĩ thầm ngươi tiểu tử này đây là mình muốn chết, ai cũng biết Đới Thông tính tình bốc lửa, xem ra không cần tự mình ra tay, Đới Thông là có thể để cho này ngu xuẩn chịu nhiều đau khổ liễu. Sương Ngưng này mới ý thức tới trước mặt này hùng tráng như sư tử mạnh mẽ loại trung niên nam tử dĩ nhiên cũng làm là Đới Thông, nhất thời âm thầm run rẩy lên. Mới vừa rồi mặc dù bị mọi người vây quanh, nhưng là nàng biết Chu Phong bản lãnh, nếu là hắn mang theo mọi người lao ra ôm chặt Hoàn Thị Hưu rất lớn nắm chặt, nhưng là hiện tại Đới Thông tới, sợ rằng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Kia mười mấy tu sĩ cũng liền bận rộn thu chân khí, tiểu tâm rực rực lui về phía sau mấy bước, ở Đới Thông trước mặt, bọn họ sao dám lỗ mãng. Đới Thông lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tự nhiên rơi vào Chu Phong bóng lưng thượng, không khỏi cũng nhíu nhíu mày, trong lòng hơi có chút bất mãn. Kim Tử Hàn thấy thế vội vàng bỏ đá xuống giếng chỉ vào Chu Phong quát lớn, ngươi này cuồng đồ thật là to gan lớn mật, không thấy được Đới Đường chủ tới sao? Chẳng lẽ ngươi này Diệp gia chính là một kẻ mã đồng, ngay cả Đới Đường chủ cũng không để tại mắt chúng sao? Hắn vốn định khiến cho Đới Thông tức giận, nhưng là làm Đới Thông nghe được Diệp gia mã đồng mấy chữ này sau, nhưng bỗng nhiên sửng sốt, vội vàng chặt đi vài bước, vây quanh liễu Chu Phong trước mặt. Nhỏ. Làm Đới Thông thấy Chu Phong mặt, nhất thời kinh ngạc được suýt nữa nhảy lên, hắn vừa định gọi tiểu sư thúc, mà Chu Phong nhưng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhất thời đem Đới Thông lời nói đầu chặn ngang chặt đứt. Đới Thông không khỏi cảm thấy da đầu một trận tê dại, biết tiểu sư thúc là giận thật à, hắn mặc dù bề ngoài hào phóng, nhưng tâm tư nhưng có chút kín đáo. Cho nên không có nói nữa, mặt không chút thay đổi ngồi ở bàn cơm chủ vị thượng, trầm giọng nói, cũng ngồi xuống, nói cho ta nghe một chút đi, nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mọi người ngồi xuống, Kim Tử Hàn ác nhân cáo trạng trước, chỉ nói chuyện nguyên nhân gây ra là Chu Phong thật ngông cuồng kiêu ngạo ương ngạnh, mình không nhịn được mới cùng hắn cãi vã liễu mấy câu. Về phần mới vừa trên bàn rượu chuyện đã xảy ra hắn tự nhiên là không hề không để cập tới. Đới Anh thì thủy chung túi đầu không nói, hắn đối với Đới Thông là vừa kính vừa sợ, dĩ nhiên không dám nhóm lửa trên người. Còn có tiểu tử này mới vừa rồi khẩu xuất cùng luôn, nói hắn có thể giúp Sương Ngưng cho tới tiến vào bí cảnh danh sách đây. Kim Tử Hàn bỏ đá xuống giếng cười lạnh nói, thế bá, ngươi nghe một chút, tiểu tử này quả thực là không biết trời cao đất rộng liễu, lời như thế cũng nói được, chất nhi thật sự là khí bất quá, cho nên mới nghĩ giáo huấn một chút hắn. Đới Thông lạnh lùng liếc mắt Kim Tử Hàn, cơ hồ không nhịn được nghĩ nào tới rút ra hắn hai bạc hai, bất quá hắn hay là tạm thời ẩn nhận xuống tới, nhìn về phía Sương Ngưng hỏi, Sương trưởng quỹ, ngươi tới nói một chút nhìn chuyện đã xảy ra, ta tới nghe một chút có hay không có cái gì bất đồng. Sương Ngưng có chút do dự, dù sao làm cho nàng một cô bé nói ra mới vừa rồi Kim Tử Hàn xấu xa lời nói tới thật sự có chút khó có thể nhai răng, mà lúc này Chu Phong tức thời đối với Phan Chính nói, Phan Chính, các ngươi trưởng quỹ là không phương tiện nói, liền từ ngươi mà nói sao, không cần sợ, đem chuyện trải qua nói càng cẩn thận càng tốt. Đới Anh chợt ngẩng đầu lên, cau mày nói, phụ thân ta là đang hỏi Sương trưởng quỹ, chưa từng đã hỏi ngươi. Ở chỗ này có nói chuyện với ngươi tư chất cách sao? Đới Thông biết vậy nên đầu ông một tiếng. Chương 26, Tiểu Sư Thúc. Đới Thông sợ nhất chính là Đới Anh cùng Chu Phong cũng có xung đột, ai ngờ sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn nhất thời giống giận Liễu Thanh, xuất sinh, im miệng. Vừa nói xoay tròn liễu cái tát hung hăng quất vào Đới Anh trên mặt. Ba một tiếng vang thật lớn, Đới Thông cơ hồ toàn lực đánh ra, cánh một trưởng đem Đới Anh ngay cả người mang cái ghế cũng rút ra ngã xuống đất. Đới Anh một hồi lâu không có bỏ dậy, che mặt đỏ bừng hoảng sợ thất sắc nhìn phụ thân, nhưng hoàn toàn ngây dại. Mà một trưởng cũng làm cho cả Thủy Vân Giang yên lặng như tờ, Kim Tử Hàn vốn còn muốn xem kịch vui, người nào từng nghĩ hẳn là Đới Anh bị đánh một cái tát. Hắn ngây người như phỗng nhìn Đới Thông phụ tử, căn bản không rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Đới Thông len lén liếc mắt Chu Phong, gặp mặt không chút thay đổi, trong lòng nhất thời có chút thất thượng bất hạ, hắn không dám nhìn nhiều, ngẩng đầu nhìn Phan Chính vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi gọi Phan Chính. Yên tâm nói, ta sẽ vì các ngươi làm chủ. Phan Chính cũng trợn mắt hốt mồm, nghĩ thầm mình còn chưa nói đây, Đới Đường chủ làm sao lại muốn chủ. Húng chi Đới Thông là thân phận gì, cần gì đối với mình khách khí như thế. Phan Chính đầu một đoàn tương hồ, nhưng vẫn là đem mới vừa rồi chứng kiến nếu nói đầu đuôi miêu tả liễu một lần, nói xong lời cuối cùng. Thủy Vân Gian bên trong không khí phảng phất đọc lại, chỉ có Đới Thông từ từ biến thô tiếng thở dốc trong phòng quanh quẩn. Hô. Đới Thông thở dài ra một hơi, miễn cưỡng ngăn trận đấy lòng lửa giận, lãnh khốc nhìn hướng Kim Tử Hàn nói, ngươi gọi Kim Tử Hàn, là Kim gia công tử. Dạ, chất nhi giờ từng thấy qua thế bá hai lần, những năm gần đây vẫn thật là tưởng nhớ a. Kim Tử Hàn túi đầu không lưng định hót nói, ta nhớ được lần này mở ra bí cảnh, các ngươi Kim gia có hai danh sách. Đúng a. Kim Tử Hàn vội vàng gật đầu nói. Hắn vẫn chưa phát hiện Đới Thông trong mắt mơ hồ lóe lên lửa giận, mỉm cười nói, chất nhi trước khi đi, gia phụ dặn dò ta nhất định phải cho ngài lao thình an, đây là một chút lễ mọn, kính xin thế ba xin vui lòng nhận cho. Vừa nói Kim Tử Hàn lấy ra một cái nho nhỏ hoàng kim cái hộp, mở ra nắp, bên trong hẳn là một chồng thật dày ngân phiếu. Lúc đầu có 5 vạn lượng hoàng kim, Chu Phong quét mắt, sau đó nắm chặt nhìn liêu mắt Đới Thông, nghĩ thầm ngươi người này cũng là tài nguyên hành thông a. Đới Thông căng thẳng trong lòng, nhìn cũng không nhìn ngân phiếu, hừ lạnh nói, đây là ý gì? Bí cảnh trung tất nhiên có không ít kỳ trân, chỉ cần thế ba phân phó một câu, để cho chất nhi khác đi một chuyến uổng công là được rồi. Kim Tử Hàn cười nói, ừ, đem Huyền Thiên Tông cho các ngươi lệnh bài lấy ra. Đới Thông lạnh lùng nói, phải kiêm giữ Huyền Thiên Tông cung cấp lệnh bài mới có thể tiến nhập bí cảnh, trên lệnh bài đều có đánh số, Kim Tử Hàn cho là Đới Thông phải nhớ hạ đánh số để chiếu cố, cho nên nhất thời mừng rỡ như điên đem mình cùng Vương Bưu lệnh bài cũng lấy ra, cung kính đưa đến Đới Thông trước mặt. Đới Thông hừ lạnh một tiếng, tiện tay nhận lấy lệnh bài, nhưng bỗng nhiên đứng dậy đi tới Chu Phong trước mặt, một mực cung kính đem hai lệnh bài hai tay dâng lên. Trừ Chu Phong ở ngoài, bên trong phòng mọi người không khỏi xanh mục kết thiệt, Kim Tử Hàn ngạc nhiên hỏi, "Thế bá, ngài đây là?" Cút. Đới Thông không thể kiềm được, mạnh mẽ giống giận liêu thanh âm, một cước ngay giữa Kim Tử Hàn bụng, nhất thời đem cả người hắn cũng đã bay liêu đi ra ngoài. Hắn mặc dù không dùng chân khí, nhưng lực đạo nhưng cũng hết sức kinh khủng, Kim Tử Hàn gào khan liêu thanh ngã nhào trên đất, nhất thời che bụng thống khổ không chịu nổi. Cả phòng phải sợ hãi. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Đới Thông cùng Kim Tử Hàn, cũng không biết Đới Thông vì sao như thế lôi đỉnh tức giận. Kim Tử Hàn sắc mặt trắng bệch nhìn Đới Thông, vẻ mặt đau khổ run giọng hỏi, "Thế bá, ngài vì sao?" Câm mồm. "Ta nhưng không phải là ngươi thế bá." Đới Thông chỉ vào Đới Anh Lịch quát, "Ngươi đi qua, hung hăng đánh xúc sinh này, cho lão tử hướng trong chết đánh." "Cha, ngài, ngài đây là tại sao?" Đới Anh hoảng sợ thất sắc hỏi, cơ hồ cho là Đới Thông là được rồi mất tâm điên rồi. Xong lời của hắn âm bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, chợt liền thấy được làm hắn cơ hồ bất tỉnh một màn. Đới Thông hai tay đang cầm hai quả lệnh bài, cánh phát thông một tiếng quỳ rạp xuống Chu Phong trước mặt. Đới Thông người này cương trực công chính, ân oán rõ ràng, Chu Phong không những cứu sư phụ hắn Hoa Thanh Dương, sư phụ lại càng đại sư thu đồ đệ, để cho Chu Phong thành sư thúc của mình. Tiên môn trung nặng nhất bối phận, huống chi Đới Thông đối với Chu Phong cảm ơn đái đức, cho nên hắn từ đáy lòng tôn kính Chu Phong, mắt thấy Chu Phong chịu nhục tiểu giống như đáy lòng đè một tòa núi lớn, trầm trọng được cơ hồ không thở nổi. "Tiểu sư thúc, là ta dạy con vô phương, Đới Thông cho ngài bồi tội liễu." Vừa nói Đới Thông còn muốn dập đầu. Chu Phong vội vàng đưa tay đỡ vị, thản nhiên nói, "Tính, ta nhưng bị không dậy nổi ngươi này một xá, đứng lên mà nói." "Tiểu sư thúc." Đới Anh ngây người, Sương Ngưng cũng ngây người, Kim Tử Hàn lại càng bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Người này mới bao nhiêu tuổi, tại sao có thể là Đới Thông sư thúc? Đới Thông bản thân bối phận đã đủ cao, nếu như là sư thúc của hắn, chẳng phải là cùng Huyền Thiên Tông tông chủ thành cùng thế hệ sư huynh đệ. Trong nháy mắt, Đới Anh cùng Kim Tử Hàn trong đầu cũng thật giống như hiện lên một đạo sấm sét, chấn đắc hai người cả người cùng chiến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Kim Tử Hàn rốt cuộc biết Chu Phong theo lời cũng không phải là mạnh miệng liêu, hắn là Đới Thông sư thúc, muốn giúp Sương Ngưng chuẩn bị danh sách còn không phải là dễ dàng. Còn muốn nghĩ mình mới vừa đối với Chu Phong thái độ, Kim Tử Hàn cũng cảm giác có cổ lớn lao lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên, nhất thời đầu nếu run rẩy. Bọn họ Kim gia mặc dù phú giác một phương, sau lưng cũng có khác tiên môn chỗ dựa, nhưng là xét đến cùng Kim gia ở Huyền Thiên Tông trong mắt căn bản cái gì cũng không phải là, đắc tội Đới Thông sư thúc, mình có thể giữ được hay không nảy tánh mạng còn chưa biết được đây. Đới Anh cũng bị làm cho sợ đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, hắn lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước phụ thân mới đúng tự quá, sư tổ đại sư thu đồ đệ, đan dược đường nhiều hơn một vị sư thúc tổ, thì ra là chính là trước mắt vị này. Mới vừa một màn kia màn đèn kéo quân dường như di động hiện tại trước mắt, hắn giờ mới hiểu được Chu Phong thủy chung cũng là ở khảo nghiệm mình, nhưng cuối cùng Kim Tử Hàn giáo huấn Chu Phong thời điểm mình nhưng không có chủ trì tránh nghĩa, này. Trước mắt hắn tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, xét đến cùng hắn vẫn chỉ là kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên mà thôi, nếu không phải kết giao Kim Tử Hàn như vậy khốn kiếp cũng không thể có thể rơi vào như thế quẫn cảnh. Nghĩ tới đây Đới Anh nhất thời giận từ đó, đẩy lấy một tờ mặt đỏ bừng nhào tới Kim Tử Hàn trên người đấm, bang bang bành bạch thanh âm không dứt bên tai, Kim Tử Hàn bị đánh được sưng mặt sưng mũi liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng Đới Anh phát liêu ngoan, từng quên đến thịt, cơ hồ muốn đem Kim Tử Hàn đánh hôn mê bất tỉnh. Đới Thông ánh mắt đảo qua, rơi vào Vương Bưu chờ trên thân người, cười lạnh nói, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cũng cho ta vào miệng. Vô luận là Kim gia tu sĩ hay là Huyền Thiên Tông đệ tử, nhất thời phát thông quỳ trên đất, bùm bùm ngoan quất hai má của mình. Tất cả mọi người biết hôm nay chuyện này nào lớn, nếu là không để cho Chu Phong cùng Đới Thông bắt nạt sợ rằng chạy không thoát này thủy vân gian đi, cho nên không người nào dám để lối thoát, mọi người tiểu giống như rút ra được không phải là của mình mặt giống nhau, ba lượng hạ liền cũng sưng đỏ một mảnh. Có mấy người hạ thủ nặng được đã đem khỏe miệng của mình rút ra rách, lưu lại máu tươi. Thanh lịch thủy vân gian bên trong ken ken thanh liên miên không dứt, cả phòng điên. Sương Ngưng đám người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, nhìn lại hướng Chu Phong, ánh mắt đã tràn đầy sùng kính. Thì ra là ân công thân phận thật không ngờ hiển hách, khó trách từ đầu đến cuối hắn cũng là không quan tâm hơn thua, phong thanh vân đạm bộ giang a. Chu Phong cũng không thèm nhìn tới bốn phía, cân nhắc trong tay hai khối lệnh bài hỏi Đới Thông, có lệnh bài kia là có thể tiến vào bí cảnh rồi. Đúng a, tiểu sư thúc. Đới Thông mỉm cười nói, vốn là ta còn nghĩ triệt tiêu một Huyền Thiên Tông đệ tử danh sách đây, hiện tại vừa lúc thu hồi hai quả lệnh bài, tiểu sư thúc mình lưu một, còn dư lại một tiểu bởi ngài mình làm chủ sao? Chu Phong gật đầu, tiện tay cầm lấy một khối lệnh bài đưa cho Sương Ngưng. Sương Ngưng mừng rỡ, cơ hồ kích động là không biết đưa tay đi đón. Chu Phong tướng lệnh bài nhét vào trong tay của nàng, mỉm cười nói, ta nói rồi sẽ giúp ngươi chuẩn bị danh sách, chẳng qua là không nghĩ tới lại nhanh như vậy thôi. Đa tạ ân công. Sương Ngưng trong mắt đẹp đống nhiên lung thượng một tầng sương ngủ, yên lặng nhận lấy lệnh bài. Kể từ khi rời đi Ám Huyết Minh sau Sương Ngưng là được liễu người cô đơn, loại này bị chiếu cố cảm giác thật là hồi lâu cũng chưa từng có liễu. Đới Anh, đủ rồi, ngươi tới đây. Chu Phong trầm giọng nói. Đới Anh còn đang đau đánh Kim Tử Hàn, bất quá nghe được Chu Phong gọi về liền vội vàng nhảy dựng lên, đem máu chảy đầm đìa hai tay ở trên người xoa xoa, một mực cung kính chạy đến Chu Phong trước mặt quỳ rạp xuống đất. Gặp chuyện bất bình cũng không rút dao tương trợ, chính là thông đồng làm bậy. Chu Phong lạnh lùng nói, ngươi mặc dù không có làm cái gì, nhưng trên thực tế cũng đã phạm vào sai lầm lớn. Hôm nay nếu không phải nhìn ở cha ngươi trước mặt thượng, ta tất nhiên nặng nề trách phạt ngươi. Chẳng qua là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu như bị ta phải nhìn nữa ngươi phạm sai lầm, đừng nói là cha ngươi, chính là ngươi sư tổ cũng không thể nào cứu được ngươi, có biết không? Chu Phong mặc dù trẻ tuổi, nhưng hắn sống vương vị, lại đang chiến trường lập nhiều hiển hách uy danh, cho nên một cách tự nhiên thì loại làm người ta thuyết phục uy nghi, đối anh nghe được cả người căng thẳng, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Chu Phong lúc này mới đứng dậy, từ trên bàn đem giáp kỳ thú yêu tinh cầm lên, ở trong tay nắm chặt, trong lòng không khỏi khẽ động. Ngay từ lúc Sương Ngưng mới vừa lấy ra giáp kỳ thú yêu tinh thời điểm Chu Phong tiểu cảm nhận được một cổ mãnh liệt thổ tính hơi thở, hiện tại cầm trong tay dùng ngũ hành lực thử một lần dò, quả nhiên phát hiện này yêu tinh trong đích đất lực cực kỳ hùng hậu, càng khó được chính là này yêu tinh tựa hồ giống như là có tánh mạng loại, lại có loại linh động đặc tính. Có thể hay không đem giáp kỳ thú yêu tinh làm thuốc, giúp Diệp Tử luyện thành hậu thổ đan đây. Chu Phong mỗi lần đều có kinh thế hai tục ý niệm trong đầu, cũng là bởi vì hắn giao thiệp với đan đạo không lâu, cho nên không gì kiêng kỵ. Thật ra thì ở đan đạo chung, dùng thú huyết, thú cốt làm thuốc là không ở số ít, nhưng dùng yêu tinh làm thuốc có thể bị văn sở bị văn. Yêu tinh trung hàm chứa yêu thú khi còn sống yêu lực cùng linh tính, vô cùng không ổn định, căn bản không thể nào luyện thành đan dược, đây cũng là hậu thổ đan chỉ có thể lấy câu Trần Kim Sa làm chủ nguyên nhân. Sương Ngưng, này viên yêu tinh ta có trọng dụng, có thể hay không bán cho ta? Chu Phong hỏi. Nghe hắn không hề nữa gọi mình Ngưng Nhi, Sương Ngưng không khỏi có chút mất mát, nhưng vẫn là vội vàng đáp, ân công khác mở của ta cười dẫn liễu, ngài thích này yêu tinh tiểu mặc dù cầm đi, ta làm sao dám muốn ngài tiền đây. Đây cũng là ngươi trấn quán chi bảo, ta nhưng không thể lấy không. Chu Phong cười cười, nói, bất quá ta hiện tại không có tiền, trước hết thiếu sao, bất kể muốn bao nhiêu tiền, sau này ta cũng còn cho ngươi. Vừa nói hắn hướng đối thông gật đầu ý bảo, cũng không thèm nhìn tới xương mặt xương mũi Kim Tử Hàn, nên ngang rời đi. Chương 27, mới vào bí cảnh. Trong vòng một ngày, Chu Phong đem hậu thổ đàn kia 80 loại dược liệu hết thảy góp đủ, ngay sau đó liền chuẩn bị tay luyện chế hậu thổ đàn liễu. Tức thổ lò tha ở lòng bàn tay, Chu Phong hít một hơi thật sâu, trên tay nhất thời sóng nhiệt bốc hơi, hắn có thể nhận thấy được trong lò giáp kỳ thú yêu tinh từ từ trở nên sao động, linh khí khẽ tiết ra ngoài, cùng với các 80 loại dược liệu giao hòa ở chung một chỗ, chợt có cổ dày cộm nặng nghề thổ tính quang hoa du nhiên như xanh. Song kia giáp kỳ thú yêu tinh đặc biệt chắc chắn, vô luận Chu Phong liên tục thúc dục hỏa lực, yêu tinh vẫn không có luyện hóa dấu hiệu. Đại lượng linh khí bị phong bế ở yêu tinh trong, đến cuối cùng những thứ khác dược liệu đã hóa thành bụi bay, nhưng yêu tinh vẫn bình yên vô sự. Chu Phong liên tiếp thử 3 lần, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Cũng không phải là giáp kỳ thú yêu tinh không thể dùng cho hậu thổ đan, ngược lại, bởi vì tức thổ lò bản thân tiểu thổ tính tràn đầy, nếu như có thể đem yêu tinh luyện hóa, nhất định có thể luyện chế ra thượng hạng hậu thổ đan. Nếu như đan thành, Chu Phong dám đoán chắc nếu so với tầm thường hậu thổ đan mạnh hơn rất nhiều. Bất quá đáng tiếc chính là Chu Phong tu vi có hạn, có thể thao túng hỏa lực căn bản không đủ để luyện hóa yêu tinh, cho nên luyện chế hậu thổ đan không thể nghi ngờ cho người si nói ngọng. Xem ra hậu thổ đan quả nhiên không dễ dàng như vậy luyện thành, Chu Phong không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu hồi giáp kỳ thú yêu tinh, đợi ngày sau còn muốn biện pháp liễu. Mấy ngày sau sáng sớm, Diệp Công Minh cùng Đới Thông Lệ hành trình ăn sau, Đới Thông mỉm cười nói, "Tiểu sư thúc, hôm nay chính là bí cảnh mở ra cuộc sống, ngài chuẩn bị một chút, sau đó ta theo ngài đi bí cảnh sao?" Chu Phong chợt hiểu ra, mấy ngày qua hắn nắm chặt hết thảy thời gian khổ học tàng thư, cơ hồ đã này trọng yếu cuộc sống. Dùng qua bữa ăn sáng, Chu Phong cùng Diệp Tử cùng nhau theo Đới Thông rời đi Diệp phủ, ba người ngồi lên xe ngựa ra khỏi thành, hướng tây nam bay nhanh hồi lâu, mặt đường bắt đầu trở nên sốc nảy, giống như là tiến vào vùng núi. Một lát sau xe ngựa tiệm được tiệm trì hoãn, Đới Thông nhấc lên liễu màn xe, chỉ vào phía trước mỉm cười nói, "Tiểu sư thúc, phía trước chính là bí cảnh lối vào liễu." Đó là ngồi tầm thường sơn cốc, trung quanh vờn quanh cái gò đất, trên núi có cây điêu linh, y hai lui tới. Mà đang ở này mạo không xuất chúng trong sơn cốc, cũng đã đầy ấp người, hình hình sắc sắc người tu tiên nói thầm lời nói nhỏ nhẹ, có lộ ra vẻ khẩn trương và kích động, giống như là sắp bước vào trường thi học sinh, có thì lộ ra bình tĩnh mà có tràn đầy mong được vẻ mặt, giống như là vận sức chờ phát động thợ săn tùy thời chuẩn bị vọt vào tràn đầy con mồi khu vực săn bắn. Thật là nhiều người a. Chu Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Đối Thông mỉm cười nói, người mặc dù không ít, nhưng là có thể đi vào bí cảnh hay là một ít 150 người mà thôi. Bao gồm chúng ta Huyền Thiên Tông 30 người, những khác 4 tiên môn các 15 người, cùng với 60 tên tán tu. Chứ những thứ này được phép tiến vào bí cảnh thần trì cảnh tu sĩ ở ngoài, mấy đại tiên cửa đều có tiền bối cao thủ chạy tới trấn giữ, những thứ kia tán tu sư môn tiền bối cũng tới phất cờ hò reo, cho nên thoạt nhìn nhân số rất nhiều. Tiểu sư thúc, Huyền Thiên Tông người đang ở đó bên, ta mang ngài đi qua đi. Đối Thông chỉ vào sơn cốc bắt chắc nói. Chu Phong thuận thế nhìn đi qua, quả nhiên thấy Liêu Huyền Thiên Tông mười mấy tên đệ tử. Song cùng lúc đó, Chu Phong trong mắt nhưng đống nhiên xẹt qua một tia sắc cơ, ánh mắt rơi vào khoảng cách Huyền Thiên Tông không xa một đám tu sĩ trên người. Ở những người kia, rõ ràng có một trương Chu Phong vô luận như thế nào cũng không cách nào quên mất trước mặt lỗ. Dĩ nhiên là Ngọc Sơn môn Tạ Diêu. Nhiều năm trước chuyện cũ trong nháy mắt phù hiện ở đầu óc, Tạ Diêu ống tay áo chỉ có, đàm thiếu nhân gian đuổi theo của mình liền mã, kêu coi trời bằng vùng bộ dáng phảng phất đang ở hôm qua. Mà hiện tại Tạ Diêu nhưng đang đứng ở trong đám người, đối với một gầy lão giản định hốt cười, không biết đang nói cái gì. Ngọc Sơn môn thì ra là bọn họ đã ở lần này bí cảnh thăm dò hàng ngũ. Chu Phong cố nén sát ý trong lòng, sắc mặt âm lãnh. Tơ Vân không động tới, đới thông, không cần phiền phức như vậy liễu, ngươi mang theo Diệp Tử đi trình diện sao? Lần này bí cảnh hành trình, ta tự có an bài. Đới thông ngạc nhiên nói, tiểu sư thúc, ngài đã nói ngài này là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, hẳn là còn không biết trong đó lợi hại sao? Này bí cảnh mặc dù hơi nhỏ, nhưng bên trong cũng là nguy cơ từ phía, tùy ý đều có yêu thú, thậm chí tầm thường thực vật đều có thể giết người. A ngài cùng mọi người biết hạ xuống, chờ vào bí cảnh cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Chu Phong khoát khoát tay, không cần phải nói liễu, ta ý đã quyết, huống chi chính mình cũng có thể chiếu cố tốt mình, ngươi không cần phải lo lắng. Hắn nói chuyện không có chút nào khoan nhượng, đới thông cuối cùng cũng chỉ tốt lấy ra một khối mặt quạt lớn nhỏ la bàn, đưa tới Chu Phong trước mặt trước nói, tiểu sư thúc, lần này tiến vào bí cảnh Huyền Thiên Tông đệ tử mỗi người cũng sẽ cầm lấy loại này định tinh bản, chờ tiến vào bí cảnh sau sẽ phát động, có thể biểu thị ra Huyền Thiên Tông đệ tử hành tung cùng trạng huống. Tiểu sư thúc nếu như gặp gỡ nguy hiểm, có thể dùng la bàn gọi về tông môn đệ tử, ta sẽ dặn dò đối anh, để cho hắn thời khắc lưu ý. Đây là đối thông một phen tâm ý, Chu Phong liền cười nhận lấy. Đối thông vừa tỉ mỉ nói rõ liễu lần này bí cảnh thăm dò tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cùng với ở bí cảnh trung cần Chu Phong chú ý chuyên hạng, lúc này mới cáo từ rời đi. Đối thông chạy, Diệp Tử lộ ra vẻ có chút do dự, so sánh với Huyền Thiên Tông đệ tử, Diệp Tử mà càng hy vọng có thể ở lại Chu Phong bên người, nhưng là Chu Phong nhưng muốn mình hành động, còn nói được không có chút nào khoan nhượng, Diệp Tử đúng là vẫn còn không nói gì, chỉ nói liêu thanh bảo trọng. Chu Phong từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi xe ngựa, chẳng qua là rất xa ngó chừng Ngọc Sơn môn những tu sĩ kia, ánh mắt lạnh lùng đắc tượng là đồng băng. Vốn định đợi đến tu luyện tiên gia chiến pháp, lại cùng Ngọc Sơn môn cùng với cái kia đại nghịch bất đạo đại ca tính sổ, không nghĩ tới đã vậy còn quá mau tiểu cùng cựu nhân gặp nhau. Hắn đã từ đối thông trong miệng biết được, cùng Tạ Diêu nói chuyện cái kia gầy lão giả là Ngọc Sơn môn trưởng lão, tên là Nam Cung Thụy, là một linh đài điền phong cường giả, cùng mình xê xích suốt một cái cấp bậc. Nhưng hay tiểu hay ở nơi này bí cảnh chỉ thích hợp thần chỉ cảnh tu sĩ, cho dù là linh đài cảnh tu sĩ có thể đi vào, cũng sẽ bị bí cảnh trong đích quy tắc lực áp chế được chỉ còn lại có thần chỉ cảnh tu vi. Cho nên Nam Cung Thụy sẽ không tiến vào bí cảnh, hắn chẳng qua là vội tới Tạ Diêu đám người trấn giữ. Vậy thì tốt rồi làm, lần này bí cảnh hành trình sợ rằng có lề mề, mình có khi là cơ hội vì tiên hoàng báo thù rửa hận. Chu Phong giống như là thị huyết sư tử mạnh mẽ tạm thời thu hồi nanh móng nhọn, bò lổm nhổm ở trong bụi cỏ lặng lặng cùng đợi. Lần này bí cảnh hành trình đối với hắn mà nói đúng là một cái máu tanh đường. Đối thông đã mang theo Diệp Tử sáp nhập vào Huyền Thiên Tông đệ tử hàng ngũ, rất xa có thể thấy Sương Ngưng đã ở trong đó. Đối thông là biết Chu Phong cùng Sương Ngưng giao tình, cho nên phá lệ cũng cho Sương Ngưng một con định tinh bản, mà những thứ kia Huyền Thiên Tông các đệ tử dĩ nhiên không có chút nào dị nghị, những thứ này huyết khí phương cương thần chỉ cảnh các tu sĩ dĩ nhiên cũng hy vọng có thể làm một hộ hoa sứ giả, hơn nữa đối tượng là giống như Sương Ngưng cùng Diệp Tử như vậy tuyệt thế mỹ nữ. Đảo mắt canh giờ buông xuống, Huyền Thiên Tông trong đội ngũ đi ra tuổi trên 50 lão giả, vóc người thấp hơn, nhưng có loại long hành hổ bộ uy nghi, chân khí mặc dù nội liễm, nhưng Chu Phong lại có thể cảm nhận được một loại kinh khủng uy áp. Huyền Thiên Tông trưởng lão Ngô Nhai, đồng dạng là linh đại cảnh tu vi đỉnh cao, cùng Nam Cung Thụy giống nhau, là Huyền Thiên Tông đến đây trấn giữ trưởng lão. Ngô Nhai ngắn gọn nhắc lại liêu bí cảnh trung cần chú ý chuyên hạng, cũng chúc phúc tất cả tiến vào bí cảnh tu sĩ có thể thắng lợi trở về, cuối cùng tuyên bố lần này bí cảnh thăm dò lúc đó bắt đầu. Trên sườn núi mô khối tầm thường nham thạch trung ương, dán một quả thổ hoàng sắc phụ chú, Ngô Nhai tiểu tâm rực rực đem vạch trần lên, đột nhiên có đoàn ngọn lửa từ nham thạch trung ương bốc cháy lên. Hư không giống như là một tờ tà cắm ở trên tảng đá giấy, từ ngay trung ương đốt động, tiện đà trung nhập ra, tạo thành gần một trượng phương viên hỏa hoàn. Hỏa hoàn trung ương là tiến vào bí cảnh truyền tống trận pháp, giống như là vô số thật nhỏ ngọn lửa trôi tại trong hư không, sao động, lóe ra, tạo thành mọi người kỳ diệu ký hiệu. Vì chứng minh này pháp trận an toàn, Huyền Thiên Tông đệ tử đầu tiên nối đuôi nhau mà vào, theo từng đạo ánh lửa lóe lên, rất nhanh tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử liền biến mất cho dị giới trong. Tiếp theo chính là Ngọc Sơn môn chờ 4 tiên môn, cuối cùng mới là thế lực này yếu nhất, không có tiên môn núi dựa chứa nhiều tán tu. Chu Phong là cuối cùng một đi tới truyền tống pháp trận trước, hắn biết này truyền tống pháp trận có tùy ý đem các tu sĩ truyền tống tới bí cảnh các địa điểm, cho nên Chu Phong cũng không lo lắng vừa xài bước đi vào nhưng cùng Ngọc Sơn môn tu sĩ đến tiếp xúc thân mật. Pháp trận bên cạnh, Đối Thông đang lo lắng nhìn Chu Phong, hắn chẳng qua là tự tin cười cười, sau đó một đầu tiến đụng vào liêu pháp trận trong. Trước mắt hồng quang lóe lên, không có chút nào nóng dự cảm, nhưng giống như là ở một cái đỏ ngầu hỏa xà trong cơ thể nhanh chóng ghé qua, chỉ là một trong nháy mắt, Chu Phong liền đã xuất hiện tại một mảnh khác hẳn bất đồng trong trời đất. Thượng cổ bí cảnh, tuy nói chẳng qua là thượng cổ thế giới khác mà nhỏ, nhưng là tại cái gì tiến vào bí cảnh tu sĩ trong mắt, đây cũng là thượng cổ thế giới. Chu Phong đứng cô đơn ở một ngọn màu đen cự nhai đỉnh, nhìn trên trời dưới đất cảnh tượng, khiếp sợ được một hồi lâu không có thể hoãn quá thần lai. Đây là mô hình nhỏ bí cảnh. Nơi nào nhỏ? Nếu như đây là tiểu bí cảnh lời nói, kia đại bí cảnh lại là bao nhiêu? Cao vài chục trượng cự nhai đứng vững ở trong tối màu đỏ trời cao, sức lực mạnh mẽ trận gió từ Chu Phong phía sau cạo, quần quần nổi lên vô tận cắt vàng phóng mạnh về trước mặt hư không. Phô thiên cái địa cho bụi quay cuồng tin tức ở mênh mông vô bờ hoang mạc thượng, giống như là một mảnh dài hẹp vốn cong nhưng có khí thế hoàng long không có vào đọng lại đại dương. Dõi mắt nhìn lại, lúc đầu phương viên hơn 10 dặm bên trong cũng là sa mạc, dưới chân cự nhai ở nơi này trong sa mạc tựa như một khối cô linh gạch, lộ ra vẻ như vậy nhỏ bé. Hơn nhỏ bé chính là Chu Phong, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng gió, thấy hoa mạc, nhưng nhìn không thấy tới 150 tên tu sĩ trong đích bất kỳ một cái nào. Sơ vượt bí cảnh, phần này rung động đối với Chu Phong mà nói thật đúng là không nhỏ. Bất quá Chu Phong rất nhanh liền chấn định xuống, so sánh với ban đầu ở Đại Thương Giang Hạ nhìn thấy Thanh Nhu cung lúc rung động, hắn càng nhiều là chẳng qua là đang hoài nghi Huyền Thiên Tông đối với bí cảnh lớn nhỏ định nghĩa đến tột cùng là như thế nào cân nhắc. Lấy ra định tinh bản, phía trên quả nhiên lóe ra mười mấy chút bạch quang, từng cái điểm sáng liền đại biểu một Huyền Thiên Tông đệ tử. Lúc này tuyệt đại đa số điểm sáng đều ở chậm rãi di động tới, có khi là một mình hành động, còn có rất nhiều người hiển nhiên là ở lẫn kháo long. Những thứ kia một người một ngựa hiển nhiên cũng là tu vi thâm hậu lão thủ, mà những thứ kia tu vi kém hơn là quy tắc chỉ có thể lựa chọn kết bạn mà đi. Đây cũng là thợ săn cùng học sinh khác nhau. Điểm sáng tốc độ di động quả thực chậm tới cực điểm, những thứ kia nhìn như khoảng cách chỉ có chỉ trong gang tấc, sợ rằng trên thực tế nhưng muốn cách xa nhau hơn 10 dặm. Chu Phong của mình điểm sáng hiện ra kết màu vàng, ở vào Huyền Thiên Tông đệ tử dọc theo, thoạt nhìn vị trí của mình ở cả bí cảnh mà nói cũng bị vây dọc theo dài đất liễu. Không lộ như vậy bí cảnh, mặc dù mình muốn tìm Ngọc Sơn môn đệ tử báo thù rửa hận cũng không chỉ cho mò kim đáy biển, Chu Phong không thể làm gì khác hơn là tạm thời để báo thù tính toán, trước hảo hảo hiểu rõ đã biết lần đầu tiên bí cảnh hành trình. Chương 28, Lưu Ly Xích luyện hạt. Đối thông đã nói, ở nơi này bí cảnh chung sẽ có cả người là trong bảo khố yêu thú, cũng có thượng cổ bảo tồn dược thảo, thậm chí còn có thể tồn tại bị các tu sĩ phụng nếu chí bảo tài nguyên khoáng sản. Nhưng là Chu Phong thân ở này tấm sa mạc một cái là có thể nhìn thông thấu, ngay cả đám cái yêu thú lông cũng không tồn tại, càng đừng nói thảo dược liễu, có lẽ có tài nguyên khoáng sản, vậy cũng ở mấy trượng sâu đích sa mạc dưới đất, Chu Phong không có bổn sự kia chui vào sa mạc dưới tìm mò đi. Xem ra vận khí của mình không tốt, bị truyền tống đến như vậy cằn cỗi địa phương, vì nay chi kế cũng chỉ có đi trước ra này tấm hoang mạc hơn nữa. Hai ngày sau thời gian, Chu Phong đều ở cùng này tấm khổng lồ hoang mạc phân cao thấp, ở nơi này bí cảnh trong sa mạc khí hậu thật là ác liệt tới cực điểm. Ban đêm rét lạnh thấu xương, Chu Phong lần đầu thấy quyền đầu lớn nhỏ bông tuyết thật giống như cuồng phong như mưa rào mưa to xuống, đến ban ngày vừa nắng gắt như lửa, chỉ cần một khắc đồng hồ bên trong là có thể đem đêm qua tích góp từng tí một xuống tới hai người cao tuyết hết thể hòa tan. Nếu không phải Chu Phong ngũ hành điều hòa, tu vi cao thâm, sợ rằng này lần đầu tiên bí cảnh hành trình sẽ phải trong sa mạc chết non liễu. Đến ngày thứ ba sáng sớm, Chu Phong rốt cục thấy được vẻ màu xanh biếc, kia cũng không phải là trong sa mạc ốc đảo, mà là chân chính núi rừng. Bích lục màu sắc đột ngột ra hiện tại thiên địa trong lúc, không có bất kỳ giảm sóc dài đất, hiện ra này tấm núi rừng đồng bộ sinh mệnh lực. Chu Phong hoan hô thanh âm, tức dược nhào vào liễu rừng rậm. Tinh thần hắn còn tốt, không cần chỉnh đốn, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống sờ lên một bụi cỏ dại, vận khởi liễu quan thảo pháp. Ở nơi này trong vòng 2 ngày, hắn nghĩ tới biện pháp. Mình mặc dù không có ở bí cảnh trung tìm kiếm vật hoa thiên bảo kinh nghiệm, nhưng có một không ai bằng lưu thế, đó chính là quan thảo pháp liễu. Bách thảo viên kinh nghiệm cho hắn biết liêu quan thảo pháp ảo diệu, mà ở này tấm bí cảnh trong, không nữa so sánh với những thứ này dân bản địa hiểu rõ hơn tình huống tồn tại. Thân thức theo cỏ cây phát đạt bộ rễ lan tràn mở ra, chứ có thể thấy này tấm tùng lâm phồn diễn sinh sống quá trình ở ngoài, chung quanh kỳ hoa dị thảo lại càng rõ như lòng bàn tay. Chu Phong ở vùng núi trung chẳng có mục đích là ban quan, mỗi hơn trăm trượng khoảng cách liền thi triển một lần quan thảo pháp, mặc dù đúng là phát hiện vài cọng dị thảo, nhưng là lại không có một bụi có thể chân tránh khiến cho hứng thú của hắn. Đảo mắt đã qua hồi lâu, Chu Phong đã xâm nhập đến này tấm rừng rậm chỗ sâu, nơi này vùng núi cực kỳ bao la hùng vĩ, cũng chiều cao vạn nhận, phảng phất hoang cổ thần tích. Chu Phong xoa liễu một cây miệng chén thô đằng mạ, nhưng bỗng nhiên dừng một chút. Thân thức xẹt qua bộ rễ, hắn rất nhanh phát hiện tại hướng tây bắc chừng 10 trượng ở ngoài có một khắc gốc cây thực vật khổng lồ bộ rễ, kia thực vật hơi thở già nua mà cô độc, còn có loại lớn lao bi thương quanh quẩn trong đó. Đây tuyệt đối là một bụi thượng cổ dị thảo. Chu Phong hưng phấn phi thân nhảy lên cây quan, lúc này mới phát hiện trước mắt chính là một ngọn khổng lồ hùng núi. Song cùng người khác bất đồng chính là ngọn núi này từ giữa sườn núi trở xuống cũng là một mảnh đất khô cằn, tựa như mới vừa bị lửa cháy cháy quá giống nhau, tản ra đằng đằng sóng nhiệt. Nửa ngọn núi cũng không có một mảng cỏ, song đang ở đó tấm đất khô cằn đích chính trung ương nhưng có thâm thúy sơn động, ở sơn động lối vào có một gốc cây cao cỡ nửa người cây nhỏ đang lặng lặng đứng sừng ở nơi đó. Tán cây xanh tươi ướt át, kết có 9 viên long nhãn lớn nhỏ quả chám, mặc dù Chu Phong tại phía xa trăm trượng ở ngoài, nhưng là vẫn có thể thấy những thứ kia chu quả ra phía ngoài dày ba quang, lộ ra vẻ cực kỳ linh động tuyệt đẹp. Thanh đào quả. Chu Phong vui mừng quá đỗi, những ngày qua ở Bách Thảo Viên khổ học rốt cục phái lên công dụng. Ở một bản cổ bản tàn của Trung, Chu Phong đã từng gặp một thiên tên là Cố Hải Đàn phương thuốc dân gian, mà thanh đào quả chính là Cố Hải Đàn thuốc chủ yếu, cũng là duy nhất ở thế tục đang lúc cực kỳ khó khăn tìm kiếm kỳ quả. Cố Hải Đàn mặc dù là thập phẩm phàm đan, nhưng là nếu là nói đến nó đối với người tu tiên đắc ý nghĩa, cũng không chỉ cho linh đan cấp bậc chính là tồn tại. Thần trì tiến lên linh đài, nặng ở đối với thần trì chui luyện, nếu nói vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng lên, nếu là không có đem thần trì chui luyện kiên cố cô động, làm sao có thể chịu tải được rất tốt khổng lồ linh hải? Cho nên tu vi ở thần trì đỉnh tu sĩ mấu chốt nhất tu hành chính là cô động thần trì, mà ở hôm nay trong tu tiên giới cũng có rất nhiều tương tự cấu nguyên đan, tụ nguyên đan một loại linh đan có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Nhưng thanh đào quả sở luyện chế Cố Hải đan cũng là hàng vạn hàng nghìn phẩm trong nội đan tuyệt đối cầm cờ đi trước cao nhất đan dược, đối với cô động thần trì có khác tầm thường chỗ tốt. Đây quả thực là trời xanh đối với Chu Phong ân tứ. Hắn cơ hồ là khẩn cấp nhào tới, mấy lên xuống đang lúc liền nhào tới thanh đào quả trước cây, đưa tay hướng kia 9 viên quả chám chụp tới. Song vào thời khắc này, đột nhiên có cổ kinh khủng ác niệm từ thâm thúy trong sơn động hiện lên đi ra ngoài, Chu Phong hoảng sợ hướng sơn động chỗ sâu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn kinh khủng lửa cháy đang điên cuồng xung ra. Giống như là địa ngục nghiệp hỏa, hoặc như là quần quận dung nham, kinh khủng kia ác niệm trong nháy mắt diễn biến thành làm người ta hít thở không thông sóng nhiệt, rơi vào Chu Phong trên người nhất thời thật giống như vạn đem cương châm đồng thời đâm đi vào, đau đớn tận xương. Chu Phong kinh hãi, căn bản không còn kịp nữa khứ thủ thanh đào quả, cuồng lui, trong nháy mắt nhảy ra hơn 10 trượng, rơi vào nơi xa một khối tiêu trên đá. Sơn động lối vào, có đoàn chói mắt ngọn lửa hùng cứ ở thanh đào quả cây lúc trước. Trong hỏa diễm có hai đạo lạnh như băng vô tình màu xanh biết mâu quang trên cao nhìn xuống ngó trường Chu Phong, giống như là quân vương mắt nhìn xuống kẻ trộm. Vật kia bao vây ở lửa cháy trong, thân thể cánh giống như là trong suốt, mang theo như lưu ly thải quang, chỉ có ngưng tụ mục lực mới có thể mơ hồ thấy rõ kia rõ ràng là một chừng một cái cao hơn người, bộ dáng hung lệ cự giải. Kia chỉ cao cao vung lên ngao ở sơn động đính đoan loạn choạng, ma sát nham bích, hỏa xuất từng đạo rừng rực ngọn lửa. Một cấp thập nhị phẩm, lưu ly xích luyện hạt, tiểu huynh đệ, làm sao ngươi có trêu chọc khủng bố như vậy đồ a? Nơi xa bỗng nhiên vang lên một thanh khàn khàn thanh âm, Chu Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện tại nơi xa trong rừng có một nhỏ gầy người đang thất kinh hướng mình lắc. Đó là một tán tu, tuổi tựa hồ vừa qua khỏi mà đứng chi năm, còn nhom đắc tượng hầu tử, đứng ở trên cây lại càng rất sống động. Chu Phong chuẩn bị không rõ cái này lưu ly xích luyện hạt đến tột cùng là món hàng gì sắc, cho nên bước ra bay ngược, rơi vào người nọ bên cạnh. Tại hạ Trần Ngũ, xin hỏi huynh đệ tôn tính đại danh. Người nọ mặc dù tuổi dài, nhưng luôn hành cử chỉ tuy nhiên cũng lộ ra một tia hèn mọn kính nhi. Chu Phong đánh giá hắn chốc lát, phát giác người này tu vi nhìn như chỉ có thần chỉ cảnh 3-4 phẩm, có chút nhỏ yếu. Chu Phong ra mắt Trần Huynh. Chu Phong cung chắc tay, mỉm cười nói, Trần Huynh theo lời một cấp thập nhị phẩm, là có ý gì? Trần Ngũ ngạc nhiên nhìn Chu Phong một hồi lâu, đột nhiên cười nói, Chu huynh đệ cũng không biết đạo yêu thú cấp bậc sao? Thật ra thì rất đơn giản, yêu thú trung phân cấp 5, tựa như người tu tiên phân thần chỉ đến phá hư tầng 5 cảnh giới giống nhau. Này đầu lưu ly xích luyện hạt chính là một cấp thập nhị phẩm, cũng là tương đương với thần chỉ thập nhị phẩm tu sĩ nữa. Bất quá yêu thú trời xanh dị thể, mặc dù ngang cấp dưới tình huống này đầu lưu ly xích luyện hạt cũng đủ để giết hết thần trì đỉnh tu sĩ, ta mặc dù không biết tiểu huynh đệ tu vi như thế nào, nhưng là ngươi nếu là cùng nó đối nghịch, sợ rằng không có gì hay trái cây ăn. Đa tạ Trần huynh hảo ý. Chu Phong mỉm cười cười cười, kia gốc cây thanh đảo quả cây đối với hắn có trợ giúp lớn lao, vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha cho. Trần Ngũ nhìn thật sâu Chu Phong một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, thở dài nói, kia gốc cây linh quả thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Ta người này mệnh mỏng phúc mỏng, bực này vật hoa thiên bảo là không tới phiên trên đầu của ta. Bất quá ta cũng là có thể giúp Chu huynh đệ, dù sao chúng ta cũng coi như quen biết một cuộc. Vừa nói Trần Ngũ lấy ra một tờ ngọc bài, có chút thịt đau giao cho Chu Phong, vật này tên là Linh Thủy Bài, tránh được ngọn lửa, Chu huynh đệ đối phó lưu ly xích luyện hạt thời điểm có thể đem đeo ở trên người lấy khắc chế kia yêu thú yêu hỏa. Chu Phong kinh ngạc nhận lấy Linh Thủy Bài, cảm động nói, Trần huynh, này như thế nào không biết xấu hổ. Không bằng chúng ta cùng chung đối phó kia lưu ly xích luyện hạt, chờ thu hàng dị quả sau chia đều như thế nào. Ta nói rồi ta người này phúc mỏng, mặc dù nhờ hồng phúc của ngươi nhận được dị quả, chỉ sợ cũng là hoài bích có tội, căn bản mất mạng lấy ra bí cảnh đi a. Trần Ngũ thở dài liễu thanh âm, cô đơn khoát khoát tay, thẳng phi thân hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Đa tạ Trần huynh a. Chu Phong nhìn Trần Ngũ bóng lưng tan biến tại trong rừng rậm, trên mặt cảm động ý nhưng trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Nếu như hắn thật là mới ra đời mao đầu tiểu tử, có lẽ thật đúng là bị này Trần Ngũ tự oán tự ngã bộ dạng cho che lại. Nhưng hắn thở nhỏ ở ngươi lừa ta gạt chung lớn lên, lại đang chiến trường sờ ba cút đánh mấy năm, cho dù ai nghĩ ở trước mặt của hắn trộm gian dùng manh lưới, kia cũng là múa dịu qua mắt thợ. Cái này Trần Ngũ nhìn như hèn yếu thiện lương, đủ để giấu giếm được tuyệt đại đa số người ánh mắt, nhưng là ở Chu Phong trước mặt nhưng không chỗ nào che giấu. Đầu tiên chuyện này quá mức kỳ hoặc, tựa như Chu Phong bị khóa ở ngoài cửa, này Trần Ngũ ngang trời tới cho hắn một cái chìa khóa, trên đời nào có trùng hợp như thế chuyện, đại độ như vậy người. Mấu chốt nhất nghi điểm dạng, mới vừa rồi Trần Ngũ chỗ ở chỗ khoảng cách sơn động bất quá 30 trượng, mà về điểm này khoảng cách đối với Lưu Ly Xích luyện hạt mà nói quả thực có thể không đáng kể, nếu Trần Ngũ có can đảm đến gần đến trình độ như vậy, đã nói rõ người này lúc đầu cũng không phải là như vậy e ngại Lưu Ly Xích luyện hạt. Chu Phong quay đầu đi nhìn về phía Lưu Ly Xích luyện hạt, tay trái nhưng như không có chuyện gì xảy ra đặt tại liêu trên cây khô. Quan thảo pháp phát động, thần thức nhất thời lan tràn ra, Chu Phong trong nháy mắt liền thấy liêu mới vừa rồi kia Trần Ngũ quả nhiên quỷ quỷ túy túy đi vòng vèo liêu trở lại. Hắn tựa hồ dùng nào đó chạy trốn pháp biến mất liêu bộ dạng, hành động lén lút mà chấn định tự nhược, phản phất căn bản không tin tưởng Chu Phong có phát hiện mình. Người này là một tặc, hắn cho mình linh thủy bài dĩ nhiên không phải là nổi thiện tâm, mà là lợi dụng mình quấn lấy Lưu Ly Xích luyện hạt, hắn tốt ngư ông đắc lợi lấy được thanh bảo quả. Sợ rằng cái này Trần Ngũ tu vi cũng vượt qua xa mình nhìn qua như vậy đây. Chu Phong sợ đả thảo kinh xà, cũng không quay đầu lại chỉ nhìn chằm chằm Lưu Ly Xích luyện hạt, trong lòng cũng đã có tính toán. Đợi đến Trần Ngũ không dám tiếp tục đến gần, Chu Phong lúc này mới phi thân nhảy đến sơn động phụ cận, đem linh thủy bài dắt trên người bày ra liều chết đã đấu ra thế. Trần Ngũ muốn mượn mình tay quấn lấy Lưu Ly Xích luyện hạt, lúc đầu này khối linh thủy bài là hàng thật giá thật, Chu Phong tin chắc không thể nghi ngờ, cho nên đáy lòng tăng thêm vài phần nắm chặt. Ở nơi này bí cảnh trong có rất nhiều lần đầu tiên đối mặt yêu thú. Chu Phong nhưng không có chút nào lui bước ý tứ. Nếu thanh đào quả đối với mình càng trọng yếu, vậy thì chỉ có thể quét dọn hết thể chướng ngại, bao gồm này đầu một cấp thập nhị phẩm yêu thú. Lưu Ly Xích luyện hạt thủy trung chờ đợi ở thanh đào quả trước cây mặt, giống như là coi trường dùm xương chó dữ, Chu Phong đi đến mà quay lại nhất thời hoàn toàn khơi dậy nó hung tính.
Giống.
Theo lưu ly xích luyện hạt giống giận, phương viên đếm trong vòng 10 trượng hư không đống nhiên táo loạn, bay lên sóng nhiệt ở giữa không trung huyền hóa ra từng đạo rung động, Chu Phong nhất thời cảm thấy lông mày lọn tóc cũng phát ra khét lẹt mùi vị. Linh thủy bài ông liễu thanh âm, chợt có tầng liễm diễm nước quang bao trùm ở Chu Phong trên người. Mà cùng lúc đó Chu Phong cũng vận khởi Liều Ngũ Đế Kim Thân Quyết, điều động năm màu linh đài thủy tính lực lượng tăng cường sức nước, ở linh thủy bài cùng năm màu linh đài đồng thời gia trì, Chu Phong giống như là một đầu tre ngâm nước chăn đông bạo lòng, hung mạnh đánh về phía Liễu Lưu Ly Xích Luyện Hạt.
Chương 29, Trần Ngũ buồn bực.
Oeng. Chu Phong hai đấm nắm chặt, đang hung hăng nện ở Lưu Ly Xích Luyện Hạt sọ nào trung ương, hắn mặc dù tay không tấc sắt, nhưng bởi vì tu luyện Ngũ Đế Kim Thân Quyết, để cho hắn bản thân tiểu cơ hồ giống như hình người binh khí, cái này thế lực mạnh chìm, đem Lưu Ly Xích Luyện Hạt nện đến bi thảm liễu thanh âm. Mấy cái chân dài không được lui về phía sau, suýt nữa ngã sấp trên mặt đất. Tứ yêu thú trong miệng bỗng nhiên phát ra cổ quái gầm nhẹ, giống như là hoang cổ thú ngữ loại khàn giọng cao vút, tiện đà kia chỉ khổng lồ lửa đỏ ngao bỗng nhiên chợt xuống. Ngao còn chưa tới, nhưng có đạo kinh khủng lửa cháy gào thét ra, đỏ ngầu lửa cháy giống như là thiên la địa võng dường như hướng Chu Phong đậy xuống tới. Chu Phong cũng không khỏi vong hồn đều mạo, đột nhiên hướng bên cạnh chạy trốn, nhất thời đập ra mấy trượng xa, ngọn lửa xẹt qua thân thể hắn rơi vào đất khô cằn thượng, mà nhưng có cổ kinh khủng hơn sóng gió chạy thẳng tới Chu Phong đi. Đó mới là Lưu Ly Xích Luyện Hạt cự ngao. Người này bản thể trong suốt trong sáng, kia ngao giờ phút này cánh trở nên càng thêm trong suốt, nếu không phải Chu Phong thân kinh bách chiến, chỉ sợ cũng muốn gặp độc thủ liễu. Chu Phong không lùi mà tiến tới, túi hạ thắt lưng nhanh như tia chớp lùi hướng Lưu Ly Xích Luyện Hạt bụng. Cự ngao xẹt qua Chu Phong phía sau lưng hung hăng đem mặt đất ném ra một hố sâu, mà lúc này Chu Phong đã thấp người tiếp cận yêu thú, hung hăng một quyền đánh trúng bụng của nó. Kèm theo khổng lồ nổ vang, Lưu Ly Xích Luyện Hạt cả thân thể cao lớn vọt tới sơn động đỉnh đoan, cứng rắn nham thạch nhất thời rầm nữa rơi xuống một mảnh, cả sơn động suýt nữa hoàn toàn sụp đổ. Nơi xa dưới chân núi, đang dựa vào chạy trốn pháp tiểu tâm rực rực hướng về phía trước leo Trần Ngũ không khỏi toát liếu toát cao giang tử, nghĩ thầm cái này gọi Chu Phong ngu đần đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thế nhưng xích thủ không quyền đem một cấp thập nhị phẩm yêu thú đánh chật vật như vậy, chẳng lẽ tên kia mới là yêu thú trong đích yêu thú sao? Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ lo tham lam ngó chừng kia gốc cây thanh đảo quả cây, chỉ cần bắt được kia chín miếng quả trám, mình tiến lên linh đài cảnh cuộc sống tiểu sắp tới liêu. Ở Trần Ngũ quỷ quỷ tuy tuy đến gần thanh đảo quả thời điểm, Chu Phong nhưng thủy chung đều ở lưu ý Trần Ngũ hơi thở. Mặc dù Lưu Ly Xích Luyện Hạt khó đối phó, nhưng làm phiền linh thủy bài cùng năm màu linh đài, yêu thú lửa cháy đối với Chu Phong không thể hoàn toàn đưa đến tác dụng. Mà nếu bàn về lên thân thể tác chiến, Chu Phong người này cũng đích xác là lệnh yêu thú cũng xấu hổ quái thai. Ngũ Đế Kim Thân Quyết đem Chu Phong thân thể trở nên vô cùng chắc chắn, hơn nữa Chu Phong ở trên chiến trường mài luyện ra được giết người chiến pháp, cơ hồ là toàn bộ phương vị khắc chế Lưu Ly Xích Luyện Hạt. Bất quá dù sao cũng là tương đương với thần chi đỉnh yêu thú, Chu Phong muốn dễ dàng đem bắt lại cũng không còn đơn giản như vậy. Nhưng là Chu Phong cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới phải dựa vào lực lượng của mình đánh chết Lưu Ly Xích Luyện Hạt. Hán thủy trung đều ở lưu ý lấy Trần Ngũ hơi thở, mặc dù Trần Ngũ giấu giếm vô cùng tốt, nhưng là ở Chu Phong có tâm tính vô tâm dưới tình huống, hãy để cho Chu Phong bắt đến hơi thở của hắn. Trần Ngũ đã đang ở thanh đào quả trước cây mặt. Chu Phong siêu chạy trốn đi qua, quần quần nổi lên trên mặt đất thật dày đất khô cằn hướng Trần Ngũ dương tới. Vốn là không có vật gì trong hư không, nhất thời xuất hiện một hôi đầu thổ kiểm hình người. Thật nhỏ cho bụi bao trùm toàn thân, chỉ để lại một đôi chuột mắt chớp, tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt. Trần huynh khá bảo trọng. Chu Phong lặng lẽ cười một tiếng, cũng lùi nhanh chóng trốn xa. Trần Ngũ ngạc nhiên nhìn Chu Phong trốn được nơi xa nham thạch sau, nửa quay đầu lại thời điểm nhưng đang thấy được Lưu Ly Xích Luyện Hạt kia tức giận tới cực điểm hùng con ngươi. Mẹ kiếp, 80 tuổi lão nương phải sinh con. Cái này ngậm bù hòn ăn vào bạo. Trần Ngũ âm thầm chửi ầm lên, nhưng chợt liền nên đón Lưu Ly Xích Luyện Hạt kia điên cuồng đuổi giết.
Giống.
Lưu Ly Xích Luyện Hạt tức giận gầm thét, trực tiếp một đầu hướng Trần Ngũ đụng tới. Kinh khủng lửa cháy ở yêu thú chung quanh tàn sát bừa bãi, Trần Ngũ như ở trong mộng mới tỉnh, nhất thời bị cháy sạch kêu la thảm thiết. Bất quá người này cũng thật có mấy phần bản lãnh, mặc dù bị cháy sạch hiện ra nguyên hình, nhưng ngày đến giữa không trung không được hai tay đổi phiên động, nhất thời có đạo đạo phù chú như mưa rơi rơi xuống. Linh thủy phù, hàn băng phù, đủ loại phù chú lóe ra hàn mang hơi nước, nhất thời đem Lưu Ly Xích Luyện Hạt bao phủ. Những thứ kia phù chú phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng thắng ở lượng nhiều, vừa cũng là hỏa hệ yêu thú khắc tinh, Lưu Ly Xích Luyện Hạt nhất thời phát ra một trận bi thảm, ngọn lửa trên người nhất thời yếu đi 4-5 thành. Con thỏ nhỏ trước kia, ra ra sớm muộn gì tìm ngươi lấy lại công đạo. Trần Ngũ biết tình cảnh của mình có thể ngu, không đi nữa sợ rằng bị Chu Phong làm như yêu thú cùng nhau thu thập, cho nên hắn quay đầu bỏ chạy, tốc độ cánh mau được giống như phù quang lực ảnh, mặc dù Chu Phong muốn đuổi theo cũng là đuổi không kịp liễu. Chu Phong thật ra thì thật là có đem Trần Ngũ cùng Lưu Ly Xích Luyện Hạt một lưới bắt hết ý tứ, bất quá này Trần Ngũ cũng kê tặc vô cùng, đánh nát cương nha trong bụng ướt, chạy trốn thật nhanh. Coi như ngươi chạy trốn mau. Chu Phong cười lạnh thanh âm, mạnh mẽ chạy đến giữa không trung, rút ra tùy thân chủy thủ đánh về phía Lưu Ly Xích Luyện Hạt. Cũng là yêu thú xui xẻo, nó giờ phút này vẫn không có thể từ thủy hệ phù chú bị thương trùng khôi phục như cũ, căn bản không có ý thức được tử vong sắp xảy ra. Chỉ trong chớp mắt, Chu Phong đem chủy thủ hung hăng đâm vào Liễu Lưu Ly Xích Luyện Hạt mắt phải. Chủy thủ mang theo thật lớn lực đạo rời tay đi, thẳng thật sâu khảm vào Liễu Ly Xích Luyện Hạt trong đầu. Chu Phong phi thân lui nhanh, lạnh lùng nhìn Liễu Ly Xích Luyện Hạt khổng lồ kia thân thể kịch liệt run rẩy, cuối cùng rốt cục ngã nhào trên đất. Lửa cháy tàn đi, lộ ra Liễu Ly Xích Luyện Hạt bản thể, tên kia bộ dáng mặc dù xấu xí không chịu nổi, nhưng cả người giáp sắt nhưng mỹ lệ muôn vương, mất đi lửa cháy cùng tánh mạng sau, như lưu ly giáp sắt trở nên nội liễm mà xa hoa. Chu Phong đống nhiên có loại kỳ tư diệu tưởng, nếu là dùng người nầy giáp sắt làm thành mấy bộ khôi giáp, hẳn là tương đối hoa mỹ. Tiện tay đem lưu ly xích luyện hạt thu vào nhẫn bạch ngọc, Chu Phong lúc này mới đi tới thanh đào quả cây trước mặt. Hắn cũng không có vội vã đi hái thanh đào quả, mà là vớt ve phi lá, cùng cây ăn quả linh giác trao đổi. Này thanh đào quả cây linh đã cực kỳ lâu dài, Chu Phong lúc trước nhận thấy được cái kia tấm khổng lồ bộ rễ chính là nó bộ rễ. Những năm gần đây nó trở thành lưu ly xích luyện hạt độc chiếm, 200 năm mới kết một lần trái cây không đợi rơi xuống đất liền bị lưu ly xích luyện hạt cắn ướt, cho nên thanh đào quả cây linh giác bên trong mới có kia lớn lao bi ai. Lúc này cây ăn quả phảng phất đã ý thức được yêu thú chết đi đi, linh giác tràn đầy nhất phái hân hoan tứ dược. Chu Phong cười cười, lúc này mới hái 9 viên thanh đào quả, lại không động cây ăn quả, dù sao 200 năm mới kết một lần trái cây, mình mang nó đi ra ngoài vừa chờ lúc nào sử dụng đây. Ta giúp ngươi giết yêu, ngươi cho ta thanh đào quả, coi như là hai không thiếu nợ nhau sao? Chu Phong cười cười, phi thân đi. Hắn rời đi không lâu, cái kia Trần Ngũ vừa quỷ quỷ túy túy chạy trở lại, nhìn chung quanh một chút nhất thời hiểu đến tận cùng. Hắn cũng không còn đi động thanh đào quả cây, chẳng qua là hung hăng mắng thanh âm, lựa chọn cùng Chu Phong chống đánh xuôi, kèn thổi ngược phương hướng chạy. Xong lại qua không bao lâu, lại có thứ ba nhóm nhân mã cũng tìm được rồi ngọn núi này động. Cầm đầu chính là 20 ra mặt tuổi trẻ tán tu, đang mặc cẩm bào, gương mặt hẹp dài âm lãnh, rất có loại không giận tự uy khí thế. Khi hắn bên cạnh còn đi theo ba tán tu, tựa hồ cũng lấy hắn cầm đầu, lộ ra vẻ một mực cung kính. Là thanh đào quả cây. Trẻ tuổi tán tu nhíu nhíu mày, cẩn thận quan sát chốc lát, trầm giọng nói, cuốn quả gãy nơi vẫn còn nước ác, lấy đi thanh đảo quả người hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta mau đuổi theo. Có một trung niên tán tu bắt đầu cẩn thận xem kỹ chung quanh dấu vết. Trần Ngũ hành tung giống như quỷ mị, nhưng Chu Phong nhưng quang minh tránh đại để lại dấu chân, trung niên tán tu mạnh mẽ chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu, nói, thiếu chủ, người nọ hướng bên kia đi rồi. Đuổi theo. Chỉ cần đoạt lại thanh đảo quả, chúng ta lần này sẽ không đến không. Trẻ tuổi tán tu hưng phấn cười lớn phi thân đi, phản phất thanh đảo quả đã thành liêu hắn vật trong túi dường như. 54 Hoang cổ rừng rậm, chung quanh lộ ra hồng hoang hơi thở, Chu Phong giống như là ở cự nhân quốc độ băn khoăn con kiến hôi, tiếp tục chung quanh tìm kiếm. Hắn trong rừng có mục đích là tìm kiếm cố hải đàn những khác chế thuốc, so sánh với thanh đào quả, những khác 23 vị chế thuốc tiểu thường thường không có gì lạ liễu. Dựa vào quan thảo pháp trợ giúp, Chu Phong ở hồi lâu bên trong liền tìm được rồi 18 vị, vẹn vẹn sai cuối cùng ngũ vị chế thuốc liền có thể đủ luyện chế cố hải đàn liễu. Màn đêm buông xuống, huyết nguyệt trôi nổi tại đen nhánh thâm thúy tinh không trùng, mang theo chút ít âm trầm mùi vị. Chu Phong ở một chỗ cành lá rậm rạp lâm địa giảm dừng bước. Gần một canh giờ liễu, hắn ở dùng quan thảo pháp đồng thời thần thức cực kỳ nhạy cảm, đã sớm nhận thấy được có 4 tu sĩ đang truy tìm của mình giấu chân chạy tới, hiển nhiên là lai giả bất tiện. Chu Phong vốn không muốn cùng bọn họ dây dưa, nhưng là chơi lâu như vậy chơi trốn kiếm, Chu Phong kiên nhẫn đã từ từ tiêu ma sạch sẽ, định chờ bọn họ chạy tới, gặp đến tuột cùng có tính toán gì không.